Chương 644, là Hưu Nhi ở bên ngoài sao? Chương 644, là Hưu Nhi ở bên ngoài sao? Mùa đông khắc nghiệt, gió bấc gào thét lên quét sạch toàn bộ hoàng cung, lập chính trong điện tràn ngập khí tức ngột ngạt. Lý Nhận tướng tại Tô Chỉ ôm chặt lấy, tha đích thanh em run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, "Linh Tê Nhi, chấm biết tất cả, Hưu Nhi là trong lòng của chúng ta thịt, chấm thương hắn yêu hắn còn đến không kịp, làm sao lại động giết hắn suy nghĩ?" Nói, hắn ôm chặt hơn nữa, giống như là sợ buông lòng tay, Tô Chỉ liền sẽ rời hắn mà đi. "Chấm ở chỗ này hướng ngươi thề, mặc kệ Hưu Nhi ngày sau như thế nào, dù là hắn phạm phải sai lầm ngất trời, chấm cũng định bảo vệ hắn một thế chu toàn, nhường hắn bình an trôi chạy vượt qua đời này." Lý Thừa Kiên ánh mắt kiên định, kia là hắn đối Tô Chỉ, đối cái nhà này trịnh trọng hứa hẹn. "Chúng ta là người một nhà a, sinh sinh tử tử đều muốn cùng một chỗ." Tô Chỉ tựa ở Lý Thừa Kiên ấm áp trong ngực, nghe lời của hắn, trên mặt lộ ra một tia an tâm, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra vô tận áy náy. Chính mình thật sự là thật xin lỗi trước mắt cái này toàn tâm toàn ý đối nàng làm ca. Đã từng vô số lần, bọn hắn mặc sức tưởng tượng làm bạn tới đầu bạn, nhưng hôm nay lão tiên lại muốn đem nàng sớm mang đi. Nàng không dám tưởng tượng không có Kiền Nhi thời gian nên như thế nào vượt qua, mà nàng Kiền Nhi lại có thể nào tiếp nhận cái này sinh ly tử biệt thống khổ. Ngoài điện, bóng đêm như mực, gió lạnh như lao. Lý Hưu chăm chú nắm tuổi nhỏ Lý Nghi tay nhỏ, thân ảnh nho nhỏ ở ngoài điện trong bóng tối run nhẹ nhẹ. Hắn đem lỗ tai dán tại trên cửa, đem phụ hoàng mẫu hậu đối thoại nghe được rõ ràng, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt non nớt gò má quần quần rơi xuống. Nghĩ đến mẫu hậu tại thời khắc hấp hối, trong lòng còn tất cả đều là đối với mình lo lắng, trái tim của hắn liền giống bị xé rách đồng dạng đau đớn. Tô Chỉ suy yếu nằm tại Lý Thừa Kiền trong ngực, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Đột nhiên, nàng nghe được bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng nước nở, thanh âm kia giống một cây dây nhỏ, đột nhiên kéo lấy nàng sắp tiêu tán ý thức, lại như kỳ tích hồi quang phản chiếu, có chút khí lực. Nàng chợt vật ngẩng đầu, cố gắng trợn to hai mắt, hướng phía ngoài điện hô, "Là Hưu Nhi sao? Là Hưu Nhi ở bên ngoài sao?" Thanh âm có chút vội vàng, bao hàm lấy mẫu thân đối hải tử quyến luyến. "Hưu con a, người sao không tiến đến, không tiến vào nhìn xem mẫu hậu a?" Tô Chỉ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Có thể lời mới vừa ra miệng, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt hơi đổi, lại vội vàng nói tiếp, "Hưu Nhi, ngươi chớ bảo, mẫu hậu hiện tại bộ này thần sắc có bệnh quá khó nhìn, mẫu hậu không muốn để cho ngươi nhìn thấy." Trong thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào, dù là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng cũng muốn cho hài tử lưu lại mỹ hảo dáng vẻ. "Mẫu hậu muốn đi, ngươi về sau à, nhất định phải thật tốt nghe ngươi phụ hoàng lời nói, tuyệt đối đừng cùng ngươi phụ hoàng giận dỗi. Ngươi là ca ca, phải chiếu cố tốt muội muội, hộ nàng chu toàn, biết sao?" Tô Chỉ mỗi nói một chữ, đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, "Mẫu hậu thương các ngươi, yêu các ngươi a." Vừa dứt tiếng, Tô Chỉ chậm rãi nhìn về phía Lý Thừa Kiền, trong ánh mắt kia đầy vẻ không muốn, nàng dùng hết sau cùng khí lực, run rẩy vươn tay, mong muốn lại kiểm tra tấm kia nhường nàng động tâm rồi cả đời khuôn mặt. Lý Hưu nắm Lý Nghi tay, từng bước một, chậm rãi đi vào lập chính điện. Hắn mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan. Vừa mới bước vào trong điện, hắn liền cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, khóc lớn tiếng quát lên, "Mẫu hậu, mẫu hậu!" Tiếng khóc kia tan nát cõi lòng, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay vô lực đánh mặt đất, nước mắt rơi xuống tại băng lạnh trên mặt đất, nhân ra một mảnh nước đọng. Lý Nghi đứng ở một bên, thân thể nho nhỏ run rẩy không ngừng, khóc bù lu bù loa, miệng bên trong không ngừng hô hào, "Mẫu hậu, ngươi đừng đi ngay tại Tô Chỉ tay sắp vô lực rũ xuống một phút này." Lý Thừa Kiền cấp tốc đưa tay, nhẹ nhàng cầm Tô Chỉ tay, sau đó đưa nàng tay chậm rãi dán tại trên mặt của mình. "Còn tốt, vẫn là ấm." Lý Thừa Kiền tự lẩm bẩm. "An tâm đi thôi, chớ tại." Lý Thừa Kiền có chút túi người, tại Tô Chỉ bên tai nhẹ nói, "Ngươi à, đi trước bên kia chờ lấy chấm, chấm à, nhất định sẽ đi tìm ngươi, ngồi tiếp ngươi." Ánh mắt của hắn dịu dàng. Lập chính ngoài điện, Lý Tuần Phong cùng Trương Huyền Vi trong tay phất trần vùng vẫy ở giữa mang theo từng tia gió mát. Đột nhiên, lập chính trong điện truyền đến một hồi tê tâm liệt phế tiếng khóc kia hung hăng nện ở trong lòng bọn họ. Hai người động tác trong nháy mắt cứng đờ, chậm rãi dừng lại trong tay phất trần, nhắm mắt lại, cúi đầu, miệng bên trong thì thào thì thầm, "Vô lượng thiên tôn." Thanh âm kia tại yên tĩnh trong đêm, mang theo vài phần thương xót. Làm võ 16 năm mồng một Tết trước giờ, hoàng hậu Tô Chỉ chết bệnh tại lập chính điện. Nàng rời đi, làm cho cả hoàng cung đều đắm chìm trong một mảnh trong bi thống. Nàng cả đời dịu dàng hiền thục, mẫu nghi thiên hạ, thủy hào hiếu văn. Một đêm này, lập chính trong điện đèn đuốc chiếu minh. Lý Thừa Kiền một đêm chưa ngủ, liền như thế lặng lặng ôm hoàng hậu thi hải, dường như thời gian tại thời khắc này đứng im. Hắn vì nàng nếm ái thanh lý thân thể, mỗi một cái động tác đều cẩn thận, hắn vì nàng tỉ mỉ chỉnh lý ai cho, hắn tự thân đi làm, không muốn mượn tay người khác, bởi vì trong lòng hắn, Tô Chỉ là độc nhất vô nhị, là hắn đời này yêu nhất người, dù là âm dương lưỡng cách, phần này yêu cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng. Cẩm Y Diệp vệ chỉ huy sứ Trương Hiển Hoài phát hiện hoàng hậu hầu cận tiểu đào hồng gục xuống bàn, thân thể sớm đã cứng ngắc, không có khí tức. Màn đêm buông xuống, nàng liền theo tiểu thư của nàng duy nhất hảo bằng hữu cùng nhau đi. Lập chính trong điện, Lý Thừa Kiền sắc mặt tiểu tụy, hai mắt vằn vện tiêm máu, tựa như bị rút khô tất cả sinh khí. Hắn nhẹ nhàng cho Tô Chỉ trên mặt đắp lên vải trắng, sau đó chậm rãi nắm chặt tay của nàng, cái kia hai tay giờ phút này đã vô cùng băng lãnh, không còn có ngày xưa nhiệt độ. "Linh Tê con a, chuẩn bị xong, thể diện mặt. Chấm a, đem những cái kia cất đái cũng đều thay ngươi dọn dẹp sạch sẽ, còn nhớ rõ ngươi khi còn bé thường tự mình cho bọn nhỏ chỉnh lý cất đái, chấm khi đó cảm thấy phiền toái, không chút bỏ qua." Lý Thừa Kiền thanh âm mang theo vài phần hồi ức, giống như là tại cùng Tô Chỉ làm nhà việc nhà, nhớ lại bọn hắn đã từng sinh hoạt một chút. hôm nay a, chấm cũng còn ngươi, ngươi cũng không nên nói chấm chỉ có thể nói chuyện, không làm việc. Chấm a, biết ngươi không muốn để cho những người khác làm, an tâm đi thôi. Phút cuối cùng, chấm lại là một người. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra nhàn nhạt cười khổ, hắn chỉ cảm thấy trong miệng của mình đắng chát vô cùng. Đám đại thần đều chờ ở bên ngoài đây, đến lúc đó, chấm muốn để ngươi đi đại mình cùng đình thi, ngươi muốn rời khỏi cái này lập chính điện. Lý Thừa Kiên ánh mắt trong điện chậm rãi lướt nhìn, nơi này một ngọn cây cỏ, một bàn một ghế dựa, đều gánh chịu lấy hắn cùng Tô Chỉ hồi ức. Những cái kia hồi ức giờ phút này giống như thủy triều sông lên đầu. Về sau a, hồn a, thường trở lại thăm một chút chấm. Chỉ cần, chấm vẫn là cái này đại đường hoàng đế, kia lập chính điện hoàng hậu, chỉ có ngươi Linh Tê Nhi một người. Trương Hiển Hoài đẩy cửa vào, nhìn thấy vẫn như cũ ngồi trước giường, cô đơn trước bóng Lý Thừa Kiên, trong lòng một hồi đau lòng. Chương 645, Thiên chưa từng liền người nguyện chương 645, Thiên chưa từng liền người nguyện ngắn ngủi trong vòng một đêm, thời gian tại Lý Thừa Kiên trên thân điên cuồng tứ ngược. Nguyên bản chỉ có một chút tóc trắng tóc, lại mắt trần có thể thấy trận nhìn không ít, từng sợi tơ bạc lộn xộn đan xen. Phải biết, năm nay bệ hạ cũng mới vừa mới 40 tuổi à, chính vào trắng niên, lại tại một đêm này ở giữa hiển thị rõ vẻ giàn mua, nếp nhăn trên mặt giống như là bị tuế nguyệt vội vàng khắc xuống dấu vết. Bệ hạ, Trương Hiển Hoài thanh âm mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, tại cái này để nén lập chính trong điện nhẹ nhàng vang lên. Nghe được có người gọi mình, Lý Thừa Kiên lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn tất cả lực chú ý, tại cái này dài dằng dặc một đêm bên trong, đều chăm chú địa hệ tại Tô Chỉ trên người một người. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, dường như mới vừa từ một trận vô tận trong cơn ác mộng thức tỉnh. À, là lộ ra nghi ngờ à, ngươi đã đến à, những đại thần kia có phải hay không đều chờ ở bên ngoài lấy chấm à? Thanh âm mang theo một đêm chưa ngủ mất tiếng. Trương Hiển Hoài khẽ bước cằm, trong mắt tràn đầy đau lòng. Bệ hạ, thần vừa mới đi thiên điện gọi tiểu đào hồng, hắn dừng một chút, thanh âm không tự giác đè thấp, mang theo một tia bi thương, phát hiện nàng đã theo hoàng hậu nương nương đi. Nghe được Trương Hiển Hoài lời nói, Lý Thừa Kiên thân thể chấn động mạnh một cái, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhắm nghiền, nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ, thật lâu không nói gì. Sau đó, theo trong lồng ngực của hắn truyền ra một tiếng thật dài thở dài, tia thở dài bên trong bao hàm lấy đối với sinh mạng vô thường bất đắc dĩ. Lộ ra nghi ngờ à, truyền lệnh lại đi, truy phong tiểu đào hồng là nhu huệ phu nhân, chôn cùng cả lăng, liền để nàng bồi tiếp tiểu thư của nàng à, đình thi tại bên cạnh hoàng hậu, không cần để ý tới những quy củ kia. Lý Thừa Kiên chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra kiên định, chấm lường trước, hoàng hậu cũng nghĩ cùng mình hảo tỷ muội cùng một chỗ a. Trong ánh mắt của hắn hiện lên ôn nhu, hắn thấy được Tô Chỉ cùng tiểu đào hồng đã từng chung đụng từng ly từng tí, những cái kia ấm áp hình tượng, giờ phút này lại thành trong lòng của hắn mềm mại nhất đau nhức. Trương Hiển Hoài lần nữa nhẹ gật đầu, thanh âm to nhưng lại mang theo nghẹn ngào, là, bệ hạ. Lý Thừa Kiên phủ thêm một đầu dày đặc áo choàng, kia áo choàng tại hắn hơi có vẻ còn xuống trên thân thể có vẻ hơi trống rỗng. Tại Trương Hiển Hoài nâng đỡ, hắn run run rẩy rẩy đi ra lập chính điện. Ngoài phòng, một đêm tuyết rơi dày khắp nơi, bao phủ trong làn áo bạc, toàn bộ thế giới một tầng trắng loãng màn tơ bao phủ, tĩnh mịch mà an bình. Có thể cái này sáng tỏ dương quang, giờ phút này lại giống như là từng đạo lưỡi dao, thẳng tắp đâm về Lý Thừa Kiên hai mắt, nhường hắn chỉ cảm thấy dị thường trước mắt. Hắn vô ý thức đưa tay che chắn, làm thế nào cũng ngăn không được trong lòng kia giống như thủy triều vọt tới thống khổ. Nhìn xem bách quan đều tại lập chính cửa đại điện đón lấy, chỉnh tề trong đội ngũ, trên mặt của mỗi người đều mang trang nghiêm. Lý Hữu nắm Lý Nghi đứng ở một bên, hai đứa bé trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, trong ánh mắt mang theo bi thống. Tại bọn hắn bên cạnh, Tô Chỉ phụ mẫu, Tô Đản vợ chồng, thân hình còn xuống, khuôn mặt tiểu thụy, trong vòng một đêm dường như giản mua thêm 10 tuổi. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, nhìn chòng chọc vào lập chính điện đại môn, nơi đó đã từng là nữ nhi bọn họ sinh hoạt địa phương, bây giờ lại thành em dương lưỡng cách giới hạn. Lý Thừa Kiên lê bước chân nặng nề, chậm rãi đi đến Tô Đản trước mặt, môi của hắn run nhẹ nhẹ, mong muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy bất kỳ ngôn ngữ đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. "Cha vợ, chớ có lỗi với các ngươi à, không có chiếu cố tốt nữ nhi của các ngươi, để các ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." Tha đích thanh âm mang theo thật sâu ấy náy cùng tự trách, hốc mắt có chút phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng thủy chung cố nén không có rơi xuống. Lý Thừa Kiên chậm rãi ngồi xổm người xuống, rũa ra cặp kia dày rộng nhưng lại hơi có vẻ tay run rẩy, nhẹ nhàng sờ lên Lý Hữu đầu, lại sờ lên Lý Nghi đầu, động tác nhu hòa, không cần lo lắng, phụ hoàng còn tại. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định, ý đồ cho bọn nhỏ truyền lại lực lượng, để bọn hắn biết, dù là trời sợ, còn có phụ hoàng đang chống đỡ. Hắn chậm rãi đứng người lên, ưỡn thẳng sống lưng, mặc dù thân hình vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng này thực chất bên trong đế vương chi khí nhưng như cũ không giảm. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt đảo qua bách quan, thanh âm trầm thấp. "Chư vị ái khanh à, hôm nay là mừng một Tết, vốn là toàn gia đoàn viên thời gian, là chấm cho các ngươi thêm phiền toái, còn mời chư vị hỗ trợ, đem hoàng hậu của chấm chuyển qua Đại Minh cung bên trong." Hắn có chút dừng lại, trong ánh mắt toát ra thông cảm, ban đêm cũng không cần đến tưởng niệm hoàng hậu, tất cả về nhà ăn bữa cơm đoàn viên a. "Tề thái sư, đêm nay trước hết không ăn cơm, chấm a, phải bồi hoàng hậu của chấm." Lý Thừa Kiên nhìn về phía Tề thái sư. Tề tiên sinh nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Thừa Kiên, nhịn không được mở miệng nói, "Vậy hạ, bảo trọng long thể a." Tần Như Triệu trông thấy lúc này Lý Thừa Kiên, trong lòng một hồi nhói nhói, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Lão sư của hắn, cái kia đã từng hăng hái chỉ điểm Giang Sơn đế vương, làm sao từng chật vật như thế qua? "Vậy hạ bảo trọng long thể a." Tha đích thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tề thái sư dẫn đầu, nhường bách quan cũng không khỏi đến nhao nhao mở miệng an ủi. Cho dù là bọn họ ở trong có không ít người đối bệ hạ đấy lòng có ý kiến, đối bệ hạ hà khắc cách làm có bất mãn, nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn đều không thể không thừa nhận là bệ hạ đem đại đường mang tới một cái độ cao mới, nhường bách tính an cư lạc nghiệp, nhường tứ phương triều bái. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận bệ hạ tuyệt không kém hơn Thái Tông hoàng đế, thậm chí tại một số phương diện càng hơn một bậc. Có này đế vương, không chỉ có là bách tính chi phúc, cũng là quan viên chi phúc. Bọn hắn dù là lại chán ghét bệ hạ, cũng không bỏ được như thế một vị đế vương sớm rời đi thế gian. Cho nên những này bảo trọng long thể lời nói phần lớn là xuất từ chân tâm thật ý. Lý Thừa Kiến chút một chút đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua quần thần, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có cảm động, có vui mừng. Đều yên tâm đi, trẫm trong lòng đều biết, còn mời chư vị ái khanh đều thoải mái tinh thần, trẫm a tâm lý nắm chắc. Lý Thừa Kiến nhìn về phía Tần Như Triệu. Như Triệu a, lần này Thiên Trúc chi hành làm không tệ, đợi ngày sau trẫm lại ngợi khen các ngươi những này có công chi thần. Nghe được Lý Thừa Kiến lời nói, Tần Như Triệu cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, khóc không thành tiếng. Bệ hạ, không nổi, bệ hạ. Hắn nghẹn ngào đáp lại nói. Lý Thừa Kiến chút một chút đầu, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lý Hữu cùng Lý Nghi. Hữu Nhi, Nghi Nhi, đi vào nhìn lại một chút các ngươi mẫu hậu a. Tha đích thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo khó mà che giấu bi thương, về sau liền rốt cuộc không gặp được các ngươi mẫu hậu. Làm võ 16 năm mừng một tết, lạnh, lạnh đến dị thường, cũng lạnh đến Lý Thừa Kiến trong lòng. Hắn chưa hề cảm giác được như thế cô độc qua. Có mấy lời, về sau liền rốt cuộc không có địa phương nói, bởi vì nghe những lời kia người đã đi. Người thường nói, giữa vợ chồng kết hôn lâu, khó tránh khỏi đồng sàng dị mộng. Có thể Lý Thừa Kiến cũng chưa hề cảm giác, hắn chỉ cảm thấy, hắn cùng Tô Chỉ, một năm tốt hơn một năm tháng qua một năm, thật là thiên chưa từng liền người nguyện. Chương 646, cùng các ngươi mẫu hậu chào từ biệt ta. Chương 646, cùng các ngươi mẫu hậu chào từ biệt ta. Chín Tông Sơn, địa thế hùng hồn bao la hùng vĩ, chiêu lang dựa vào nơi này, chín đầu dãy núi bốn lượn mà xuống, dường như chín con rồng lớn ẩn nút chiếm cứ, hiển thị rõ hoàng gia lang tẩm khí thế bằng bạc, phỏng hướng thế nhân nói Thái Tông hoàng đế khai sáng đại đường thịnh thế công tích vĩ đại. Mà càn lang vị trí chi địa, đặc biệt dãy núi xu thế lại tựa như một cái muốn vô cánh bay cao, thẳng phá thương khung vượng hoàng, kia linh động hình dáng, mang theo vài phần thần bí sắc thái lãng mạn. Lý Thừa Kiến lần nữa đạp vào Hàm Dương thổ địa. Hàm Dương liệu giữa viện, tòa này gánh chịu lấy đông đảo lao thần lúc tuổi già thời gian địa phương, nghe nói bệ hạ tới, trong nháy mắt náo nhiệt lên. Những cái kia trải qua mưa gió, chứng kiến đại đường theo lập nghiệp tới gìn giữ cái đã có, một đường hưng suy vinh nhục các lao thần, nhao nhao hai bên cùng ủng hộ lấy, kéo lấy cao tuổi lại hơi có vẻ tập tên thân thể, đầy cõi lòng kính ý giang lên tiếp. Mặt mũi của bọn hắn khắc đầy dấu vết tháng năm, tóc trắng xóa, đi lại duy gian, nhưng trong mắt đối bệ hạ trung thành cùng đối đại đường yêu quý nhưng lại chưa bao giờ có chút hạ thấp. Lý Thừa Kiến lần này trở về, tâm tình lại nặng nề như chỉ. Hắn đã không có lựa chọn xe lửa, cũng bức bỏ lập tức xe. Hắn nghĩ đến năm đó cưới Tô Chỉ thời điểm, khi đó hắn, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, Tô Chỉ kia như hoa lúng đồng tiền dường như còn tại trước mắt. Bây giờ, tất cả cũng đã cảnh còn người mất, hắn dẫn đầu cưới một thất mạnh mẽ tuấn mã, bằng ngựa tung bay theo gió. Sau lưng, thật dài đưa tang đội ngũ tựa như một đầu đau thương màu đen trường long, chậm rãi tiến lên. Tiếng vó ngựa âm thanh, đặt ở kiên cố thổ địa bên trên, phát ra ngột ngạt mà có tiết tấu tiếng vang, đưa tang đội ngũ cứ như vậy từng bước một, đi một ngày, mới rốt cục đến Hàm Dương thành. Trinh Giảo Kim, chinh chiến cả đời, bây giờ đã là mắt mở, trong ánh mắt lộ ra tuế nguyệt đục ngầu. Hắn đứng tại nền tiếp trước đám người nhóm, cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía lập tức Lý Thừa Kiến. Ánh mắt của hắn xuất hiện hoảng hốt, thật sự rõ ràng thấy được Lý Thế Dân lúc tuổi còn trẻ kia vai hùng bất phàm thân ảnh. Mặc dù hắn trong lòng vô cùng tin tưởng, trước mắt vị này là Lý Thừa Kiến, nhưng ký ức như mãnh liệt thủy triều, không bị khống chế trào lên mà đến, nhường hắn không tự chủ được lâm vào mơ màng bên trong. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua Lý Thừa Kiến bên cạnh Tần Như Triệu, Trương Hiển Hoài bọn người, suy nghĩ lập tức phiêu về tới nhiều năm trước. Khi đó, Trưởng Tôn hoàng hậu bất hạnh chết bệnh, Thái Tông hoàng đế mang trầm thống tâm tình, tự thân vì hoàng hậu đưa tang. Hắn cùng ngất chỉ kính đức, liền đứng trang nghiêm tại bây giờ Trương Hiển Hoài cùng Tần Như Triệu chỗ đứng. Thái Tông hoàng đế thân mang một bộ trắng thuần tang phục, vẻ mặt đau thương, kia cực kỳ bi thương bộ dáng đến nay vẫn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, dường như liền phát sinh ở hôm qua. Bây giờ, thời gian dường như lại về tới năm đó cái kia bi thương cảnh tượng, chỉ là đã từng kề vai chiến đấu, cùng nhau là đại đường Giang Sơn phấn đấu cố nhân phần lớn đã không tại nhân thế, nhưng bọn hắn âm dung tiếng mạo, bọn hắn là đại đường lập hạ chiến công hiển hách, nhưng thật giống như chưa hề chân chính rời đi, một mực tươi sống tồn tại tại lòng của mọi người bên trong, trở thành đại đường trong dòng sông lịch sử vĩnh viễn không bao giờ nhạt phai. Lý Thừa Kiến cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, hắn nhẹ nhàng nhấc lên dây cương, dưới hông tuấn mã liền vững vàng dừng lại. Trình công, gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Lý Thừa Kiến thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt. Trình Giảo Kim phí sức ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thừa Kiến, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười hòa ái, hắn chắp tay hành lễ, động tác mặc dù hơi có vẻ chậm chạp, nhưng như cũng không mất cung kính. Bệ hạ, lao thần thân thể tất cả mạnh khỏe. Bệ hạ tuổi trẻ tài cao, lại gánh vác đại đường thiên thu đại nghiệp, nhất định phải bảo trọng thân thể nhiều một chút. A thế gian này thăng trầm, đều là bình thường sự tình. Bệ hạ không cần thiết quá mức yêu thương, đại đường tương lai, có thể tất cả bệ hạ đầu vai khiêng đâu. Lý Thừa Kiến nghe xong, khẽ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói rằng, Trình công, chấm đều hiểu. Chờ chấm xử lý thích đáng xong hoàng hậu thân hậu sự, chắc chắn lại tới thăm Trình công. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung lên roi ngựa, đưa tang đội ngũ lại chậm rãi hướng phía Càn Lăng phương hướng tiến lên. Đưa tang đội ngũ rốt cục đến Càn Lăng. Càn Lăng bên ngoài, cùng trang nghiêm túc mục, tượng đá san sát chiêu lăng hoàn toàn khác biệt. Nơi này đã không có tượng trưng cho Thái Tông hoàng đế chiến công hiển hách 6 tuấn pho tượng, cũng không thấy những cái kia đại biểu cho triều đình văn thần võ tướng tượng đá. Đập vào mi mắt, chỉ có 6 khỏa cành lá rậm rạp, xanh úng tươi tốt hoa quế cây. Hồi tưởng lại năm đó Càn Lăng tu kiến mới bắt đầu, có công tượng đến đây xin chỉ thị Càn Lăng ngoại ứng kiến tạo thứ gì mang tính tiêu chí kiến trúc. Lý Thừa Kiệt nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, thẳng đến vào lúc ban đêm, hắn cùng Tô Chỉ ngồi đối diện nhau, đem việc này nói cùng nàng nghe. Tô Chỉ nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhẹ nói, loại điểm cây a, tốt nhất là hoa quế cây. Ta từ nhỏ đã ưa thích nghe hoa quế mùi thơm, kia mùi thơm luôn có thể làm cho lòng người sinh yên tĩnh. Tại văn nhân mặc khách trong mắt, hoa quế có lẽ quá bình thường, thậm chí bị cho rằng có chút tục khí, khó mà đến được nơi thanh nhã, bọn hắn càng thiên vị những cái kia ngụ ý cao nhã, dáng vẻ duyên dáng hoa cỏ. Có thể Lý Thừa Kiền cùng Tô Chỉ lại đối hoa quế yêu thích cực kỳ, theo bọn hắn nghĩ, hoa quế mặc dù không có mẫu đơn đung dung hoa quý, không có hoa mai ngạo tuyết lang sương, nhưng nó hương khí mùi thơm ngào ngạt, tràn ngập trong không khí, cho người ta mang đến cảm giác ấm áp, nó không chỉ có không tầm thường, ngược lại càng có thể gần sát đại chúng sinh hoạt, cho thế gian tăng thêm một phần chất phát mỹ hảo khí tức. Thế là, cái này Càn Lăng bên ngoài 6 quả hoa quế cây, chính là hắn cùng Tô Chỉ tự tay đào hố, trồng, bồi thêm đất, tưới nước. Bây giờ coi như, thời gian trôi mau như thời gian qua nhanh, đã đi qua dòng dã 7 năm. Lý Thừa Kiền còn nhớ rõ năm đó cùng Tô Chỉ tại Càn Lăng bên ngoài cùng một chỗ trồng cây lúc, hai người bèn nhìn nhau cười, Tô Chỉ nhẹ nói, loại mấy cây hoa quế cây, về sau nếu chúng ta ăn nghỉ nơi này, có bọn chúng làm bạn, cũng sẽ không quá mức cô độc. Bây giờ lần nữa đứng ở chỗ này, nhìn xem cái này mấy cây hoa quế cây, mặc dù không đến mức quá mức quặng quẽ cô tịch, nhưng lúc này Lý Thừa Kiền trong lòng thế nào cũng cảm giác không thấy một tia náo nhiệt không khí. Làm võ 16 năm, cái này đã định trước bị ghi khắc tại đại đường trong lịch sử năm, Càn Lăng nên đón nó vị thứ hai tôn quý khách nhân, đại đường hiếu văn hoàng hậu, Tô Chỉ. Lý Thuần Phong đứng tại Càn Lăng trước, nhìn qua kia trang nghiêm túc mục lăng mộ, tay của hắn không tự giác chậm rãi nắm thành quyền đầu. Lão sư của hắn, Viên Thiên Cương, liền an nghỉ tại cái này đèn nhánh tĩnh mịch trong lăng mộ. Đã từng, hắn cùng lão sư cùng nhau tại trong cung đình là đại đường bày mưu tinh kế, đêm xem sao trời, nghiên cứu thảo luận huyền học huyền bí. Bây giờ, lão sư cũng đã vĩnh viễn rời đi, chỉ còn lại hắn một mình tại cái này khó phân phức tạp thế gian, tiếp tục là đại đường mà buôn ba vất vả. Lý Hưu cùng Lý Nghi theo sát Lý Thừa Kiền sau lưng, bọn hắn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trương Hiển Hoài cùng Tần Như Triệu bọn người vẻ mặt trang trọng, khuôn mặt trang nghiêm, tự mình giơ lên Tô Chỉ quan tài, từng bước một chậm rãi hướng phía Càn Lăng bên trong đi đến. Nhờ vào đại đường tiến bộ phát triển, chiêu lăng nội bộ trang trí cùng bố cục so sánh trước kia càng thêm xinh đẹp tinh xảo, nhìn qua so Càn Lăng muốn mỹ quan không ít. Càn Lăng chủ mộ thất 10 phần rộng rãi hùng vĩ, thậm chí so chiêu lăng chủ mộ thất đều phải lớn hơn rất nhiều. Lúc này chủ mộ trong phòng, trung quanh trống rỗng, ngoại trừ hai cái to lớn thạch quan lẳng lặng bày ở trung ương, không còn gì khác bất kỳ trang sức gì, lộ ra phá lệ trống trải. Cái này hai cái thạch quan, một ngụm là Tô Chỉ, một cái khác miệng là Lý Thừa Kiền bị mình. Lý Thừa Kiền chậm rãi giơ tay lên, tay của hắn ngăn không được run nhẹ nhàng vây vây tay, ra hiệu Tần Như Triệu bọn người đem quan tài nhấc bỏ vào. Theo một tiếng nặng nề vang động, quan tài chậm rãi rơi vào trong thạch quan, phát ra trầm muộn tiếng vang, phảng phất là đối người mất cuối cùng thở dài một tiếng. Lý Thừa Kiền chậm rãi gỡ xuống sau lưng bao khỏa, hai tay của hắn run rẩy càng thêm lợi hại, đó là bởi vì kiện hàng này bên trong lấy là Tô Chỉ cùng Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ tỉ mỉ bóp chế nhỏ tượng đất. Những này nhỏ tượng đất, mặc dù chế tác cũng không tinh xảo, thậm chí có chút thô ráp, nhưng chúng nó đối với Tô Chỉ mà nói, ý nghĩa phi phàm. Về phần Tiểu Đào Hồng mộ thất, Lý Thừa Kiền cố ý đem nó an bài tại chủ mộ thất bên cạnh. Vị trí này vốn là dự định lưu cho làm võ thời kỳ những cái kia là đại đường lập xuống công văn cao trọng thần. Thật là, Lý Thừa Kiền cảm thấy, Tô Chỉ thân làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, lẽ ra nên nắm giữ một cái bên cạnh mộ thất. Xem như hoàng hậu, nàng có tương ứng quyền lực cùng địa vị, những này mộ thất vị trí, không nên vẹn vẹn nhường hắn các trọng thần độc chiếm. Lý Thừa Kiền nhẹ nhàng đem mấy người này nhỏ tượng đất để vào thạch quan, sau đó, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng Lý Hữu cùng Lý Nghi, thanh âm mang theo khàn khàn. Cùng các ngươi mẫu hậu chào từ biệt a. Chương 647, Đế Tật Kinh Biến chương 647, Đế Tật Kinh Biến tại hoàn toàn tĩnh mịch chủ mộ thất bên trong, âm trầm khí tức tràn ngập. Cờ trắng buông xuống, ảm đạm đèn trong tại cái này để nén mộ thất trung trung chập chấn bất định, mở nhạt tia sáng khó khăn nhảy lên, làm thế nào cũng xua tan không được quay trùng quanh tại bốn phía đau thương. Lý Hữu mặt mũi tràn đầy bi thương, hốc mắt của hắn sưng đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, theo gương mặt trượt xuống, tại cái kia non nớt trên khuôn mặt lưu lại từng đạo nước mắt. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh thất hồn lạc phách Lý Nghi. Lúc này Lý Nghi trực lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt cố kia băng lãnh quan tài, ánh mắt trống rỗng, lâm vào mê mang bên trong. Trong đầu của nàng hỗn loạn tương mừng, suy nghĩ thế nào cũng không cách nào tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Nàng thân ái nhất mẫu hậu, cứ như vậy đột nhiên rời đi. Người chung quanh lui tới, bọn hắn trong miệng không ngừng lặp lại lấy sẽ không còn được gặp lại mẫu hậu những lời này, một chút lại một chút nhói nhói lấy lòng của nàng. Có thể nàng tuổi còn nhỏ, tử vong đối với nàng mà nói, vẹn vẹn một cái mơ hồ mà đáng sợ khái niệm, nàng chỉ biết rõ, cái kia luôn luôn cho nàng vô tận sủng ái mẫu hậu, cũng sẽ không trở lại nữa. Làm Lý Nghi cảm giác được ca ca kéo chính mình một chút, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, giống như là theo một trận dài dằng dặc trong cơn ác mộng thức tỉnh. Nàng theo bản năng duỗi ra tay nhỏ, chăm chú kéo lấy Lý Hữu ống tay áo, thanh âm mang theo run rẩy, hỏi: "Ca ca, mẫu hậu thật sẽ không trở về sao?" Lý Hữu nhìn qua muội muội kia tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, trong lòng một hồi nắm chặt đau nhức, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn đến cơ hồ khó mà phân biệt: "Nhỏ Nghi, mẫu hậu chết, liền thật sẽ không lại trở về." Nói xong, hắn đệm bước nặng nề hai chân, từng bước một đi đến thạch quan bên cạnh. Nhìn xem kia phát tố vô hoa quan tài, nhớ tới mẫu hậu cả đời tiết kiệm, vất vả nửa đời, vì con cái, hao hết tâm huyết, nhưng đến cuối cùng, vận bồi táng cũng chỉ là mấy cỗ tượng đất. Hốc mắt của hắn lần nữa ướt át, nước mắt không bị khống chế lan xuống, làm ướt dưới chân mặt đất. Lý Nghi trong lòng vẫn còn lấy một tia quật cường hy vọng, nàng nện bước nhỏ chân ngắn, vội vàng đi đến Lý Thừa Kiền bên người. Nàng ngẩng tấm kia treo đầy nước mắt non nớt khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe ra nước mắt, chăm chú lại cố chấp hỏi, "Phụ hoàng, mẫu hậu nếu như không biết trở lại, Nghi Nhi về sau cũng đã chết, có thể hay không cùng mẫu hậu táng cùng một chỗ?" Lý Thừa Kiền nghe nói như thế, chỉ cảm thấy tim giống như là bị trọng truy mạnh mẽ một kích, đau đớn một hồi đánh tới. Hắn chậm rãi cúi người, đem nữ nhi bế lên, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt, nhẹ nói, "Nghi Nhi, ngươi là không thể cùng phụ hoàng mẫu hậu cùng một chỗ, phụ hoàng à, về sau sẽ cho ngươi tu chính ngươi lang thẩm, biết sao?" Lý Nghi nghe xong, lòng tràn đầy ủy khuất trong nháy mắt như hồng thủy vỡ đê một phát, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt mãnh liệt mà ra, nàng nhìn xem Lý Thừa Kiền, mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói, "Phụ hoàng, vì cái gì Nghi Nhi sau khi chết không thể cùng các ngươi cùng một chỗ, ta liền phải cùng các ngươi cùng một chỗ, liền phải cùng các ngươi cùng một chỗ." Lý Thừa Kiền nhìn xem nữ nhi bộ dáng này, trong lòng tràn đầy chịu mến, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói, "Tốt, vậy ngươi về sau liền cùng phụ hoàng mẫu hậu táng cùng một chỗ, được không?" "Đến, cùng ngươi mẫu hậu nói tạm biệt." Lý Nghi nghẹn ngào. "Phụ hoàng, ca ca không phải nói, chúng ta sẽ không còn được gặp lại mẫu hậu sao? Tại sao phải nói tạm biệt?" Lý Thừa Kiền nao nao, trong mắt lộ ra thân thở, chậm rãi nói rằng, "Bởi vì, phụ hoàng dù là biết không gặp được ngươi mẫu hậu, cũng hy vọng sau khi chết có thể gặp lại ngươi mẫu hậu." "Hữu Nhi, Nghi Nhi, muốn nắp hỏng. Đều trốn xa một chút, các ngươi mẫu hậu quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi thật tốt à. Được không? Về sau, các ngươi có chuyện gì, đều cùng phụ hoàng nói liền tốt." Đám người chậm rãi lui về phía sau, theo thạch quan cái nắp tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong chậm rãi rơi xuống, kia kéo kẹt thanh âm vang lên, ngay sau đó cơ quan phong kín, đem tất cả tưởng niệm cùng không bỏ đều vĩnh viễn ngăn cách tại một phương này không gian nho nhỏ bên trong. Chuyện này, cũng theo thạch quan phong bế, hoàn toàn hết thể đều kết thúc. Lý Thừa Kiền trơ mắt nhìn thạch quan cái nắp hoàn toàn khép lại, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn, rốt cuộc đứng thẳng không được. Hắn theo bản năng đem Lý Nghi nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trương Hiển Hoài cùng Tần Như Triệu một mực chăm chú chú ý Lý Thừa Kiền trạng thái, thấy thế, lập tức như mũi tên rời cung bọn tới Lý Thừa Kiền hai bên. Lý Thừa Kiền trước mắt dần dần mơ hồ, bóng chồng giao thoa, toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng lay động. Chỉ nghe thấy Trương Hiển Hoài lo lắng hô to, "Có ai không? Người tới." "Bệ hạ đầu tật phàm bảo, bệ hạ đầu tật phàm bảo." Làm võ 17 năm một tháng, cam lộ trong điện. Ngoài điện hàn phong lạnh thấu xương, trong điện, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể khiến người ta ngạt thở, chúng thần vẻ mặt nghiêm túc, cao mày, lo lắng tại cửa ra vào đi qua đi lại, thở mạnh cũng không dám, sợ bệ hạ có bất kỳ sơ suất. Lý Hữu Nội tâm lâm vào cực độ mâu thuẫn cùng dãy rủa bên trong. Lý Chí nói cho hắn biết, như phụ hoàng gánh không được một kiếp này, hoàng vị liền sẽ dễ như trở bàn tay mà rơi vào trong tay của hắn, cái này vốn nên là hắn tha thiết ước mơ thời điểm. Nhưng làm một cái vừa mới mất đi mẫu thân nhi tử, hắn thực sự không thể thừa nhận lại mất đi phụ thân trầm trọng đả kích, nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên đối hoàng vị khát vọng, khi thì lại bị thật sâu lo lắng thay thế. Trương Hiển Hoài mặt mũi tràn đầy lo lắng, trên trán hiện đầy mồ hôi mịt, hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Bất Quy, vội vàng hỏi, "Không về, ngươi xem một chút, vậy hạ thế nào? Nghiêm trọng không? Bao lâu có thể tỉnh lại?" Hồ Bất Quy vẻ mặt chuyên chú khám bệnh từ thiện hoàn tất, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua cam lộ trong điện đám người. Lý Minh đặt mặt mũi tràn đầy sầu lo, trong ánh mắt lộ ra đối ca ca lo lắng. Lý Quý Minh không ngừng tại nguyên chỗ giạp bước, hai tay chắp sau lưng, lộ ra lo nghĩ và phần. Trương Hiển Hoài cau mày, trong ánh mắt tràn đầy bất an, Lý Vĩ lo lắng xoa xoa tay, đi tới đi lui, Tề Tiên Sinh tay bước trùng râu, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ lắc đầu, Keo Kiệt lớn phúc khẩn trương đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám, hai tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ. Tần Như Triệu vẻ mặt lo lắng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Lý Hữu cùng Lý Nghi mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi bất lực, lẫn nhau giúp vào với nhau. Cơ hồ, Lý Thừa Kiền tất cả người trọng yếu, hôm nay đều ở nơi này tề tụ. Nhìn thấy đám người kia vội vàng lo lắng ánh mắt, Hồ Bất Quy chậm rãi lắc đầu. Tần Như Triệu thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, lập tức một cái bước nhanh về phía trước, hai tay vững vàng cố định trụ Hồ Bất Quy đầu, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. "Ngươi nói rõ ràng, bệ hạ đến cùng thế nào? Ngươi lão tiểu tử này nếu là dám nói ra cái gì hỗn trướng lời nói đến, đừng nói ta Tần Như Triệu ức hiếp ngươi, ta nhất định phải luyện một mình ngươi cái này lão tiểu tử." Nghe được Tần Như Triệu lời nói, Hồ Bất Quy mong muốn dãy rủa một chút, nhưng là Tần Như tín hiệu tay liền cùng kiểm sắt như thế cứng rắn. Hắn thế nào cũng dãy rủa không ra. Chương 648, dường bệnh nghi ngờ chương 648, dường bệnh nghi ngờ cam lộ trong điện. Không khí ngột ngạt đến làm cho người cơ hồ không thở nổi. Chập chân ánh đến tại mở tối không gian bên trong lấp loé không yên. Tần Như Triệu giờ phút này hoàn toàn mất đi ngày thường tỉnh táo. Tề Tiên Sinh lông mày chăm chú nhăn lại, mang trên mặt trách cứ chi ý, hắn chừng Tần Như Triệu một cái. Cảm nhận được Tề Tiên Sinh tiếc như có gai ở sau lưng ánh mắt, Tần Như Triệu thân thể đột nhiên cứng đờ, hai tay không tự chủ được chậm rãi buông lỏng ra Hồ Bất Quy. Đều lớn tuổi như vậy, còn như thế không giữ được bình tĩnh. Tề Tiên Sinh thanh âm hữu lực, tại yên tĩnh trong điện quân quần. Không quản sự tình kết quả là tốt là xấu, chúng ta xem như thần tử, đều phải thản nhiên tiếp nhận, đây là bổn phận của chúng ta, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Chuyện sẽ không bởi vì ngươi kháng cự cùng không muốn liền sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển. Bất luận bệ hạ hiện tại tình trạng như thế nào, chúng ta duy nhất có thể làm chính là dũng cảm đi đối mặt, mà không phải giống như ngươi hành sự lỗ mãng, còn thể thống gì? Tề Tiên Sinh dừng lại một chút, điều chỉnh một chút ngữ khí, đem ánh mắt ôn hòa một chút, chuyển hướng Hồ Bất Uy. "Không về, ngươi như nói thật à, vậy hạ đến cùng thế nào, đến tột cùng còn bao lâu nữa khả năng tỉnh lại?" Trong chốc lát, trong điện ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại Hồ Bất Uy trên thân. Hồ Bất Uy vô ý thức mong muốn lắc đầu, nhưng khi hắn ánh mắt đảo qua Tần Như Triệu kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp, lại thoáng nhìn Tề Tiên Sinh kia vẻ mặt nghiêm túc lúc, hắn mạnh mẽ đem cái này động tác cho thu về. Hắn có chút háng giọng một cái, sửa sang lại một chút suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Tề lão sư, bệ hạ cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là bởi vì hoàng hậu nương nương bỗng nhiên qua đời, bệ hạ cảm xúc nhận cực lớn xung kích, thay đổi rất nhanh phía dưới, khiến gió tật lần nữa phát tác. Lần này, trải qua ta trần trị, tạm thời không có trở ngại. Nhưng mà, bệ hạ về sau tuyệt không thể lại nhận mãnh liệt như thế cảm xúc kích thích, nếu không mỗi phát tác một lần, bệnh tình liền sẽ tăng thêm một phần, cứ thế mãi, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tới vô lực hồi thiên tình trạng." Đám người nghe xong Hồ Bất Uy lời nói, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Ít ra, bệ hạ trước mắt còn không có nguy hiểm tính mạng. Thật là, Tần Như Triệu vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên giường hôn mê bất tỉnh Lý Thừa Kiền, nhịn không được lần nữa truy vấn: "Không về, ta liền muốn biết, bệ hạ đến cùng khi nào khả năng tỉnh lại?" Hồ Bất Uy liếc mắt Tần Như Triệu một cái, bất đắc dĩ thở dài, nói rằng: "Ngươi nha, vẫn là bộ này tính tình nóng nảy, làm sự tình luôn luôn như thế nôn nôn nóng nóng. Ngươi cũng đã biết bệ hạ đã có bao nhiêu ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi không phải làm bằng sắt, ta tất nhiên có thể dùng dược vật nhường bệ hạ lập tức tỉnh lại, có thể thức tỉnh về sau đâu. Bệ hạ còn muốn đối mặt mất đi hoàng hậu nương nương to lớn bi thống, chuyện này với hắn thân thể cùng tinh thần đều là tổn thương cực lớn. Chẳng bằng nhường bệ hạ thật tốt ngủ một giấc, chờ hắn tự nhiên tỉnh lại, dạng này đối bệ hạ thân thể khôi phục mới là tốt nhất. Hơn nữa, bệ hạ do tật triệu chứng, ta đã dùng dược vật tạm thời chế trụ, ngươi cũng đừng lại mù quan tâm." Tần Như Triệu nghe xong Hồ Bất Uy lời nói này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thấp giọng tự lẩm bẩm: "Đúng vậy à, bệ hạ đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút." Những ngày này, hắn vì trong triều sự vụ, lại kinh nghiệm hoàng hậu nương nương sự tình, thật sự là quá mệt mỏi. Hồ Bất Uy nhìn chung quanh một vòng đám người, thần sắc nghiêm túc nói rằng: "Các ngươi đều ra ngoài đi, nên làm cái gì liền đi làm cái gì, đừng ở chỗ này quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi. Bệ hạ hiện tại cần nhất chính là sung túc giấc ngủ đến khôi phục thể lực. Đại gia cũng đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, cũng tốt ứng đối chuyện kế tiếp." Đám người mặc dù trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Hồ Bất Uy an bài, lục tục hướng đi ra ngoài điện. "Thái tử điện hạ, ngươi những ngày này cũng mệt mỏi hỏng, mang theo công chúa đi nghỉ ngơi thật tốt à, chuyện nơi đây liền giao cho lão thần đến xử lý." Tề Tiên Sinh nhìn về phía Lý Hữu, trong giọng nói mang theo một tia tôn trọng. Lý Hữu vẻ mặt mỏi mệt, khẽ gật đầu, nói rằng: "Vậy làm phiền Tề thái sư. Bây giờ trong triều thế cục chưa ổn, mong rằng thái sư nhiều hơn hao tâm tổn trí." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng dắt Lý Nghi tay, quay người hướng đi ra ngoài điện. Nhưng mà, tại xoay người trong nháy mắt, Lý Hữu trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bất mãn, trong lòng của hắn, đối Tề Tiên Sinh vào lúc này cho thấy hung hăng có mơ hồ mâu thuẫn. Tề Tiên Sinh lại đem ánh mắt chuyển hướng Trương Hiển Hoài cùng Tần Như Triệu, vẻ mặt khôi phục ngày xưa trầm ổn, nói rằng: "Các ngươi cũng ra ngoài đi, nói cho phía ngoài đám đại thần, bệ hạ bình an vô sự, để bọn hắn đều trở lại riêng phần mình trên cương vị, làm tốt chính mình bản chức công tác. Bây giờ bệ hạ thân thể ôm việc gì, trong triều sự vụ càng không thể có chút buông lỏng." Tề Tiên Sinh làm việc lôi lệ phong hành, cũng không lâu lắm, liền đem tất cả mọi người đuổi rời đi. Tề Tiên Sinh phen này cử động, nhường canh giữ ở ngoài điện văn võ bá quan nhóm không khỏi trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Cái này đại đường thiên hạ, đến tột cùng là ai tại làm chủ? Bệ hạ bây giờ thân thể không tốt, Tề thái sư như thế làm việc, có phải hay không quyền lực quá lớn? Nếu như bệ hạ thật sự có chuyện bất trắc, Tề thái sư quyền lực trong tay chẳng phải là sẽ bành trướng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn được hắn? Thái tử điện hạ mặc dù là cao quý thái tử, nhưng thật sự có thể cùng quyền nghiêm triều chính Tề thái sư chống lại sao? Thái tử thế lực dường như còn chưa đủ lấy cùng Tề thái sư đánh đồng a. Những nghi vấn này bao phủ tại trái tim của mỗi người, thật lâu không tiêu tan, nhưng lại không người dám dễ dàng nói ra miệng. Tất cả mọi người minh bạch, tại cái này trong cung đình, mỗi một câu nói đều có thể mang đến không tưởng tượng được hậu quả. Mà Tề Tiên Sinh lại không chút nào để ý người khác cái nhìn, trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối quan tâm chỉ có bệ hạ một người. Đám người đều sau khi rời đi, Tề Tiên Sinh chậm rãi tới Hồ Bất Quy trước mặt, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Hồ Bất Quy ánh mắt, nói rằng: "Không về, người ta ở giữa, liền không cần lại che che lấp lấp. Ngươi nói thật với ta, bệ hạ chân thực tình huống đến cùng như thế nào, ta ở chỗ này, ngươi liền không cần lại giả bộ ngớ ngẩn. Bệ hạ là cái này đại đường căn bản, tình trạng cơ thể của hắn dung ngươi không được nửa điểm giấu giếm." Hồ Bất Uy có chút chắc tay, trên mặt lộ ra một bộ thành khẩn thần sắc, nói rằng: "Tề lão sư, ta vừa mới nói tới, câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Tề lão sư nếu là hỏi lại, ta cũng chỉ có thể nói, bệ hạ trước mắt cũng không nguy hiểm tính mạng. Chỉ là cái này do tật xác thực không thể khinh thường, còn cần dốc lòng điều dưỡng." Tề Tiên Sinh chậm rãi lắc đầu, nói rằng: "Không về à, ngươi có thể lừa qua người khác, lại không lừa được ta. Ngươi nếu là không chịu nói rõ sự thật, ta đại khái có thể mời cao minh khác đến là bệ hạ trợ trị. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi liền ăn ngay nói thật a, bệ hạ cùng ta quân thần nhiều năm, tình trạng cơ thể của hắn ta nhất định phải rõ như lòng bàn tay, khả năng tốt hơn vì hắn phân ưu." Hồ Bất Quy nhìn xem Tề Tiên Sinh kia ánh mắt sắc bén, bất đắc dĩ thở dài. Chương 649, hai ngón tay chương 649, hai ngón tay Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy toàn thân như có gai ở sau lưng, tựa như chính mình mỗi một cái ý nghĩ đều bị đối phương thấy rõ. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, biết mình trung quy là tránh không khỏi cái này hỏi một chút, một phen tâm lý dây dùa sau, cuối cùng vẫn là chậm rãi thua trận. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lồng ngực dường như ứ động vô tận ưu sầu. Tề lão sư, có một số việc không về thật sự là không biết nên bắt đầu nói từ đâu, lại nên nói như thế nào xuất khẩu à? Hắn có chút cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Tề tiên sinh ánh mắt. Bệ hạ hiện tại chủ yếu nhất vấn đề, căn bản không ở chỗ cái này do tật. Cái này do tật tuy nói phiền thoái, lúc cần phải khắc chú ý cẩn thận ứng đối, nhưng trung quy là bệnh mãn tính chứng. Chỉ cần ngày bình thường có thể chú ý cảm xúc đem khống, không để cho thay đổi rất nhanh, nói chung là sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Hồ Bất Quy hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt toát ra sầu lo, giống như là tại cân nhắc dùng từ, mà nối nghiệp tục chậm rãi nói rằng, chỉ cần thường ngày nhiều chú trọng bảo dưỡng, đúng hạn uống thuốc, điều trị ẩm thực, liền xem như tới lao niên, cái này do tật cũng sẽ không thường xuyên tái phát, không đến mức đối bệ hạ thân thể tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng hôm nay, bệ hạ chân chính vấn đề ở chỗ Hồ Bất Quy vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, thanh âm cũng không tự chủ giảm thấp xuống mấy phần, giống như là sợ hai vách mạch dừng, bản nguyên sói mòn. Bản nguyên sói mòn. Tại hắn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bản này nguyên sói mòn, dường như cũng không phải cái đại sự gì. Cái này rất nghiêm trọng sao? Hắn nhịn không được hỏi. Hồ Bất Quy đầu tiên là nặng nề gật đầu, có thể ngay sau đó lại chậm rãi lắc đầu, cái này lập lờ nước đôi động tác nhường Tề tiên sinh tâm càng thêm treo lên. Cố bản bồi nguyên, nói chính là cái này, mặc dù là cơ bản, nhưng là cơ bản rất trọng yếu. Hồ Bất Quy giải thích nói, một bên nói một bên giơ tay lên khoa tay lấy, ý đồ nhường Tề tiên sinh tốt hơn tà ác lý giải, bình thường mà nói, loại tình huống này cũng là không tính đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần cam đoan có đầy đủ dinh dưỡng thu hút, thân thể liền có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hắn có chút dừng lại, trên mặt thần sắc biến càng thêm nặng nề, thật là bệ hạ bản nguyên, sói mòn trình độ thật sự là quá mức kinh người, nhiều đến để cho người ta sợ hãi tình trạng. Tề tiên sinh nghe được Hồ Bất Quy như vậy hình dung, nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt biến chỉnh trọng lên. Trong lòng hắn, vạn sự vạn vật đều có thể mất đi, dù là trời đất sụp đổ, sơn hà vỡ vụn, có thể bệ hạ là tuyệt đối không thể có sai lầm. Bệ hạ là cái này Giang Sơn xã tắc chủ tâm cốt, là lê dân bách tính niềm hy vọng, là hắn cả đời đi theo tín ngưỡng. Trọng trọng điểm nói, ngươi liền trực tiếp minh bạch không sai lầm nói cho ta, nếu như liền chiếu bệ hạ hiện tại cái dạng này tiếp tục nữa, bệ hạ còn có thể có bao nhiêu thời gian? Tề tiên sinh thanh âm không tự giác đề cao mấy phần, hắn tiến về phía trước một bước, chăm chú nhìn Hồ Bất Quy, hy vọng có thể đạt được một cái càng lạc quan đáp án. Hồ Bất Quy nhìn xem Tề tiên sinh kia vội vàng bộ dáng, trong lòng một hồi chua xót, trầm mặc một lát, ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, cuối cùng chậm rãi dựng lên hai đầu ngón tay. 2 năm. Tề tiên sinh lông mày trong nháy mắt nhăn thành một cái bế tắc, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu chấn kinh. Chỉ còn lại thời gian 2 năm sao? Vậy nếu như cho bệ hạ dốc lòng chữa trị khỏi thân thể đâu? Có phải hay không tình huống sẽ có cơ hội xoay chuyển? Trong mắt của hắn một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa, chăm chú nhìn Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy nhìn xem Tề tiên sinh, trong lòng tràn đầy không đành lòng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Tề lão sư, ta không muốn lừa dối ngươi, ta nói không phải 2 năm, ta nói tha đích thanh âm run nhẹ nhẹ, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân mới phun ra đằng sau mấy chữ, mạnh mẽ đện ở Tề tiên sinh trong lòng, là 2 tháng. Vốn đang vẻ mặt bình tĩnh, cố tự chấn định Tề tiên sinh, nghe được câu này, giống như gặp một cái sấm sét giữa trời quang. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người dường như đều đông lại, trên người mồ hôi lạnh không bị khống chế xung ra, trong nháy mắt thấm ướt cổ áo của hắn. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Hồ Bất Quy, thanh âm bên trong vô cùng hoảng sợ. Đây là Hồ Bất Quy lần thứ nhất nhìn thấy Tề tiên sinh thất thố như vậy bộ dáng. Không bể, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Bệ hạ chính vào trắng niên, bất quá chỉ là 40 tuổi, chính vào đời người đỉnh phong nhất giai đoạn, ngày bình thường thậm chí còn có thể mở một thạch cung, thể hiện ra hơn người thể phách, làm sao lại chỉ có 2 tháng số tuổi thọ? Có phải hay không là ngươi nhìn lầm? Có phải hay không chẩn đoán được hiện sai lầm? Trong giọng nói của hắn mang theo may mắn truy vấn. Hồ Bất Quy chậm rãi lắc đầu. Tề lão sư, ngươi nhìn kỹ một chút bệ hạ tóc trắng, này chỗ nào giống như là 40 tuổi trạng thái? Coi như nói 60 tuổi, đều không quá đáng chút nào. Ngày bình thường bệ hạ cơ hồ 2 ngày mới ngủ một lần, như thế lâu dài thức đêm vất vả, ngày đêm không ngớt, liền xem như làm bằng sắt thân thể làm sao có thể gánh vác được đâu. Hắn có chút dừng lại, hít sâu một hơi, bình phục một chút chính mình tâm tình kích động. Lại thêm bệ hạ bản thân liền thân hoạn phong tật, thân thể nội tình vốn cũng không như người thường. Đồ ăn bên trên lại cực kỳ tiết kiệm, chưa từng phô trương lãng phí, dinh dưỡng căn bản theo không kịp. Hốc mắt của hắn có chút phím hồng, "Tề lão sư, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bệ hạ đã già đến độ này rồi sao?" "Bệ hạ mới 40 tuổi a." Nghe được Hồ Bất Quy nhắc nhở, Tề tiên sinh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn lúc này mới giật mình, bệ hạ không biết từ lúc nào bắt đầu, vậy mà biến như thế già nua. Nguyên bản đen nhánh nồng đậm tóc bây giờ đã bày ra tương đối ít tơ bạc, khóe mắt nếp nhăn cũng càng thêm rõ ràng. Trong ánh mắt đã từng sắc bén cũng dần dần bị mỏi mệt thay thế. Cũng chính bởi vì hắn cùng bệ hạ hàng ngày gặp mặt, ngày ngày ở chung, quá mức quen thuộc, lúc này mới không có kịp thời phát giác những này biến hóa rất nhỏ. "Không bệ, ngươi nói cho ta, ngươi toàn lực vì đó, bệ hạ còn có thể bao lâu?" Thế tiên sinh một phát bắt được Hồ Bất Quy cánh tay. Nói đến đây, cũng chính là Hồ Bất Quy trong lòng một mực tại suy tư vấn đề. "Tề lão sư, bệ hạ không thể lại liều mạng như vậy xử lý chính vụ. Xử lý như thế phong phú phức tạp chính vụ, một ngày trăm công ngàn việc, sẽ chỉ làm bệ hạ thân thể càng thêm mỏi mệt, hao tổn càng nhiều nguyên khí." Thần sắc hắn chăm chú, giọng thanh khẩn. Nếu là bệ hạ tâm có thể an ổn xuống, không còn là chính vụ chỗ mệt mỏi, an tâm tính dưỡng, lại thêm chén thuốc chậm rãi cố bản bồi nguyên, chỉ cần bệ hạ có thể tích cực phối hợp, đúng hạn uống thuốc, hợp lý ẩm thực, ta muốn 5 năm thậm chí càng lâu, vẫn là có khả năng. Bệ hạ nội tình rất tốt, vốn là có lấy cường kiện thể phách, chỉ là thâm hụt quá lợi hại mà thôi. Chỉ cần bệ hạ bằng lòng dừng bước lại, an tâm điều dưỡng, ta muốn bệ hạ thân thể có thể rất nhanh liền tốt. Bất quá Hồ Bất Quy câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, trên mặt thần sắc lại trở nên ảm đạm xuống, hắn bất đắc dĩ thở dài, cả người đều lộ ra vô cùng cô đơn. Bệ hạ như thế tâm hệ quốc vụ, yêu quốc yêu dân, mọi chuyện tự thân đi làm, như thế nào lại bỏ được dừng lại nghỉ ngơi đâu? Chương 650, Tề Tiên Sinh gián ngôn. Chương 650, Tề Tiên Sinh gián ngôn. Tề Tiên Sinh chắp tay đứng tại bên giường, vẻ mặt nghiêm túc, lặng lặng nghe Hồ Bất Quy lời nói, nội tâm nổi sóng chập trùng, như có điều suy nghĩ. Hắn lông mày cau lại, nhìn về phía nơi xa kia phiến bị hoàng hôn bao phủ cung điện mái cong. Một lát sau, hắn chậm rãi xoay người, thanh âm trầm thấp. Không về, theo ý ngươi, bệ hạ đại khái khi nào có thể tỉnh dậy? Hồ Bất Quy có chút túi đầu, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa bệ hạ tình trạng cơ thể cùng thường ngày tập tính, làm sơ suy nghĩ sau, đáp, Tề lão sư, theo lẽ thường suy đoán, ngày mai bệ hạ liền hẳn là giấc ngủ sung túc, có thể tỉnh lại. Tha đích thanh âm không cao, mang theo vài phần chắc chắn. Hôm sau giữa trưa, dương quang từng tia từng sợi chiếu xuống cam lộ điện trên giường. Lý Thừa Kiền tại cái này ấm húc tia sáng khẽ bước hạ, ung dung tỉnh lại. Hắn lười biếng thư triển thân thể, chỉ cảm thấy cái này ngủ một giấc đến vô cùng nặng hàm, dường như đã thật lâu không có thích ý như vậy giấc ngủ. Ở đằng kia ngọt ngào trong một cảnh, đại đường bảy biện ra một mảnh trước nay chưa từng có phồn vinh thịnh cảnh, khoa học kỹ thuật như chui từ dưới đất lên mang mùa xuân, tấn mạnh phát triển. Trên đường phố, mới lạ phát minh sáng tạo khắp nơi có thể thấy được, dân chúng an cư lạc nghiệp, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mà Tô Chỉ, nàng nụ cười dịu dàng, đôi mắt bên trong tràn đầy yêu thương, liền như thế lặng lặng làm bạn tại bên cạnh hắn. Người một nhà ngồi vây quanh một chỗ, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại đỉnh viện bên trong, tận hưởng niềm vui gia đình, kia ấm áp hình tượng đến nay vẫn trước mắt rõ ràng. Lý Thừa Kiền mang lòng tràn đầy phong phú tỉnh lại, mơ mơ màng màng ở giữa, trong lòng một cách tự nhiên sinh ra một loại rất lâu đều không có ngủ đến như thế thoải mái suy nghĩ. Nhưng lại tại ý niệm này vừa mới lóe lên sát na, như mãnh liệt như thủy triều bi thương trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, Tô Chỉ đã rời hắn mà đi, cái kia từng cùng hắn tương nhu dĩ mạt người thật sự rõ ràng đi, sẽ không bao giờ lại trở lại bên cạnh hắn. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phảng phất có một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt hắn tâm. Hắn vô ý thức chậm rãi giơ tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt chua xót ánh mắt, nước mắt lại không biết khi nào đã lặng yên theo khóe mắt trượt xuống, theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Bệ hạ. Lúc này, Tề Tiên Sinh kia giọng ôn hòa nhẹ nhàng vang lên, tại cái này điên tĩnh trong điện lộ ra càng rõ ràng. Lý Thừa Kiền nghe được kêu gọi, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, giật mình phát hiện Tề Tiên Sinh chẳng biết lúc nào sớm đã lặng lặng đứng lặng tại bên giường. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt còn có chút mê ly, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía Tề Tiên Sinh, thanh âm mang theo khàn khàn hỏi, "Lão Tề, ngươi thế nào tại cái này, chẳng lẽ buổi tiếp chấm cả đêm sao?" Vừa dứt lời, chỉ thấy keo kiệt lớn Phúc bưng một bát nóng hôi hổi mì huỳnh thánh, nện bước vội vã bộ pháp đi đến. Hắn vừa đi, còn vừa tại hướng miệng bên trong đút lấy mì huỳnh thánh, vai hàm một trống. Đột nhiên, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn Lý Thừa Kiền đã tỉnh dậy, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, ngay sau đó vội vàng thả ra trong tay búa, ba chân bốn cẳng tới bên giường, cười rạng rỡ nói, "Vậy hạ, ngài có thể tỉnh tỉnh, ngài đều dòng dã ngủ một ngày một đêm rồi." Keo kiệt lớn Phúc lúc nói chuyện, kia vẻ mặt kích động lộ rõ trên mặt, phảng phất tại giờ phút này, tất cả lo lắng đều tan thành mây khói. Một ngày một đêm sao? Lý Thừa Kiền tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một chút hoảng hốt, hắn còn chưa hoàn toàn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. "Bệ hạ, ngài có đói bụng không nha? Nếu là đói lời nói, ta cái này lại đi cho ngài làm chén mì hoành thành đến." Keo kiệt lớn Phúc ý cười đầy mặt, nóng trông năng lực bệ hạ làm chút gì để bày tỏ lòng trung thành của mình. Nghe được Keo kiệt lớn Phúc nói như vậy, Lý Thừa Kiền chút một chút đầu, hữu khí vô lực nói rằng, "Không cần phiền toái như vậy, đem ngươi trong tay chén này bưng cho chấm ăn đi. Qua một ngày một đêm, lão tể, chắc hẳn triều đình sự tình đều chồng chất như núi đi. Chấm phải nhanh ăn xong đi xử lý chính vụ." Lý Thừa Kiền lúc nói chuyện, càng nhiều hơn chính là thân làm nhất quốc chi quân đối triều chính trách nhiệm, dù là đắm chìm trong mất đi Tô Chỉ trong thống khổ, cũng chưa từng quên mất sứ mạng của mình. Nghe được Lý Thừa Kiền lời nói, Keo Kiệt lớn Phúc lập tức trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, hắn theo bản năng gãi đầu một cái, ánh mắt có chút né tránh, nhìn xem Lý Thừa Kiền nói rằng, "Bệ hạ, ta chén này đều đã đến qua, dạng này cho ngài, thật sự là không tốt lắm đâu. Ta còn là lại đi cho ngài một lần nữa làm một bát tới đi." Lý Thừa Kiền lắc đầu, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. "Ngươi cái này keo kiệt mập mạp, lúc nào thời điểm cũng biến thành như thế lề mề chậm chạp, chấm như thế nào lại ghét bỏ ngươi đây?" "Tới đi." Keo kiệt lớn Phúc chỉ có thể mím môi một cái, vẻ mặt không tình nguyện nhưng lại vạn bất đắc dĩ đem trong tay mì hoành thánh đưa cho Lý Thừa Kiền. Lý Thừa Kiền tiếp nhận mì hoành thánh, nóng hôi hổi mì hoành thánh canh nhường thể xác và tinh thần của hắn đều cảm giác thoải mái hơn. Mì hoành thánh nhập khẩu, cũng ấm áp cái tia khỏa băng lãnh cô tịch tâm. "Lão tể, ngươi ở chỗ này bồi tiếp chấm rất lâu à, hôm nay liền đi nghỉ ngơi thật tốt à, chấm đến xử lý những cái kia phức tạp sự vụ." "Ngươi a, đi chân thật ngủ một giấc, chấm hiện tại ngủ được sung túc, không có gì đáng ngại." Lý Thừa Kiền vừa ăn mì hoành thánh, một bên nhìn xem Tề Tiên Sinh cùng Keo Kiệt lớn Phúc, trong lòng tràn đầy vui mừng. Bọn hắn tựa như hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, tại hắn yếu ớt nhất bất lực thời điểm, từ đầu đến cuối không rời không bỏ, bọn hắn tồn tại, xác thực như là trong ngày mùa đông nắng ấm, có thể san bằng Lý Thừa Kiền trong lòng không ít bi thống. Tề Tiên Sinh nhìn xem Lý Thừa Kiền, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Trong ánh mắt của hắn có mấy phần muốn nói lại thôi do dự, dường như tại nội tâm chỗ sâu tiến hành kịch liệt dãy rủa. Lý Thừa Kiền nhìn thấy Tề Tiên Sinh như vậy trầm mặc không nói dáng vẻ, trong lòng dâng lên một tia bất an, hắn chậm rãi buông xuống trong tay mì hoành thánh, ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tề tiên sinh, lao tể, thế nào? Vì sao không nói lời nào? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao? Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Kiền trong đầu phi tốc lướt qua các loại đại đường khả năng gặp phải thiên tai nhân họa, nạn hạn hán, hồng hay, phản loạn. Mỗi một loại đều để trái tim của hắn treo lên, nếu là thật xảy ra đại sự gì, Tề tiên sinh lại sao tốt an tâm đi nghỉ ngơi đâu? Lao tể, có lời gì ngươi liền nói thẳng không sao, nơi này chỉ chúng ta ba người, không cần có chỗ lo lắng. Lý Thừa Kiền lại thúc giục một lần, Tề tiên sinh từ trước đến nay trầm ổn đáng tin, nếu không phải có trọng yếu sự tình, đoạn sẽ không như thế ấp á ấp úng. Tề tiên sinh dừng một chút, hít sâu một hơi, dường như tại cho mình lấy hết dũng khí, sau đó vẫn là kiên định nhìn về phía Lý Thừa Kiền. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, vẻ mặt trang trọng nói, vậy hạ, thần cảm thấy, bây giờ thái tử điện hạ đã trưởng thành, càng là hoàn mỹ hoàn thành đi sứ thiên trúc gian khổ nhiệm vụ. Thần cả gan góp lời, bệ hạ có phải hay không nên thích hợp gỡ gánh, cho thái tử điện hạ cũng tới bên trên gánh, nhường hắn thử nghiệm giám quốc, cũng tốt rèn luyện hắn, vì tương lai kế thừa đại thống chuẩn bị sẵn sàng. Tề tiên sinh thanh âm không cao, lại tại cái này cam lộ trong điện kích thích ngàn cơn sóng. Tề tiên sinh lời nói này, nhường một bên keo kiệt mập mạp dọa đến thở mạnh cũng không dám, ánh mắt chừng đến căng tròn. Dù là trong lòng của hắn minh bạch, nhưng khi Tề tiên sinh thật đem lời nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn vẫn là không khỏi cảm giác được sợ hãi. Chương 651, hắn là chúng ta bạn cùng đường sao? Chương 651, hắn là chúng ta bạn cùng đường sao? Tại Trung Quốc lịch sử từ từ tuế nguyện bên trong, hoàng đế cùng thái tử quan hệ trong đó, luôn luôn bị quyền lực bóng ma bao phủ. Loại này vây quanh hoàng vị triển khai quyền lực tranh đấu, cổ đã có chi, chưa hề gián đoạn. Nhiều ít triều đại thay đổi, đều nương theo lấy phụ tử ở giữa nghi kỵ, huynh đệ ở giữa tranh đấu, gió tanh mưa máu tại trong cung đình lần lượt trình diễn. Đã không biết bao nhiêu năm, cũng không từng xuất hiện có thể thuận thuận lợi lợi kế thừa hoàng vị thái tử. Liên nói Lý Thừa Kiền, hắn thượng vị con đường giống nhau tràn ngập gian khổ. Đáng được an mừng chính là, cho dù thân ở quyền lực vòng xoáy trung tâm, gặp phải vô số lựa chọn, bệ hạ từ đầu đến cuối thủ vững bản tâm, trên tay của hắn không có nhiệm thân nhân máu tươi. Phần này tại quyền lực đấu tranh bên trong còn có thể bảo trì nhân tính danh giới cuối cùng, thật sự là đáng quý, tại lịch đại đế vương bên trong đều có thể xương điển hình. Bây giờ, Tề tiên sinh lại đưa ra nhường thái tử giám quốc đề nghị. Thái tử điện hạ mặc dù là bệ hạ con độc nhất, là đại đường giang sơn chính thống người thừa kế, nhưng đối với một vị chính vào trắng niên, lại đại quyền trong tay hoàng đế mà nói, muốn hắn bị quyền, nói nghe thì dễ. Đây cơ hồ là vi phạm với nhân loại đối với quyền lực bản năng truy đuổi. Tề tiên sinh những lời này, ảnh hưởng sâu xa, phía sau liên quan, tuyệt không vẹn vẹn hoàng đế cùng thái tử ở giữa đơn giản quyền lực giao tiếp. Tề tiên sinh tại triều đường chi thượng, nương tựa theo nhiều năm tích lũy hy vọng, chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Hắn quyết sách, thường thường có thể chi phối triều đình hừng gió, quyền lực trong tay chỉ lớn, cơ hồ phân đi bệ hạ một nửa quyền hành. Mà keo kiệt lớn phúc, thân làm trưởng quản thiên hạ tiền tài nhân vật mấu chốt, đem khống lấy quốc gia mạch máu kinh tế. Hắn một cái quyết định, khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại đường tài chính thu chi, ảnh hưởng vô số dân chúng sinh kế. Quyền lực trong tay, giống nhau không thể khinh thường. Kỳ thật, Tề tiên sinh cũng cùng keo kiệt lớn phúc thương lượng qua, hai người bọn họ, mặc dù trên triều đình chỗ phụ trách lĩnh vực khác biệt, một cái tại trong chính trị hô phong hoán vũ, một cái tại kinh tế bên trên trưởng khống toàn cục, nhưng lại có cùng chung mục tiêu, cái kia chính là bức bách bệ hạ nghỉ ngơi. Đây cũng là keo kiệt lớn phúc theo trong đáy lòng kính nể bệ hạ nguyên nhân. Bệ hạ tín nhiệm bọn hắn như thế, yên tâm đem to lớn như vậy quyền lực giao cho trong tay bọn họ, cho dù là bọn họ hai người quyền lực trong tay tăng theo cấp số cộng, đã mơ hồ có che lại bệ hạ chi thế. Tại các triều đại đổi thay đế vương bên trong, lại có ai có thể có dạng này lòng dạ cũng dứt khoát, như thế không giữ lại chút nào tín nhiệm minh đệ của mình đâu. Làm Tề tiên sinh nói ra kia lời nói lúc, Lý Thừa Kiền cũng không có sinh khí, tương phản, hắn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nội tâm của hắn hết sức rõ ràng, Tề tiên sinh cùng keo kiệt mập mạp, hai vị này cùng hắn cùng nhau trải qua mưa gió huynh đệ, bọn hắn trung thành kiên cố, cả đời đều khó có khả năng phản bội hắn. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì quyền lực dụ hoặc, ngược lại cùng thái tử cấu kết, trở thành thái tử một đảng. Tề tiên sinh đã như vậy ngay thẳng đưa ra nhường hắn ủy quyền, vậy cũng chỉ có một cái khả năng nguyên nhân, tình trạng cơ thể của hắn đã không thể lạc quan. Lý Thừa Kiền bưng lên chén kia mì hoành thánh, động tác chậm chạp lại đưa một cái mì hoành thánh đến miệng bên trong. Ánh mắt của hắn có chút trống rỗng, suy nghĩ dường như trôi hướng phương xa. Nửa ngày, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo bất đắc dĩ, "Lão tể, có phải hay không chấm thân thể không được?" Tề tiên sinh cùng keo kiệt lớn phúc nghe được Lý Thừa Kiền lời nói, trong lòng minh bạch, bệ hạ đã đoán được chân tướng sự tình. Tề tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nhẹ gật đầu, trong mắt lo lắng, "Bệ hạ, ngài năm nay mới 40 tuổi, nhưng thân thể cũng đã thâm hụt tới trình độ như vậy. Nếu là tiếp tục dựa theo ngài lấy trước kia loại ngày đêm vất vả thói quen sinh hoạt xuống dưới, Hồ Bất Quy nói, ngài tuổi thọ chỉ sợ không đủ 2 tháng." Nói đến đây, Tề tiên sinh có chút dừng lại một chút, hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình, sau đó nói tiếp, "Nhưng là, bệ hạ, nếu như ngài có thể buông xuống triều chính, an tâm điều dưỡng thân thể, bổ dưỡng nguyên khí, như vậy, ít ra còn có 5 năm số tuổi thọ a. Cho nên, thân khẩn cầu bệ hạ, ủy quyền thái tử." Bệ hạ, ngài vì cái này đại đường giang sơn, bỏ ra rất rất nhiều. Bây giờ, cũng nên vì mình thân thể suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi thật tốt a. Thần hướng ngài cam đoan, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đem thái tử điện hạ bồi dưỡng thành một cái hợp cách thái tử. Đến lúc đó, thần cũng không còn tham luyến người thái sư này chi vị, bồi tiếp bệ hạ cùng nhau du lãm cái này cẩm tú đại đường giang sơn, đi xem một chút những cái kia ngài vẫn muốn lại không thời gian đi địa phương. Tề tiên sinh nói, chậm rãi quỳ xuống, động tác của hắn trang trọng, đem đầu chậm rãi cúi tại trên mặt đất. Tề tiên sinh cả đời cao ngạo, đây là lần thứ nhất hắn đối với Lý Thừa Kiền dập đầu. Một bên Keo Kiệt lớn phúc thấy thế, cũng liền bận bịu quỳ xuống. "Bệ hạ, ngài liền nghỉ ngơi đi, có ta cùng lão tề tại, bệ hạ ngài cứ việc yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ phụ tá thái tử, đem lại đường quản lý đến càng thêm phồn vinh hưng thịnh, nhường bách tính an cư lạc nghiệp." Mặc kệ từ góc độ nào đi xem, cảnh tượng này đều giống như một trận ngay thẳng mà to gan và quyền. Ngay trước hoàng đế mặt, nói thẳng nhường hắn thả ra trong tay nắm chắc quyền lực, cái này tại bất luận cái gì một cái triều đại, đều là một cái cực kỳ mẫn cảm lại cần to lớn dũng khí chuyện. Lý Thừa Kiền trong lòng tin tưởng, nếu như hắn không nguyện ý, hai cái này đồng sinh cộng tử huynh đệ tuyệt đối sẽ không bức bách hắn. Bọn hắn đối với hắn trung thành, là phát ra từ nội tâm, tuyệt sẽ không bởi vì quyền lực mà thay đổi. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, "Đều đứng lên đi, nhường chấm ngẫm lại." Tại cái này ngắn ngủi suy nghĩ thời gian bên trong, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Tô Chỉ dịu dàng lời nói, nhớ tới Lý Thế Dân đã từng đối với hắn nhắc nhở, còn có viên tiên cương kia làm cho người nhìn không thấu tiên đoán. Thái tử Lý Thừa Kiền tự lẩm bẩm, "Tế tiên sinh, ngươi cùng chấm nói thật, ngươi cảm thấy thái tử điện hạ thật có thể kế thừa cái này đại đường giang sơn sao? Hắn cùng chúng ta, thật là bạn cùng đường sao?" Ánh mắt của hắn tại Tề Tiên Sinh cùng Keo Kiệt lớn phúc ở giữa qua lại di động. Tề Tiên Sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Lý Thừa Kiền. "Bệ hạ, mặc kệ thái tử điện hạ như thế nào, bây giờ cũng chỉ có thể là hắn, bởi vì ta đại đường chỉ có cái này một vị thái tử điện hạ. Hắn là đại đường tương lai, là cái này giang sơn xã tắc niềm hy vọng." Tề Tiên Sinh có chút dừng lại một chút, trong mắt lộ ra chân thành tha thiết tình cảm, nhưng là, đối thần mà nói, trọng yếu nhất chính là bệ hạ an nguy. Tại thần trong lòng, bệ hạ khỏe mạnh cùng an toàn cao hơn tất cả, còn lại tất cả, đối thần mà nói, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Chỉ cần bệ hạ có thể bình an khỏe mạnh, thần liền không cầu gì khác. Lý Thừa Kiền nhắm mắt lại, lâm vào cấp độ càng sâu suy tư. Lúc này, Tề Tiên Sinh lời nói, đúng là lập tức biện pháp tốt nhất. Gần 2 tháng, thật sự là quá ngắn quá ngắn. Ngắn tới hắn còn có rất nhiều to lớn cải cách kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu áp dụng, còn có rất nhiều liên quan đến dân sinh chính sách còn chưa xuống thực đúng chỗ, rất nhiều chưa lại sự nghiệp còn không có đầu mối. Hắn còn có vô số khát vọng, mong muốn là đại đường đi thực hiện, mong muốn vì bách tính đi sáng tạo cuộc sống tốt hơn. Hữu Nhi Lý Thừa Kiền lần nữa lẩm bẩm nói, hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc, tiếp tục nắm chặt quyền lực, hao hết sau cùng tinh lực, là đại đường tương lai làm sau cùng phấn đấu, vẫn là lựa chọn tin tưởng thái tử, tin tưởng Tề Tiên Sinh cùng Keo Kiệt lớn phúc, buông tay để bọn hắn đi mở sáng tạo đại đường mới cục diện đâu. Chương 652, Nô Vương Lý Khắc. Chương 652, Nô Vương Lý Khắc Trường An, tòa này gánh chịu lấy ngàn năm vinh quang cố đô, cho dù trải qua thuế nguyệt thay đổi, vẫn như cũ phồn hoa ồn ào náo động, hiện lộ rõ ràng thịnh thế phong hoa. Chu tước trên đường cái ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, bên đường cửa hàng rực rỡ muôn màu. Ngay tại cái này một mảnh rộn ràng bên trong, mấy vị đặc thù khách nhân lặng yên vào thành, bọn hắn đến, mang theo trước kia thuế nguyệt tiếng vọng, tại cái này quen thuộc đường phố bên trong nhấc lên một hồi bí ẩn gợn sóng. Nói bọn hắn là khách nhân, nhưng bọn hắn đã từng cũng là cái này Trường An thành chủ nhân, mỗi một tấc đất đều tồn tại lấy bọn hắn quá khứ. Trong thành số một túy tiên lâu, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tầng cao nhất xa hoa mướn phòng, trang trí trang nhã, đàn hương lượn lờ, tràn ngập một cỗ trang trọng khí tức. Giờ phút này, trong phòng chung ngồi mấy người, bọn hắn lẫn nhau khuôn mặt là quen thuộc như thế, có thể lại tại tuế nguyệt tạo hình hạ nhiều hơn mấy phần xa lạ tăng thương. Lý Thái ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt tại Lý Trị cùng Lý Khắc ở giữa qua lại dao động, hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu. Trong lúc nhất thời thổn thức không thôi, ngàn vạn cảm khái đều hóa thành một tiếng nặng nề thở dài. "Lý Khắc, hoàng huynh cho ngươi cái gì việc phải làm?" Lý Thái phá vỡ hơi có vẻ trầm muộn không khí, thanh âm bên trong mang theo một tia yêu kỳ, càng có chút khó khăn lấy phát giác thăm dò. Hắn bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lung lay. Lý Khắc nghe vậy, hắn bưng lên chén rượu trên bàn, ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống sau, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Lý Thái, khóe miệng có chút dương lên, mang theo vài phần thần bí ý cười, "Hoàng huynh để cho ta làm chuyện, so với các ngươi đều tốt hơn." Lý Thái nghe xong lời này, theo bản năng mím môi một cái, trên mặt hiện lên một tia không vui, trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi. "Thả ngươi cái giam chó." Hắn bỗng nhiên lên giọng, trong giọng nói mang theo rõ ràng mùi thuốc súng, "Ta cùng Lý Trị hiện nay đều là đồng kinh phái kinh sư, trông coi ta đại đường phương đông, ngươi còn có thể so với chúng ta thân thiết. Ta thế nào chưa nghe nói qua ngươi? Những năm này, liền cùng chết như thế." Hắn vừa nói, một bên trùng điệp đem chén rượu đặt lên bàn. Nghe được Lý Thái lần này kịch liệt ngôn từ, Lý Trị cũng không nhịn được đưa ánh mắt về phía Lý Khắc. Từ hoàng huynh sau khi lên ngôi, vị này Ngô Vương Lý Khắc liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn biến mất tại đám người trong tầm mắt. Ngày bình thường muốn gặp hắn một mặt, quả thực là hy vọng xa vời, cho dù là bọn họ bốn phía nghe ngóng, hỏi thăm Lý Khắc tung tích, đạt được cũng chỉ có một mảnh mờ mịt, không người biết được hắn đến tuột cùng người ở chỗ nào. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái 17 năm qua đi, không nghĩ tới hôm nay huynh đệ bọn họ mấy người có thể tại cái này Trường An thành bên trong ngoài ý muốn trùng phùng. Cái này 17 năm thời gian, tại trên mặt của mỗi người đều lưu lại thật sâu dấu vết mờ mờ. Lý Thái nhìn qua Lý Khắc, trong lòng không thể không âm thầm thừa nhận, giống, thật sự là quá giống. Tại Lý Thế Dân đông đảo nhi tử ở trong, chỉ có hai người nhất đến Lý Thế Dân thân bận. Một cái là Đường Kim bệ hạ, mà đổi thành một cái, chính là trước mắt vị này hăng hái Lý Khắc. Không chỉ có là giữa lông mày tương tự, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra đặc biệt khí chất, kia phần thuộc về Lý gia anh hùng khí khái, càng là không có sai biệt. Cũng khó trách năm đó Lý Thế Dân thậm chí một lần động đậy lập Lý Khắc là thái tử suy nghĩ, câu kia kẻ này anh quả loại ta đến nay còn tại một số người trong trí nhớ tiếng vọng. Lý Thái thậm chí từng âm thầm hoài nghi, giống Lý Khắc loại này tài năng xuất chúng, lại rất có uy bằng người, khả năng sớm đã bị hoàng huynh bất động thanh sắc xử lý xong. Dù sao Lý Khắc không phải mẫu hậu sở sinh, cùng hoàng huynh huyết mạch quan hệ hơi có vẻ xa lánh. Hoàng huynh có lẽ sẽ không đối bọn hắn những này ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ độc thủ, nhưng là đối Lý Khắc, coi như khó nói. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay có thể ở đây trùng phùng. Nghe được Lý Thái lời nói, Lý Khắc khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia bên trong cất giấu vô tận thâm ý chỉ là Đông Kinh phái kinh làm đáng là gì. Cái này đơn giản một câu, lại mang theo 10 phần ngạo khí. Thế gian ngoại trừ hoàng huynh, không ai phối nhập mắt của hắn. Lý Thái nghe được Lý Khắc cái này không che giấu chút nào ngạo khí lời nói, trong nháy mắt bị khơi dậy đấu trí, trong lòng không phục càng là giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Xem như Lý Thế Dân sủng ái nhất nhi tử, Lý Thừa Kiển thân đệ đệ, cho dù đã từng phạm phải tội mưu phản, nhưng hôm nay hắn cũng là tay cầm quyền cao một phương đại tướng nơi biên cương, lại có thể nào tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này? Đông Kinh phái kinh làm tính là gì? Lý Khắc, ta nhìn ngươi cái này tính tình, vẫn là giống như trước đây ngạo khí a. Lý Thái trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, ngựa khí cũng biến thành có chút bé nhọn, hắn đứng dậy, hai tay chống nạnh, ý đồ trên khí thế vượt trên Lý Khắc. Ngươi biết cái gì gọi Đông Kinh phái kinh làm sao? Đại đường phương Đông bảy đạo đều do một mình ta quản hạt, hoàng huynh khâm ban thưởng tùy cơ ứng biến quyền lực, ngươi nói ta tính là gì? Lý Thái vừa nói, một bên dùng sức huy động cánh tay. Hừ. Lý Khắc chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn có chút hất cằm lên, trong ánh mắt lộ ra sắc bén. Ngươi a, như thế nào đi nữa, cũng liền kia chỉ là một chỗ tiền đồ. Lý Thái, ta cho ngươi biết, ta nhịn ngươi rất lâu, năm đó như thế, hiện tại vẫn là như thế. Lý Khắc thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận. Năm đó, ngươi dám mưu phản hoàng huynh thái tử chi vị, chỉ hận hoàng huynh đem ta ngăn lại. Không phải Lý Khắc nói đến chỗ này, dừng lại một chút, kia ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thái, kia không nói xong lời nói, lại giống như là một thanh kiếm vô hình, treo tại Lý Thái trong lòng, để cho người ta không rét mà run. Ha ha. Lý Khắc đối với Lý Thái nở nụ cười, chỉ là cái này cười, thấy thế nào băng lãnh, không mang theo một tia nhiệt độ. Lý Trị thấy giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, rất có hết sức căng thẳng chi thế, trong lòng thầm kêu không tốt, đội vàng đứng lên, cười rạng rỡ đi ra hòa giải. Hắn bước nhanh đi đến giữa hai người, hai tay trên không trung lăng không ấn xuống, ý đồ lắng lại trận này sắp buộc phát xung đột. Hai vị ca ca, đều chớ ồn ào, tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ, không có gì tốt nhau nhau, nhà hòa thuận vạn sự hưng đi. Lý Trị vừa nói, một bên phân biệt lôi kéo Lý Thái hòa Lý Khắc ống tay áo, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết. Lý Khắc nhìn thoáng qua Lý Trị, lửa giận trong lòng cũng thoáng lắng lại một chút. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Lý Thái, Lý Trị, hoàng huynh đã cho các ngươi lớn như thế quyền lực, vậy các ngươi liền phải thật tốt thay hoàng huynh quản lý tốt ta đại đường phương Đông, nếu không, ta tuyệt không tha các ngươi. Nói xong, Lý Khắc quay người đứng dậy, nhanh chân hướng phía cổng đi đến. Đi tới cửa lúc, hắn lại giống là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu, ánh mắt tại Lý Thái hòa Lý Trị trên thân từng cái đảo qua, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp tình cảm. Xem lại các ngươi sống được thật tốt, cũng không tệ lắm. Hắn cười một tiếng, nụ cười kia lại tựa hồ cất giấu một chút khó mà diễn tả bằng lời cảm khái. Sau đó, chậm rãi đi xuống lâu đi. Tiểu tử này, vẫn là như thế sẽ sĩ diện, vẫn là như thế tự cho là đúng. Lý Thái nhìn xem Lý Khắc bóng lưng rời đi, uống một ngụm rượu buồn, miệng bên trong lẩm bẩm, trên mặt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. Lý Trị tò mò theo cửa sổ thò đầu ra, xuống dưới lầu nhìn quanh. Chỉ thấy trên đường phố có một người đang một mực cung kính chờ. Người kia nhìn thấy Lý Khắc đến đây, lập tức tiến lên, đối với hắn tôn kính chắp tay hành lễ, sau đó thận trọng vịn hắn lên xe ngựa. Người kia, Lý Trị nhận biết, chính là cầm y liễu vệ chỉ huy phó làm Vương Sán, theo Lạc Dương mà đến. Nhìn xem xe ngựa chậm rãi lái rời, Lý Trị trong lòng không khỏi dâng lên vô số nghi vấn, Lý Khắc những năm này đến cùng kinh nghiệm cái gì? Chương 653, phái kinh làm vào kinh thành. Chương 653, phái kinh làm vào kinh thành. Tại một chiếc bị nặng nghề màn vải che đậy trong xe ngựa, tràn ngập làm cho người bất an khí tức. Vương Sán thân mang cầm y liễu vệ chỉ huy sứ phi ngư phục, bên hông phối thêm đại biểu thân phận Tú Xuân Đao, thẳng tắp ngồi Lý Khắc đối diện, thần sắc trang trọng trang nghiêm. Thân làm cầm y liễu vệ chỉ huy phó làm, hán trưởng kỳ du tẩu cùng quyền lực chỗ tối, cũng nguyên nhân chính là như thế, ngoại trừ kia trí cao vô thượng bệ hạ, chưa có người có thể khiến cho hắn như vậy nghiêm túc mà đối đãi. Lý Khắc hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay đỡ tại trên đầu gối, hai tay giao ác, nhìn chằm chằm Vương Sán, trầm giọng nói: "Vương Sán, trong triều đình những cái kia không coi là gì tiểu nhân vật, còn có những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, đều nhớ kỹ sao?" Tha đích thanh âm trầm thấp, tại nhỏ hẹp toa xe bên trong quanh quẩn. Vương Sán lập tức gật đầu, động tác gọn gàng mà linh hoạt, đại soái đều đã kỹ càng ghi lại ở sách. Chỉ là bệ hạ chưa hạ đạt rõ ràng chỉ lệnh, ti chức không dám tự tiện hành động. Dù sao, trong những người này phần lớn là thái tử điện hạ thân tín, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát khó mà dự liệu phong ba. Dứt lời, hắn khẽ cau mày, trong mắt lóe lên sầu lo. Lý Khắc nghe xong, nhịn không được cười nhạo một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt, thái tử người. Thái tử đây tính toán là cái gì? Hắn thẳng tắp thân thể, có chút ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra một cỗ bẩm sinh ngạo mạn, thiên hạ này vạn vật đều là bệ hạ chỗ ban ân. Hắn như mưu toan cướp đoạt thứ không thuộc về mình, ta cái này làm thúc thúc, nhất định nhường hắn hiểu được chính mình có bao nhiêu cân lượng, nhường hắn biết được trời cao đất rộng, đại đường cũng không phải hắn có thể tùy ý làm bậy địa phương. Trong tay hắn không có chút nào binh quyền, cho dù lôi kéo lại nhiều chỉ có thể nói xung nhân nghĩa đạo đức nho sinh thì có ích lợi gì? Bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Cái này vô tri tiểu nhi, từ đầu đến cuối thấy không rõ thiên hạ này thế cục. Mặc kệ là cỡ nào phức tạp chính trị thủ đoạn, tại chính thức vũ lực trước mặt, đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Lý Khắc Ngôn từ ở giữa tràn đầy đối thái tử khinh thị, trong mắt hắn, thái tử việc đã làm bất quá là một trận buồn cười nháo kịch. Vương Sán lặng lặng nghe Lý Khắc lần này lời bàn cao kiến, không khỏi rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn có chút hướng về phía trước thò người ra, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò, "Đại soái, đã như vậy, chúng ta phải chẳng phải thừa dịp cơ hội này động thủ, đem những cái kia lòng mang ý đồ xấu người một mẹ hốt gọn, chấm dứt hậu hoạn." Lý Khắc nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như ứng, như là một đạo hàn mang bắn thẳng về phía Vương Sán. "Hoàng huynh không có hạ lệnh động thủ, chúng ta ai cũng không cho phép tự tác chủ trương thiên hạ này, chỉ có hoàng huynh lời nói mới là quyền uy tuyệt đối, những người khác nói cũng không tính là số, cho dù là bản soái, cũng phải nghe hoàng huynh hiệu lệnh." Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, trong ánh mắt để lộ ra đối Lý Thừa Kiền kiên định không thay đổi trung thành, trong lòng hắn, bệ hạ ý chí chính là tất cả hành động chuẩn tắc. Làm võ 17 năm cuối mùa xuân, toàn bộ đại đường triều đình bị một mảnh vẻ lo lắng bao phủ. Bệ hạ đã trọn vẹn 3 tháng chưa từng vào triều, cái này một tình huống dị thường nhường trên triều đình hạ nhân tâm hoảng sợ. Mỗi ngày sáng sớm, văn võ bá quan nhóm mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh tề tụ triều đình, nhìn qua kia trống rỗng long ỷ, bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Loại bất an này cảm xúc, như là dã hỏa đồng dạng cấp tốc lan tràn đến dân gian, phổ thông bách tính nhóm cũng đều mơ hồ cảm giác được, dường như có một cơn báo táp to lớn lại sắp tới. Đầu đường cuối ngõ, mọi người đều đang lặng lẽ nghị luận bệ hạ tình trạng cơ thể, các loại suy đoán cùng truyền ngôn xôn xao. Trong 3 tháng này, trong triều sự vụ lớn nhỏ đều do thái tử Lý Hưu thay định đoạt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều âm thầm suy đoán, bệ hạ có phải hay không long thể ôm việc gì, thậm chí đã ngày giờ không nhiều. Nhưng đối với bệ hạ chân thực tình trạng, cái kia thần bí khó lường Tề tiên sinh, từ đầu đến cuối thủ khẩu như bình, chưa từng trước bất kỳ ai lộ ra dù là một tơ một hào tin tức. Hắn tựa như một cái trầm mặc bảo hộ người, lặng lặng nhìn chăm chú lên triều đình phong vân biến ảo, để cho người ta nhìn không thấu hắn tâm tư. Ngay tại cái này vi diệu mà khẩn trương thời điểm, bốn phái kinh kịch phái kinh làm trùng trùng điệp điệp đã tới kinh thành. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Trường An trong nháy mắt sôi trào lên, mọi người đều ý thức được, thiên hạ này sợ là thật muốn nên đón một trận trước nay chưa từng có đại biến cục. Thái tử Lý Hữu đại biểu bệ hạ, tại Thái Cực trên điện tiếp kiến bốn kinh phái kinh làm. Hắn khuôn mặt trấn định, cử chỉ vừa vặn, nhưng mà chỉ có chính hắn biết, tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng hạ, nội tâm của hắn sớm đã sóng lớn cuộn trào. Hoàng cung chỗ sâu, tĩnh mịch cam lộ trong điện, Tề tiên sinh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đến đây, hướng Lý Thừa Kiền bệ hạ kỹ càng bẩm báo trong triều đình bên ngoài mới nhất động thái. 3 tháng qua, Lý Thừa Kiền một mực thâm cư nơi này, tại Hồ Bất Quy dốc lòng chăm sóc hạ, an tâm điều dưỡng lấy thân thể. Hồ Bất Quy mỗi ngày đều sẽ tự thân vì bệ hạ sắc thuốc, chuẩn bị đồ ăn, thời điểm chú ý bệ hạ tình trạng cơ thể. Bây giờ, Lý Thừa Kiền sắc mặt rõ ràng hồng nhuận rất nhiều, không còn là trước đó như vậy tái nhợt tiểu tụy, cả người trạng thái tinh thần cũng có rất lớn cải thiện. Một ngày này, Tề tiên sinh như thường ngày, ngay tại thao thao bất tuyệt hồi báo trên triều đình các loại việc vặt, bao quát đám quan chức độc thái, các nơi dân sinh tình huống cùng trong triều thế lực biến hóa vi diệu. Lý Thừa Kiền bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, "Lão Tề." Tề tiên sinh nghe được bệ hạ thanh âm, có chút dừng lại, lập tức ngừng báo cáo, cung kính xoay người, chắp tay nói rằng, "Bệ hạ." Tha đích thanh âm trầm ổn, trên mặt biểu lộ từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn. Lý Thừa Kiền thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, "Bốn kinh phái kinh làm đều đã vào kinh, là thời điểm chuẩn bị chủ bị một trận lớn triều hội. Chấm sẽ ở lớn triều hội bên trên, chính thức hướng cả triều văn võ tuyên bố chấm thân thể khó chịu, sau này từ thái tử giám quốc. Về phần chấm, cả ngày bị vây ở cái này cam lộ trong điện, thật sự là phiền muộn không thú vị, chấm dự định du lịch, đi dân gian đi một chút, tận mắt nhìn một cái thiên hạ này đến cùng là như thế nào một phen cảnh tượng." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Hồ Bất Quy, ôn hòa nói, "Không về à, ngươi liền bồi chấm cùng nhau đi thôi." Hồ Bất Quy liền vội vàng tiến lên một bước, uy một chân trên đất, gật đầu đáp, "Là, bệ hạ. Có thể làm bạn bệ hạ tả hữu, là thần vinh hạnh." Hắn không chút do dự tiếp nhận mệnh lệnh của bệ hạ. Lý Thừa Kiền lại đối Tề tiên sinh nói rằng, "Lão Tề, không về cùng chấm cùng đi, ngươi dù sao cũng nên yên tâm à." Tề tiên sinh trầm tư một lát, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Lý Thừa Kiền, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối bệ hạ tôn trọng cùng lý giải. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói rằng, "Bệ hạ muốn làm cái gì, vậy liền đi làm đi. Thần ngày mai liền đi tuyên bố lớn triều hội tin tức." Tha đích thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một loại bất đắc dĩ. "Nhưng là, thần vẫn là phải thỉnh cầu bệ hạ bảo vệ tốt thân thể." Bốn kinh phái kinh làm vào kinh thành, triều đình lại sắp cử hành lớn triều hội, hai cái này tin tức trong nháy mắt làm cho cả Trường An vô cùng náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ đều chật ních đám người nghị luận ầm ĩ, mọi người mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn một chút trận này lớn triều hội đến tuột cùng sẽ xảy ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Đầu đường cuối ngõ, tiểu phiến nhóm giao hàng lấy các loại quà vật cùng vật kỷ niệm, bọn nhỏ trong đám người vui cười chơi đùa, các đại nhân thì vây tại một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lấy triều đình thế cục. Tại cái này một mảnh náo nhiệt ồn ào bên trong, nội tâm kích động nhất thuộc về thái tử Lý Hữu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện vậy mà lại như thế phát triển, chính mình phụ hoàng, vị kia luôn luôn nắm trong tay thiên hạ đại quyền Lý Thừa Kiền bệ hạ, vậy mà thật bằng lòng ủy quyền cho hắn, nhường hắn giám quốc. Hưng phấn qua đi, Lý Hữu rất nhanh liền phát hiện thực xa so với hắn tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Tại triều đường chi thượng, Tề thái sư quyền thế ngập trời, cơ hồ tới một tay che trời tình trạng. Hắn nương tựa theo nhiều năm tích lũy nhân mạch cùng hy vọng, trong triều nói 102, rất nhiều quan viên đều đúng hắn kính sợ có phép. Lại thêm cái kia mặc dù không tại triều đường, lại tại âm thầm có lực ảnh hưởng cực lớn Keo Kiệt Lớn Phúc, hai người cấu kết với nhau, liên thủ phía dưới, Lý Hữu cảm giác mình tựa như là một cái bị giá không khối lỗi, chỉ có giáng quốc chi danh, lại khắp nơi nhận cả tay, khó mà chân chính thi triển chính mình khát vọng. Hắn rất nghi hoặc, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, phụ hoàng đến tột cùng là như thế nào có thể dễ dàng tha thứ hai người này trên triều đình cầm giữ to lớn như vậy quyền lực. Chương 654, ngươi tham gia bản vương thử một chút. Chương 654, ngươi tham gia bản vương thử một chút. Lý Hưu chắp tay dạo bước, lông mày níu chặt, lòng tràn đầy phiền não. Những ngày này, triều đình mọi việc liên tiếp vấp phải trắc trở, mới đầu hắn lòng tràn đầy ảo não, chỉ cảm thấy là thủ đoạn mình không đủ tay động, nhu độ không đủ chu toàn, mới đưa đến khắp nơi bị quản chế tại người. Cho đến cái nào đó Sở Livingston, hắn không nghĩ ra phụ hoàng là thế nào chịu đựng xuống tới. Tại hoàng đế mà nói, bọn hắn tựa như giường nằm chi bên cạnh thai hoàng ẩm, thời điểm tỉnh táo lấy, nhưng lại khó mà trừ tận gốc, vì sao lại có chân chính an tâm này? Giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Có thể Lý Hữu trong lòng tin tưởng, chính mình mặc dù là cao quý thái tử, có vô thượng tôn đinh, cũng bất quá là cánh chim ban đổi phong. Triều đường chi thượng, mong muốn dung chuyển kia hai quả thâm căn cố đế đại thụ nói nghe thì dễ. Lục bộ thượng thư, trưởng quản lấy triều đình hạch tâm chính vụ, là quyền lực mấu chốt đầu mối then chốt. Hắn âm thầm đánh giá, ít nhất phải lôi kéo trong đó ba bộ, mới có thể tại trận này quyền lực tranh đấu bên trong tranh đến một chút hy vọng sống. May mà, vận mệnh cũng không đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tư Nguyện cùng Giang Lưu Nhi, từ đầu đến cuối đều cùng hắn kể vai chiến đấu. Bọn hắn tại mờ tối trong thư phòng, đối với ánh nến, lần lượt mưu đồ bố cục, chịu đựng qua vô số dài dằng dặc ban đêm. Tại ba người không ngừng cố gắng hạ, bây giờ triều đình cơ sở quan viên, hơn phân nửa đều đã trở thành thái tử đảng. Năm đó, chính là Tư Nguyện ánh mắt lâu dài, một câu điểm phá mấu chốt, bắt trước bệ hạ năm đó quật khởi con đường, theo cơ sở vào tay, từng bước tích lũy nhân mạch cùng lực lượng. Dù sao, chỉ có đem nền móng chắc lao trầm ổn, chờ thời cơ chín muồi, cho dù những cái kia quyền cao chức trọng người không có cam lòng, cũng chỉ có thể bị ép thừa nhận thái tử lãnh đạo địa vị, đây mới là thông hướng đế vương chi vị con đường duy nhất. Tại Lý Hữu trong lòng, phu hoàng tại bị lúc, triều đình yên ổn, bách tính cũng coi như an cư lạc nghiệp, các hạng chiến tích không thể bảo là không rõ rệt. Nhưng tại hắn xem ra, chân chính đế vương, không chỉ có phải có quản lý quốc gia năng lực, càng cần có hơn hùng tài đại lượng, có thể bao dung vạn tượng, gặp chuyện quả cảm quyết tuyệt, có khai cương thác thổ, dẫn dắt thịnh thế khí phách, mà phụ hoàng tại những phương diện này đều khiến hắn cảm thấy kém mấy phần hòa hậu. Trong óc của hắn thường xuyên hiện ra Lý Thế Dân thân ảnh, Lý Thế Dân cả đời chinh chiến, lập nên trinh quan thịnh thế, nhường vạn bang triều bái, bách tính giàu có an khang. Hắn mới là Lý Hữu trong lòng đế vương giai mô hình, là hắn một lòng mong muốn bắt chước đối tượng. Trái lại Lý Thừa Kiền làm việc hoang đường, Lý Hữu đối với nó hành vi thịt mũi coi thường, chưa hề nghĩ tới muốn bước phía sau đuổi. Rốt cục lớn triều hội ngày tiến đến, thái cực trong điện bầu không khí trang trọng vừa nóng cháy mạnh. Rất nhiều khuôn mặt mới xuất hiện tại triều đường chi thượng, bọn hắn hoặc là tân tấn tuổi trẻ quan viên, trong mắt lóe ra đối hoạn lộ ước mơ, hoặc là đến từ địa phương thâm niên đại quan, trong thần sắc mang theo vài phần đối triều đỉnh phong vân cẩn thận. Đám người giấu trong lòng riêng phần mình tâm tư, thân mang triều phục, sắp hàng chỉnh tề, lặng lặng chờ đợi bệ hạ đến. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ bạo động theo cửa đại điện truyền đến. Nguyên bản an tĩnh triều đình, trong nháy mắt nổi lên một tia gợn sóng. Lý Hưu vô ý thức dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người ngẩng đầu mà bước đi vào đại điện. Người kia dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra bẩm sinh kiêu ngạo cũng không bị trói buộc, chính là đã từng Ngô Vương Lý Khác. Lý Khác trở về, vốn là ngoài dự liệu của mọi người, có thể càng khiến người ta kinh ngạc là, hắn không có chút nào thu liễm ngày xưa phong mang, không chỉ có không có trước bất kỳ ai cúi đầu hành lễ, ngược lại ngẩng đầu, không coi ai ra gì thẳng tắp đi đến Lý Hữu trước người, vững vàng đứng ở bách quan đứng đầu vị trí, cùng có thụ tôn sùng tề tiên sinh đứng sóng vai. Một cử động kia, trong chốc lát, triều đường chi thượng một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người cũng giống như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, tập trung tại Lý Khác trên thân. Đám quan chức châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt là kinh ngạc nghi hoặc. Lễ bộ thượng thư Hứa Kính Tông vốn là tính tình nóng nảy, giờ phút này càng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt sợi râu đều bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hắn không chút do dự hướng về phía trước bước ra một bước dài, trong tay nắm thật chặt hốt bản, chỉ vào Lý Khác, nghiêm nghị trách móc: "Nô vương điện hạ, ngươi thật to gan, dám đứng tại thái tử trước mặt. Ngươi đây là muốn mưu phản sao?" Thanh âm kia cao vút sục sôi, ở trong đại điện quanh quẩn, mang theo mười phần phẫn nộ. Lý Khác chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Hứa Kính Tông trên thân, liếc mắt nhìn, ánh mắt khinh thường. Hắn không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm bên trong mang theo lười biếng cùng hứng hở: "Xin hỏi ngươi là?" Hứa Kính Tông nghe được cái này khinh miệt lời nói, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, trên trán nổi gân xanh, mặt đỏ bừng lên. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng cháy hừng hực lửa giận, cắn răng nói rằng: "Nô vương điện hạ thật sự là dễ quên. Chính quán 12 năm, ta mặc cho hình bộ thị lang, năm đó điện hạ còn cùng lao thần bắt chuyện qua, thế nào hôm nay liền quên hết rồi?" Nói, hắn cơ trong tay hứa bản. Lý Khắc khẽ miệng có chút dương lên, kéo ra một vệt trào phúng cười, lạnh lùng nói: "Hóa ra là lễ bộ thượng thư ở trước mặt, thất kính thất kính. Bất quá bản vương thật đúng là quên, dù sao, không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể vào bản vương mắt. Còn có, bản vương là Đường Kim bệ hạ chi đệ, Thái Tông hoàng đế thân phong thần vương, ai cho ngươi là gan, dám ở bản vương trước mặt hô to gọi nhỏ?" Dứt lời, hắn tiêu sái quay đầu, nhìn về phía Lý Hữu, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười ấm áp, có thể kia đáy mắt lại cất giấu để cho người ta nhìn không thấu thâm ý. "Đại điện nhi, ngươi cũng không để ý ngươi thúc thúc đứng ở chỗ này à?" Giọng nói kia nhu hòa đến như là ngày xuân gió nhẹ, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt cảm giác các bách. Lý Hữu trong lòng mặc dù đã là rời sông lấp biển, đối Lý Khác như vậy vô lễ hành vi cực kỳ bất mãn, có thể trên mặt lại chỉ có thể mạnh gạt ra một vệt nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chất nhi tự nhiên là không thèm để ý thúc thúc đứng tại chất nhi phía trước. Nụ cười kia cứng ngắc ở trên mặt, lộ ra phá lệ mất tự nhiên, phản phất là bị mạnh mẽ dán đi lên mặt nạ. Lý Khác đạt được đáp lại sau, cũng không lại nhiều để ý tới Lý Hữu, mà là lần nữa nhìn về phía Hứa Kính Tông, ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh, dường như kết một tầng sương lạnh, đã nghe chưa? Thái tử điện hạ đều không thèm để ý, còn cần ngươi tại bản vương trước mặt chó sủa. Cho bản vương lui xuống đi. Lời nói này đến không lưu tình chút nào. Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Trong lòng mọi người đều là sợ hãi thán phục, cùng, thật ngu cuồng. Cái này Lý Khắc làm sao dám như thế tùy tiện. Nhớ năm đó Thái thượng hoàng lúc còn sống, Lý Khắc mặc dù cũng ngạo khí mười phần, nhưng cũng chưa từng không kiêng kỵ như vậy. Nhưng hôm nay bệ hạ tại vị, hắn càng như thế trương dương, liền thật không sợ bệ hạ trách tội sao? Hứa Kính Tông bị Lý Khắc đục nhã đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, trong tay hốt bản cũng đi theo run rẩy không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Hắn dùng tay run rẩy chỉ vào Lý Khắc, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà biến bén nhọn chói tai, "Nô vương điện hạ, ngươi như thế vũ nhục mệnh quan triều đình, bản vương nhất định phải tại trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi một bản." Nói lời này lúc, cả người hắn đều bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, hiển nhiên đã bị Lý Khắc hoàn toàn chọc giận, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Lý Khắc vẻ mặt quan thai, hứng hờ móc móc lỗ thai, chẳng hề để ý nhìn xem Hứa Kính Tông, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, "Đi thôi, hoàng huynh một hồi liền đến, ngươi tham gia bản vương tử một chút a." Chương 655, một đám phế vật. Chương 655, một đám phế vật. Thái cực trong điện, kim sắc ngói lưu ly đem ánh nắng si thành nhỏ vụn băng ảnh, vung vãi tại chân bóng trên mặt đất, nhưng cũng chưa thể xua tan kia căng cứng bầu không khí ngột ngạt. Lý Khắc kia một hệ liệt kinh thế hai tục cử động, đem đám người cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Lý Thái, giờ phút này cũng hoàn toàn động. Lý Thái mở to hai mắt nhìn, vô ý thức giật giật bên cạnh Lý Trị ống tay áo, thanh âm bởi vì chấn kinh cũng hơi có chút phát run, "Chino, chúng ta xác định là tại cái này thái cực trên điện sao?" Lý Trị mặt mũi tràn đầy hoang mang, không rõ ràng cho lắm nặng nề mà nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Tứ ca, cái này thiên chân vạn sắc là thái cực điện a, thế nào đông nhiên hỏi cái này?" Lý Trị trong ánh mắt viết đầy đối Lý Thái lần này kỳ quái hỏi thăm không hiểu. Lý Thái cau mày, dường như còn tại cố gắng tiêu hóa trước mắt cái này không hợp thói thường cảnh tượng, ngay sau đó lại ném ra ngoài một vấn đề, "Vậy ngươi nói, hai ta là đồng kinh phái kinh làm, hay là tay cầm quyền cao đại tướng nơi biên cương sao?" Hắn vừa nói, một bên nhìn chung quanh, dường như ý đồ từ chung quanh hoàn cảnh bên trong tìm tới một chút có thể giải thích đây hết thảy manh mối. Lý Trị lần nữa nhẹ gật đầu, trong mắt nghi hoặc càng thêm dày đặc, nhịn không được đội vàng hỏi ngược lại, "Tứ ca, ngươi hôm nay đến cùng thế nào? Thế nào sạch hỏi chút không hiểu thấu vấn đề, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lý Trị trong thanh âm đã mang tới vẻ lo lắng, hắn thực sự không rõ Lý Thái vì sao như thế khác thường. Lý Thái hạ giọng, nhịn không được lẩm bẩm một câu, dựa vào. Lý Khắc tiểu tử này dựa vào cái gì như thế tùy tiện? Ta đều không dám làm càn như vậy qua. Trên mặt của hắn viết đầy ghen ghét, ngày bình thường hắn ỷ vào thân phận mình tôn quý, làm việc cũng có chút địa thấp, giờ phút này nhìn thấy Lý Khắc như vậy trừng dương, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lần này lớn triều hội, có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có. Ngoại trừ Đông Kinh phái Kinh làm bởi vì chưa tới, Nam Kinh Trần Phụ Sinh, Bắc Kinh Tần Như Triệu, bốn kinh địch nhân kiệt các loại nhân vật trọng yếu nhau nhau tề tụ nơi này. Nhiều như vậy đến từ khác biệt địa phương, thân mang trọng trách yếu viên tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên cần giữ lại một người đến chủ tính trung cân đối, quản lý rất nhiều sự vụ. Lý Thái Hòa Lý Trị, bởi vì thân làm bệ hạ đệ đệ thân phận đặc thù, cũng bị mời đến đây, tham dự trận này liên quan đến triều đình thế cục trọng yếu hội nghị. Mọi người ở đây châu đầu ghé tai lúc, Lý Nguyên Vương hóp lưng lại như mèo, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, thận trọng tiến đến địch nhân kiệt bên cạnh, thanh âm ép tới cực thấp, lộ ra mấy phần lo lắng, "Địch ông, ta muốn hay không ra mặt giúp đại soái hiểu giải vây?" Hắn vừa nói, một bên dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm quan sát đến tình huống xung quanh, sợ mình lời nói bị người khác nghe được. Địch Nhân Kiệt thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, trầm mặc một hồi lâu, chỉ là chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra để cho người ta nhìn không thấu ý vị, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Lúc này Lý Thừa Kiền hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm theo đại điện phía sau chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt loạn cả một đoàn triều đình, đầu tiên là rơi vào tùy ý tùy tiện Lý Khắc trên thân, sau đó lại chuyển qua mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận đến toàn thân phát run Hứa Kính Tông bên kia, thanh âm không lớn, lại mang theo uy nghiêm, nói từng chữ từng câu, tiếp lấy nhau nhau à, thế nào đều không lên tiếng. Trâm Thái Cực Điện, chẳng lẽ lại thành các ngươi có kẻ mặc cả phiên chợ? Lý Thừa Kiền thanh âm tại trong đại điện ung dung quanh quẩn, nhường nguyên bản huyên náo triều đình trong nháy mắt an tĩnh lại. Trương Hiển Hoài theo thật sát Lý Thừa Kiền sau lưng, ánh mắt lạnh lùng như dương, sắc bén quét về phía dưới đám người. Đám người nhìn lên thấy Lý Thừa Kiền hiện thân, liền giống bị làm định thân chú đồng dạng, trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay sau đó, tất cả mọi người cung cung kính kính cúi đầu xuống, đều nhịp hô to, "Bệ hạ." Trong đám người, không ít người đều đang len lén dò xét Lý Thừa Kiền. Trong khoảng thời gian này, trên triều đình hạ lưu nói nổi lên bốn phía, đều nói bệ hạ bệnh nặng, sợ là ngày giờ không nhiều. Có thể giờ phút này tận mắt nhìn thấy, bệ hạ nhìn trạng thái lại so trước kia còn tốt, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời có thần. Cái này khiến trong lòng mọi người không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ trước đó truyền ngôn có sai? Nhưng nếu là bệ hạ thân thể khỏe mạnh, lại vì sao dòng dã 3 tháng đều không vào triều đâu? Cái này thực sự cùng bệ hạ ngày xưa cần cù Lý Chính phong cách hành sự một trời một vực a. Trong lòng mọi người nghi hoặc vô cùng, nhưng lại không dám tùy tiện biểu lộ ra. Lý Khắc vừa nhìn thấy Lý Thừa Kiền, cảm xúc trong nháy mắt tăng vọt, kích động đến trong hốc mắt lóe ra hóng ánh nước mắt, thanh âm cũng không tự giác mang tới mấy phần run rẩy, "Hoàng huynh, hoàng huynh, thần đệ rất nhớ ngươi à, những ngày này, hoàng huynh long thể có mạnh khỏe." Có thể lời mới vừa nói ra miệng, hắn liền cứng tại nguyên địa, ngơ ngác nhìn qua trước mắt Lý Thừa Kiền. Hắn vốn cho là leo lên hoàng vị hoàng huynh nhất định hăng hái, lại không phiền não quân thân, mỗi ngày đều có thể tận hưởng đế vương cùng vinh quang. Có thể giờ phút này đập vào mi mắt là một cái hai tóc mai thêm rất nhiều tóc trắng, Lý Thừa Kiền trên mặt dấu vết tháng năm có thể thấy rõ ràng, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần tang thương. Nhìn qua Lý Thừa Kiền bây giờ bộ dáng, Lý Khắc phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt vỡ đê. Hắn đột nhiên quay người, trong ánh mắt thiêu đốt lên bừng bừng lửa giận, hung tợn liếc nhìn trên triều đình đám người, thanh âm vô cùng băng lãnh: các người đám người này mỗi một cái đều là giá áo túi cơm sao? Liên hướng chính chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, đem ta hoàng huynh mệt mỏi thành bộ dáng như vậy, các ngươi đều chán sống rồi sao? Nói lời này lúc, Lý Khắc mặt trầm như nước, trong ngày thường bộ kia lười biếng tùy ý thần thái biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là không che giấu chút nào bừng bừng sắc cơ, kia băng lãnh thấu xương ánh mắt không có chút nào khác biệt bao phủ thái cực trên điện mỗi người. Mọi người đều bị Lý Khắc bất thình lình nổi giận cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái nghi vấn: hắn đến cùng dựa vào cái gì dám như thế tùy tiện? Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nổi giận Lý Khắc, cũng không cách nào lý giải hắn vì sao không kiêng nể gì như thế. Nhưng có hai người lại cùng đám người phản ứng hoàn toàn khác biệt. Lý Thái Hòa, Lý Trị nghe được Lý Khắc lời nói, lại nhìn thấy Lý Thừa Kiền bộ dáng sau, không nói hai lời, an ý đi đến Lý Khắc hai bên, một trái một phải sóng vai đứng vững. Lý Khắc quay đầu nhìn nhìn bên cạnh hai người, trên mặt xương lạnh dần dần tăng dã, lộ ra một tia vui mừng ý cười, nhẹ nói: vẫn được, không có khiến ta thất vọng, có chút Lý gia nam nhi huyết tính. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tán thưởng. Lý Thái nếp miệng lên, cười đáp lại: ta Lý gia từ trước đến nay không có thứ hèn nhát. Ngươi cũng nói như vậy, hai ta còn có thể không cùng ngươi đứng chung một chỗ sao? Trong chốc lát, ba người sóng vai đứng thẳng, nhìn thẳng trước mặt văn võ bá quan. Bọn hắn lấy dạng này dáng vẻ, hướng ở đây tất cả mọi người tuyên cáo: ai dám cùng ngươi bệ hạ đối nghịch, chính là đối địch với bọn hắn. Thái Tông hoàng đế các con, cũng còn tốt tốt đứng ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Lý Thừa Kiền đứng tại phía trên, lặng lặng nhìn phía dưới một màn này, không có lên tiếng ngăn cản, chỉ là bờ môi run nhẹ nhẹ, dường như đang cực lực đè nén nội tâm quần quật tâm tình rất phức tạp. Hắn nhìn xem đệ đệ của mình nhóm, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhớ tới bọn hắn khi còn bé từng ly từng tí. Vẫn là Trương Hiển Hoài hợp thời mở miệng, phá vỡ phần này ngưng trọng trầm mặc: bệ hạ. Trương Hiển Hoài thanh âm rất nhẹ, phá vỡ Lý Thừa Kiền suy nghĩ. Lý Thừa Kiền nhìn qua Lý Khắc bóng lưng, đệ đệ của mình cũng không biết bắt đầu từ khi nào biến như thế cố chấp cực đoan. Chẳng lẽ lại là chính mình khi còn bé cho hắn uống canh gà thời điểm, những quan niệm kia quán thâu quá cực đoan. Chương 656, Mãng Phu. Chương 656, Mãng Phu. Lý Thừa Kiền đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, vững vàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt vượt qua tầng kia tầng rủ xuống rèm châu, lặng lặng nhìn chăm chú phía dưới. Điện hạ, Lý Khắc, Lý Thái cùng Lý Trị ba người đứng song vai, quanh thân khí thế trực dương, tại quy củ này xâm nghiêm triều đường chi thượng, lộ ra không hợp nhau, mọi cử động lộ ra đối lễ nghi phiền phức coi thường. Lý Khắc mày kiếm móc nghiêng, hai mắt sáng ngời có thần, quanh thân tản ra không bị trói buộc, Lý Thái thân hình hơi có vẻ phúc hậu, sắc mặt lộ ra mấy phần bướng bỉnh, Lý Trị thì khuôn mặt ôn nhuận, trong mắt vô cùng kiên định. Bọn hắn tồn tại, tựa như một hồi cuồng phong, trong nháy mắt phá vỡ triều đình ngày xưa yên tĩnh. Lý Thừa Kiền nhìn bọn hắn, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn tin tưởng, chính mình cũng là không sợ trời không sợ đất, tùy ý làm bậy tính tình, đối những cái kia quân sáo quý cũ, thường xuyên lá mặt lá trái. Nghĩ đến cái này, khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên một vệt nụ cười như có như không. Trước mắt ba người này giờ phút này hồ nháo nhìn như lô mãng, lại tại đáy lòng của hắn khơi dậy một cô khác cấm áp. Thân ở cái này trí cao vô thượng hoàng vị, trước kia đế vương nhóm phần lớn tại quyền lực vòng xoáy bên trong bị cô độc tôn vệ, mà hắn ít ra còn có mấy vị này huynh đệ dám ở triều đình này bên trên vì hắn đứng ra, bất luận ra ngoài loại nào nguyên do, phần tình nghĩa này đáng quý. Hắn dưới đáy lòng yên lặng cảm thán, đơn thuần đơn tình, chính mình đã thắng qua quá nhiều đế vương, không phải vậy chân chính cô gia quả nhân. Đông nhiên Lý Khắc một tiếng cười sang sảng, âm thanh chấn đại điện, trước tiên mở miệng bác bỏ một đám đại thần. Hắn luôn từ sắc bén, câu câu đánh trúng chỗ yếu hại, đem triều đường chi thượng một ít quan viên ngày thường làm việc thiên tư, ngồi không ăn bám sự tỉnh từng cái bất trần. Lý Thái cùng Lý Trị cũng không cam chịu yếu thế, ngươi một lời ta một câu, cùng bách quan kịch liệt giao phong. Ba người thanh âm đan vào một chỗ, hoàn toàn không để ý triều đình này vốn có trang trọng trang nghiêm. Như vậy công nhiên khiêu chiến triều đình uy nghiêm cảnh tượng, trong nháy mắt nhường cả triều văn võ sôi trào. Đường Kiệm cùng Từ Kính Tông liếc nhau, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng chấn kinh. Xem như triều đình nguyên lão trọng thần, bọn hắn từ trước đến nay chú trọng nhất triều đình lễ nghi trật tự. Giờ phút này thấy ba vị vương gia như thế làm càn rốt cuộc kìm nén không được. Đường Kiệm thân mang màu ửng đỏ triều phục, và áo theo hắn dồn dập bộ pháp có chút đông đưa, dẫn đầu bước ra một bước, hai tay ôm quyền, thân thể nghiêng về phía trước, thần sắc nghiêm túc nói rằng: bệ hạ, nô vương Lý Khắc cùng đồng kinh chính phó phái kinh làm tại triều đường chi thượng tùy ý gào thét, không biết lễ phép, công nhiên nói xấu mệnh quan triều đình, thậm chí đương đường kêu đánh kêu giết, cái loại này hành vi nghiêm trọng nhiễu loạn triều đình trật tự, không nhìn quốc pháp kỷ cương, khẩn cầu bệ hạ nhanh chóng nghiêm trị, lấy đang triều cương, còn hướng đường một mảnh thanh minh. Hứa Kính Tông ngay sau đó tiến lên, trên mặt của hắn ủy khuất không cam lòng, hốc mắt phím hồng, to như hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mang theo tiếng khóc nước nở hướng Lý Nhận khóc khan tố nói: bệ hạ à, tại ngài còn chưa giá lâm triều đỉnh thời điểm, đô vương điện hạ thật sự là quá mức. Hắn không chỉ có cưỡng ép chiếm đoạt thái tử điện hạ tôn quý đầu tiên, đây chính là tượng trưng cho thái tử địa vị vị trí trọng yếu à. Còn trước mặt mọi người nhục mạ lao thần là chó. Lao thần mặc dù chức quan hèn mọn, nhưng dầu gì cũng là đại đường lễ bộ thượng thư, là bệ hạ ngài tự mình bổ nhiệm mệnh quan triều đình à. Nô vương điện hạ càng như thế khinh thị lão thần, này chỗ nào vẹn vẹn không đem lão thần để vào mắt, rõ ràng là đối bệ hạ ngài đại bất kính, là công nhiên khiêu khích bệ hạ quyền uy a. Hứa Kính Tông lần này thanh lệ câu hạ lên án, đưa tới không ít người đồng ý. Lý Khắc nghe nói, chậm rãi quay đầu, trên mặt mang một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc, có chút hăng hái nhìn xem Hứa Kính Tông, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi lại tiếp tục biểu diễn. Mà Lý Hưu đứng ở một bên, mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, cử chỉ đoan trang, nhưng trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Xem như thái tử, ngày bình thường rất nhiều nói chuyện hành động đều bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, rất nhiều chuyện nếu là mình tùy tiện ra mặt, khó tránh khỏi sẽ bị người lên án là lòng dạ nhỏ mọn. Bây giờ Hứa Kính Tông thay hắn nói ra suy nghĩ trong lòng, vừa vặn có thể nhường phụ hoàng thấy rõ vị này Ngô Vương thúc thúc vô lễ làm cản, cũng nên thật tốt giáo huấn một chút hắn, nhường hắn thu liễm thu liễm. Lý Nhận Kiền tĩnh tĩnh nghe xong lời của mọi người, ánh mắt ở trong đại điện chậm rãi đảo qua, nhìn xem kia một mảnh kêu khóc yêu cầu nghiêm trị các vương gia đại thần, chân mày hơi nhíu lại. Những đại thần này, ngày bình thường nhìn như trung thành tuyệt đối, kỳ thực phần lớn là vì giữ gìn tự thân lợi ích quyền thế mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấm không nghe lầm chứ? Các ngươi là muốn chấm xử trí chấm bọn đệ đệ sao? Lời này vừa ra, triều đình trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, trên mặt khó có thể tin, dường như không thể tin vào tai của mình. Vậy hạ vậy mà như thế thiên vị đệ đệ của mình nhóm. Lý Khắc cùng Lý Trị thì cũng thôi đi, có thể kia Ngụy Vương Lý Thái, thật là phạm vào mưu phản tội lớn a, vậy hạ vì sao đối với hắn cũng như thế tha thứ? Từ xưa đến nay, giữa minh đệ vì tranh đoạt hoàng vị, thường thường tranh đến ngươi chết ta sống, thân tình tại quyền lực trước mặt thường thường không chịu nổi một kích. Ai cũng không nghĩ tới, vị này bệ hạ càng như thế rộng lượng, đối bọn đệ đệ như vậy bao dung, thật là khiến người khó hiểu. Lý Hữu nghe được phụ hoàng như thế thiên vị Ngô Vương Lý Khắc, trong lòng dâng lên một cố khó mà ức chế oán hận. Lý Thái Hòa Lý Trị hắn ở chung coi như hòa thuận, hắn đối bọn hắn cũng không quá nhiều bất mãn. Có thể vị này Ngô Vương thúc thúc, làm việc trương dương ương ngạnh, trong mắt căn bản không có hắn cái này đại chất tử. Bây giờ phụ hoàng còn như vậy giữ gìn, cái này khiến Lý Hữu trong lòng phẫn nộ không thôi, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Lý Thừa Kiền dường như đã nhận ra Lý Hữu cảm xúc biến hóa, có chút quay đầu, nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nói, một cái thủ vị mà thôi, bất quá là cách chấm gần một chút, tại chấm xem ra, cũng không cái gì quá không được. Hữu Nhi, ngươi chỗ đứng tặng cho thúc thúc của ngươi đứng một chút, ngươi nguyện ý không? Lý Hữu nghe được phụ hoàng gọi mình, trong lòng mặc dù cực không tình nguyện, nhưng hắn biết rõ tại cái này triều đường chi thượng, chính mình mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thái tử tôn nghiêm. Hắn cưỡng chế bất mãn trong lòng, trên mặt gạt ra một tia hào phóng nụ cười, cung kính nói, phụ hoàng, nhi thần vị trí cho thúc thúc đứng đấy, tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Thúc thúc là trưởng bối, lẽ ra nên nhận kính trọng, hữu bằng lòng. Nhìn xem Lý Hữu, Lý Thừa Kiền hài lòng gật đầu, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, nhìn đi, thái tử điện hạ đều không có ý kiến, các ngươi à, cũng không cần thay thái tử điện hạ kêu an. Về phần Hứa Ái Khanh ngươi nói Ngô Vương mắng ngươi một chuyện, chớ cảm thấy bất quá là giữa các ngươi khỏe miệng phân tranh mà thôi. Cũng không thể ngươi một cái lễ bộ thượng thư bị người mắng, cũng muốn tìm đến chấm xử lý a. Có người mắng ngươi, ngươi liền mắng trở về thôi. Nghe được Lý Thừa Kiền lời nói, Hứa Kính Tông theo bản năng nhìn về phía Lý Khắc. Chỉ thấy Lý Khắc dáng người khôi ngô, giờ phút này đang giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia lộ ra một cố để cho người ta sợ hãi lực uy hiếp. Hứa Kính Tông trong lòng run lên, theo bản năng mím môi một cái, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Trong lòng của hắn tin tưởng, Ngô Vương Lý Khắc chính là chính cống mắng phu, chính mình nếu là dám mắng lại, đoán chừng một giây sau, Ngô Vương nắm đấm liền sẽ không chút lưu tình nện ở trên mặt mình. Hắn bộ xương giả này có thể chịu không được như vậy dày vò, coi như bị đánh, nhìn xem bệ hạ bây giờ như vậy che chở bộ dáng, cuối cùng khẳng định cũng là không giải quyết được gì, chính mình tội gì đi tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Nghĩ được như vậy, Hứa Kính Tông yên lặng cúi đầu, không nói nữa. Chương 657, giao tiếp chương 657, giao tiếp trong điện thuốc lá lượn lờ bốc lên, quanh quần tại lương trụ ở giữa, là cái này trang nghiêm túc mục triều đình tăng thêm mấy phần thần thánh cảm giác. Làm Lý Thừa Kiền ánh mắt rơi vào chính mình ba vị đệ đệ trên thân lúc, kia lạnh lùng khuôn mặt bên trên lặng yên hiện ra một tia ôn hòa chi sắc. Các ngươi cũng đều lui xuống đi a, chấm cái này liền muốn bắt đầu triều hội. Đợi lát nữa nhất định không thể tùy ý làm bậy, đều cho chấm bảo vệ tốt quy củ, đã nghe chưa? Các ngươi cả đám đều trưởng thành, sớm nên biết được cái này triều đường chi thượng trang trọng, dung không được nửa điểm sai lầm. Lý Nhận Kiền thanh âm bên trong ẩn chứa uy nghiêm, nhưng lại mơ hồ xen lẫn huynh trưởng đối bọn đệ đệ quan tâm. Ba vị vương gia nghe nói hoàng huynh lời nói, trong nháy mắt thân hình nghiêm, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, bọn hắn đều nhịp chắp tay xoay người, cùng kêu lên đáp, là hoàng huynh. Sau đó, ba người theo thứ tự lui ra. Chờ ba vị đệ đệ lui ra, Lý Thừa Kiền thẳng tắp lưng có chút nông rộng một chút, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi lướt qua điện hạ văn võ bá quan, sắc mặt mặc dù kiệt lực duy trì bình tĩnh, có thể kia đáy mắt chỗ sâu lại khó nén tăng thương. Chúng ái khanh à, nghĩ đến các ngươi ngầm hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy, chấm thân thể bây giờ ngày càng sa sút, đã không nhiều bằng lúc trước. Hắn hơi hơi dừng một chút, giống như là tại bình phục cảm xúc trong đáy lòng, lại nói tiếp, ba tháng này đến nay, một mực là thái tử giáng quốc, cũng không phải là chấm ham ăn nhàn, không muốn là cái này giang sơn xã tắc tận tâm tận lực, thật sự là chấm thân thể này, thật không chịu được nổi ngày hôm đó phục một ngày vất vả. Thời gian qua nhanh, chỉ trước mắt, hiện tại đã là làm võ 17 năm. Tưởng tượng làm vũ 10 năm, trong các ngươi không ít người hăng hái bước vào triều đình này, các ngươi trên mặt rào rạt tinh thần phấn chấn còn trước mắt rõ ràng, nhưng hôm nay, bất quá ngắn ngủi 17 năm, các ngươi cũng đều có thể tự xưng một câu lão thần. Lý Thừa Kiền trong mắt lóe lên cảm khái, ánh mắt kia dường như cũng trở về tới năm trước tuyết nguyệt, ngựa khí cũng không tự chủ trầm dần, lộ ra thổ thức, chấm à, năm nay cũng đã 40 tuổi, chính vào trắng niên, vốn nên tại cái này thịnh thế bên trong đại triển hoành đồ, lại sáng tạo huy hoàng, lại không nghĩ thân thể càng như thế bất tranh khí, khó mà chống đỡ được chấm tiếp tục giống như trước như vậy toàn thân toàn ý vùi đầu vào quốc sự bên trong. Nói xong, hai tay của hắn chậm rãi chống đỡ long ỷ lan can, ý đồ mượn nhờ cố lực lượng này đứng dậy, nhưng mà, động tác ở giữa lại lộ ra mấy phần chậm chạp. Trương Hiển Hoài một mực đợi ở một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bệ hạ, thấy thế lập tức bước nhỏ tiến lên, nhắm mắt theo đuôi đi sát đằng sau tại Lý Thừa Kiền sau lưng. Lý Thừa Kiền từng bước một đi xuống long đài, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, nhưng lại để cho người ta mơ hồ cảm giác được thân thể của hắn suy yếu. Hắn đi vào dưới triều đình, chính đối cả triều văn võ, giờ phút này, thần sắc của hắn bình tĩnh như nước, hắn giơ tay lên, cái tay kia trên không trung có chút lơ lửng chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi chỉ hướng cái kia thành tượng trưng cho quyền lực trí cao long ỷ chấm ngồi ở kia phía trên, đã 17 năm. Cái này 17 năm thời gian bên trong, chấm thức khuya dậy sớm, lo lắng hết lòng, vì thiên hạ này bất tính, vì cái này vạn giảm giang sơn, chấm có thể làm, đều đã dốc hết toàn lực. May mắn được bây giờ tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, lại không cơ hàn đợi chết người, chấm cũng coi như xứng đáng sơn hà này, xứng đáng thái tông hoàng đế dặn dò. Chấm muốn, cũng là thời điểm đi qua cuộc sống của mình, buông xuống cái này đầu vai thiên quân gánh nặng. Hoàng hậu bất hạnh bị bệnh qua đời, bị vây ở cái này trong thâm cung nguyện hồi lâu, không thể thật tốt lãnh hội thế gian này mỹ hảo, không thể tận hưởng nhân gian vui thích, chấm mỗi lần nhớ tới, trong lòng chính là tiếc nuối vô cùng. Nói đến đây, Lý Thừa Kiền trong mắt lóe lên cô đơn, kia cô đơn trong nháy mắt bao phủ mặt mũi của hắn, thanh âm cũng không tự chủ trầm thấp xuống dưới. Cùng Tô Chỉ Trung đụng từng ly từng tí, những cái kia ấm áp hình tượng đều hóa thành giờ phút này đau thương, nhường thần sắc của hắn ở giữa nhiều hơn mấy phần khó mà diễn tả bằng lời bi thống. Chư bị à, hoàng vị cũng không phải là chấm lúc trước chỗ hướng tới, chấm năm đó cũng là thân bất do kỷ, không thể không ngồi lên vị trí này. Tuy nói chấm bây giờ chính bảo trắng niên, có thể gần đây luôn cảm giác tinh lực không tốt, xử lý chính vụ thường xuyên lực bất tòng tâm. Nếu không phải trên triều đình còn có Tề Thái sư chờ một đám trung thần tướng giỏi cảm mến phụ tá, chấm chỉ sợ khó mà ứng đối cái này khó phân phức tạp chính vụ. Cho nên, chấm đã cùng quân cơ sử lập đi lặp lại thương thảo chấm trước qua, bắt đầu từ hôm nay, liền do thái tử điện hạ chính thức giám quốc. Chấm cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, điều dưỡng thân thể. Cứ việc thái tử đã giám quốc 3 tháng, nhưng giờ phút này theo bệ hạ trong miệng chính thức tuyên bố quyết định này, chúng thần vẫn không khỏi một hồi thổ thức. Lòng của mọi người bên trong là đối vị này khai sáng làm võ thịnh thế đế vương cũng bỏ. Vị này từng lấy lôi lệ phong hành chi tư dẫn đầu quốc gia đi hướng phồn binh thịnh vượng quân chủ, thật chẳng lẽ muốn dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn, mở ra thuộc về thái tử thời đại sao? Thái tử giám quốc, tất nhiên có mới tinh thần phân chấn, nhưng thái tử điện hạ dù sao tuổi trẻ, tại rất nhiều phức tạp triều đình thế cục cùng dân sinh sự vụ bên trên, lịch duyệt kiến thức đều còn thấp, cân nhắc vấn đề tự nhiên không bằng bệ hạ như vậy chu toàn sâu xa. Có thể trong triều đình cũng không ít quan viên, dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Bệ hạ ngày bình thường đối quan viên yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, có chút sai lầm liền sẽ nhận nghiêm trị, làm việc khắp nơi nhận hạn chế. Thái tử điện hạ giáng quốc sau, đối với Cẩm Y Liễu vệ lực khống chế dự tính sẽ trên diện rộng suy yếu, kể từ đó, Cẩm Y Liễu vệ liền sẽ không giống trước kia như vậy đối đám quan chức chằm chằm đến gắt gao, về sau làm việc liền có thể tự tại rất nhiều. Bệ hạ, lao thần cả gan xin hỏi bệ hạ dự định nhường thái tử điện hạ giáng quốc tới khi nào đâu? Lý Vĩ, mặt mũi tràn đầy sầu lo hướng trước phóng ra một bước, hai tay ôm quyền, giơ lên cao cao, kia ôm quyền tư thế trang trọng vô cùng, hắn vội vàng nhìn xem Lý Thừa Kiền, trong mắt tràn đầy đối quốc gia tương lai lo lắng. Nghe được Lý Vĩ lời nói, chúng thần lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy à, thái tử điện hạ trước mắt chỉ là giám quốc, cũng không phải là chính thức đăng cơ làm đế. Bệ hạ còn có lại lần nữa lâm triều lý chính khả năng, như vậy, thái tử điện hạ giám quốc lúc dài, liền trở thành liên quan đến triều đình đi hướng vấn đề mấu chốt, cái này không chỉ là vấn đề thời gian, càng là quyền lực giao tiếp trọng yếu bước ngoặt. Lý Thừa Kiền nghe được Lý Vĩ hỏi thăm, hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trầm tư. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên cái này 17 năm đế vương tiếp sống, những cái kia kinh tâm động phách quyết sách, những cái kia huy hoàng sáng lạn thành tựu, đều nhất nhất hiện trước mắt. Sau đó, hắn lại nghĩ tới thái tử trưởng thành cùng triều đình thế cục, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau, chậm rãi nói rằng, vậy trước tiên định vì 2 năm a. 2 năm về sau, xem thái tử trưởng thành, lại làm định đoạn. Nói xong, hắn đưa ánh mắt về phía Lý Hữu. "Đến, Hữu Nhi, ngươi tiến lên đây." Lý Hữu nghe được Lý Thừa Kiền kêu gọi, trong lòng run lên bần bật, đã khẩn trương lại kích động. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục chính mình kia nhảy lên kịch liệt trái tim, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn từng bước một chậm rãi đi đến Lý Thừa Kiền trước mặt. Lý Thừa Kiền giơ tay lên, cái tay kia dày rộng mà ấm áp, nhẹ nhàng vu vu Lý Hữu bả vai, cảm khái nói, "Hảo tiểu tử, bây giờ cũng đã trưởng thành, là thời điểm gánh vác lập nghiệp quốc trách nhiệm." Nói xong, hắn có chút xoay người, động tác nhu hòa dắt Lý Hữu tay, mang theo hắn từng bước một chậm rãi đi đến long đài, hướng phía cái kia thanh long ỷ đi đến. Chương 658, trở về nhà. Chương 658, trở về nhà. Thái cực trong điện, một thanh tinh điêu tế chắc long ỷ thẳng bày ra, ghế dựa thân từ quý báo gỗ tử đàn chế tạo, lan can cùng chỗ tựa lưng chỗ điêu khắc sinh động như thật kim long, long thân uốn lượn, râu rồng phiêu dật. Lý Hữu lặng lặng đứng lặng tại trước ghế rồng, hô hấp của hắn không tự giác mà trở nên dồn dập lên. Trong lồng ngực trái tim tựa như một cái bị nhốt mãnh thú, điên cuồng đụng chạm lấy bộ ngực của hắn. Trước mắt thanh này long ỷ, không chỉ là một cái ghế, càng là trí cao vô thượng quyền lực biểu tượng. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngồi lên, hắn liền sẽ thành đại đường mảnh này rộng lớn sơn hà chỗ thể, ngàn vạn con dân vận mệnh từ đây để cho hắn biết. Lý Thừa Kiền liền đứng tại bên người của hắn, trong lúc lơ đãng nghiêng đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào Lý Hữu trên mặt. Chỉ thấy Lý Hữu trong hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, đó là một loại đối quyền lực cực độ khát vọng cùng nhiệt, cả khuôn mặt bởi vì kích động mà có chút phím hồng. Lý Thừa Kiền đối với cái này loại thần sắc không thể quen thuộc hơn nữa, hồi tưởng lại chính mình năm đó lần thứ nhất đứng tại cái này trước ghế rồng lúc, trong lòng giống nhau rung động như vậy khó mà ức chế dục vọng, loại kia đối quyền lực hướng tới, tựa như một bồi lửa ở trong lòng cháy hừng hực. Hưu con a, Lý Thừa Kiền chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, ngươi mẫu hậu, tại thời khắc hấp hối, chăm chú lôi kéo chấm tay, dặn đi dặn lại chấm nhất định phải chiếu cố thật tốt ngươi. Nói đến chỗ này, Lý Thừa Kiền có chút ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh điện, trong mắt dường như ngấn lệ lấp lóe, gia gia của ngươi, Thái Tông hoàng đế, cũng là đối với chấm lập đi lặp lại căn dặn, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có đem cái này đại đường Giang Sơn giao cho trong tay của ngươi, hắn khả năng yên tâm rời đi, mới phát giác được thiên hạ này có thể tiếp tục phồn vinh hưng thịnh, trường trị cửu an. Lý Thừa Kiền dừng một chút, khẽ khẽ thở dài, kia thở dài một tiếng bên trong, bao hàm lấy nhiều năm qua bất đắc dĩ, phụ hoàng ta à, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ tới những này nhắc nhở, đều cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, không dám có chút buông lỏng. Bây giờ, ngươi đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực cùng đảm đương, chớ cũng rốt cục có thể đem bộ này đặt ở đầu vai nhiều năm gánh nặng, yên tâm giao cho trong tay ngươi. Làm Lý Thừa Kiền nói ra câu nói này lúc, chỉ cảm thấy cả người như chút được gánh nặng, nhiều năm qua áp lực tại thời khắc này đạt được buông lỏng ngắn ngủi. Tại cái này nhìn như nhẹ nhõm lời nói phía sau, lại ẩn giấu đi Lý Thừa Kiền đối Lý Thế Dân và khí. Lý Thế Dân đối đứa cháu này sủng ái có thừa, ký thác cực cao kỳ vọng, dường như chỉ cần Lý Hữu leo lên hoàng vị, đại đường liền có thể vĩnh hưởng thái bình. Lý Thế Dân ý nguyện lại thêm Tô Chỉ lúc Lâm Trung tha thiết nhắc nhở, hai cái này đan vào một chỗ, giống hai tòa nặng nề đại sơn, chịu nặng đặt ở trong lòng của hắn, trong lúc vô hình cho hắn thực hiện áp lực lớn. Bọn hắn một cái lo lắng cháu của mình, một cái lo lắng con của mình, lại đem hắn Lý Thừa Kiền xem như sẽ thương tổn chí thân ác hổ. Có thể Lý Thế Dân như thế nào lại minh bạch, hắn Lý Thừa Kiền đường đường chính chính cả một đời, với người nhà, đối đại đường, đều là một mảnh chân thành chi tâm, chưa bao giờ có một tơ một hào tàn niệm. Phu hoàng, hài nhi minh bạch. Lý Hưu cung kính hồi đáp, Lý Thừa Kiền nhìn trước mắt nhi tử, vui mừng nhẹ gật đầu. Hưu nhi, cái này long ỷ, cao tổ hoàng đế từng ngồi ngay ngắn trên đó, mở ra đại đường huy hoàng cơ nghiệp, Thái Tông hoàng đế bằng vào nó, khai sáng chinh quán chi trị, để cho ta đại đường uy danh truyền xa, tứ phương triều bái, chấm cũng tại vị này đưa bên trên, ngày đêm vất vả, lo lắng hết lòng, khuyết trương lấy cái này vạn dặm non sông. Về sau, sẽ đến lượt ngươi. Lý Thừa Kiền nói, chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Hưu bả vai. Phu hoàng ta à, cũng nên đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cái này nhiều năm bận rộn, cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Lý Hưu nghe được Lý Thừa Kiền lời nói, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, trong mắt nổi lên lệ quang. Hồi tưởng lại ngày bình thường, hắn thường thường phàn nàn phụ hoàng đối với mình yêu cầu quá khắc nghiệt, luôn luôn cảm thấy phụ hoàng không đủ lý giải chính mình. Nhưng lúc này giờ phút này, nhìn xem phụ hoàng kia hơi có vẻ tang thương khuôn mặt, trong lòng của hắn phàn nàn trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là vô cùng kính nể. Hắn âm thầm thề, nhất định phải thật tốt quản lý đại đường, không cô phụ phụ hoàng cùng các tổ tiên kỳ vọng, nhường đại đường thịnh thế kéo dài tiếp. Trong những ngày kế tiếp, Lý Hưu toàn thân toàn ý vùi đầu vào triều chính bên trong. Triều đường chi thượng, hắn cùng đại thần trong triều nhóm kịch liệt thương thảo trị quốc phương lược, đối với đám đại thần nói lên đề nghị, hắn khiêm tốn nghe, chăm chú phân tích. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối bồi dưỡng mình bay cánh, nếu muốn ở cái này phức tạp nhiều biến trong triều đình đứng vững gót chân, thuận lợi đăng cơ cũng quản lý tốt đại đường, nhất định phải thành lập được thế lực của mình, hình thành một cỗ có thể chèo chống lực lượng của mình. Thời gian yên bình cũng không duy trì liên tục quá lâu, bệ hạ muốn cải trang vi hành. Rất nhanh, một phong đặc thù danh sách được đưa đến Lý Hữu trong tay. Hắn ngồi trong thư phòng, chậm rãi triển khai danh sách, khi thấy kia hai cái quen thuộc chữ lúc, nguyên bản bình hòa lông mày không tự chủ mạnh mẽ nắm chặt. Vương Văn hắn ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này, trong ánh mắt để lộ ra một tia không vui. Chính mình phụ hoàng, lần này ra ngoài, vậy mà lại mang tới cái này Vương Văn. Hồi tưởng lại lần trước Vương Văn đi sứ Thiên Trúc, nương tựa theo xuất sắc ngoại giao mới có thể cùng hơn người can đảm, tại Thiên Trúc xuất tận danh tiếng, là đại đường thắng được vô thượng vinh quang. Vốn cho rằng trở về sau, phụ hoàng chắc chắn đối với hắn lớn ra phong thưởng, có thể khiến người bất ngờ chính là, trở về sau, chính mình phụ hoàng vậy mà không có đối với hắn tiến hành bất kỳ phong thưởng. Lý Hưu vốn là đối Vương Văn có nhiều lưu ý, việc này càng làm cho hắn đối Vương Văn tồn tại tràn đầy lo nghĩ. Nhưng bây giờ, phụ hoàng lại muốn hắn cùng đi cải trang vi hành, cuối cùng là có ý tứ gì? Từ xưa đến nay, chức quan cao thấp kỳ thật cũng không phải là mấu chốt nhất, có thể thời điểm bồi vương bạn giá mới thật sự là kỳ ngộ. Chỉ cần bệ hạ bằng lòng, quan to lộc hậu bất quá là trong lúc nhấc tay chuyện. Mà cái này Vương Văn, tựa như một cây gai, thật sâu đâm vào Lý Hữu trong lòng, không nổ không vui. Hắn đã được đến hắn mong muốn thái tử chi vị, tương lai đại đường hoàng vị cũng tại hướng hắn gác. Thật là, tại thời khắc này, hắn lại không hiểu cảm thấy mình giống như đã mất đi thứ gì trọng yếu. Làm bạn tại phụ hoàng bên người, vốn nên là hắn cái này con ruột đặc quyền, mà không phải Vương Văn người ngoài này. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chính mình là đại đường thái tử, duy nhất thái tử, có quá nhiều chính vụ cần xử lý, có toàn bộ đại đường tương lai cần nhu đồ, đã định trước không thể giống Vương Văn như vậy thời điểm làm bạn tại Lý Thừa Kiền bên người. Làm võ 17 năm đầu mùa hè, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Có một đội thân mang vải thô áo gai người, theo hoàng cung cửa hồng lặng yên mà ra. Đoàn người này dường như bình thường bất tính, không làm người khác chú ý dung nhập rộn rộn ràng ràng trong đám người. Bọn hắn đi vào dịch trạm, mua thông hướng Vương Văn quê quán vé xe. Một cử động kia nhường Vương Văn kích động đến cơ hồ khó mà tự kiềm chế, hắn chưa hề nghĩ tới, vậy hạ vậy mà lại đi theo hắn về nhà. Đây là hắn rời quê hương đi ra sông sáo sau, lần thứ nhất về nhà. Hồi tưởng lại lúc trước rời quê hương lúc tình cảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Khi đó hắn là bởi vì bách tính đại biểu ly biệt quê hương, bước vào cái này phồn hoa kinh thành. Bây giờ, thời gian cực nhanh, trong mấy mắt đã nhanh 2 năm a. Mà lần này, hắn có thể mang theo bệ hạ cùng một chỗ về quê, vui sướng trong lòng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chương 659, mềm mại vào lòng. Chương 659, mềm mại vào lòng. Vương Văn vô số lần trong mộng trở lại cái kia gánh chịu lấy hắn tuổi thơ vui cười thôn nhỏ, có thể hắn cuối cùng tưởng tượng cũng chưa từng ngờ tới một ngày kia Đại Đường Thiên Tử lại sẽ cùng hắn cùng nhau đạp vào trở lại quê hương con đường. Leo lên xe lửa trong nháy mắt, Vương Văn vẫn cảm giác giống đang nằm mơ. Cái này sắt thép chế tạo quái vật khổng lồ tản ra rung động khí tức, cuồn cuộn khói đặc lôi cuốn lấy tiếng oanh minh theo đầu xe bay lên. Toa xe bên trong tràn ngập mồ hôi vị chua, cổ xưa thuộc gia vị cùng đồ ăn hôn tạp khí tức, biển người chen chúc, mọi người tại chật hẹp trong lối đi nhỏ gian nan xê dịch. Lý Thừa Kiên lại không chút nào để ý những này, bị vừa đem Vương Văn dẫn tới bên cạnh mình chỗ ngồi. Hắn thân mang bình thường áo vải, nhưng bẩm sinh uy nghiêm, nhờ người chung quanh không tự giác quăng tới ánh mắt tò mò. Lý Thừa Kiên có chút những người, mang trên mặt tấm áp ý cười, nhỏ giọng mở miệng: "Vương Văn à, ngươi lần này thiên trúc chi hành, xuyên biệt sông núi biển hồ, trải qua sinh tử khảo nghiệm, lập xuống như thế công tích vĩ đại, ta lại không thể tới lúc cho ngợi khen, trong lòng ngươi có thể từng có lời oán giận." Ánh mắt của hắn chân thành. Vương Văn vội vàng khoát tay áo, thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động: "Lao ra, thật có hay không ban thưởng đối ta mà nói thật sự là không đáng để ý, những năm này nhận được dạy bảo của ngài, ta một mực đi khác, vì bách tính phục vụ chính là chúng ta sứ mệnh, lẽ ra nên nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ, nhất định không thể đem người được mất treo ở trong lòng. Nếu như liền ngài đều chỉ cố người tư lợi, vậy cái này Đại Đường Giang Sơn tránh không được một nhà một họ tài sản riêng, bách tính lại có thể nào an cư lạc nghiệp? Đã lao ra ngài một lòng vì công, có đức độ, ta như thế nào lại quan tâm những cái kia hư danh phụ lợi?" Vương Văn nói, trong mắt tràn đầy kiên định. Xe lửa dọc theo bốn lượt đường dây một đường phi nhanh, ngoài cửa sổ cảnh sắc như bay đồng dạng lướt qua. Theo phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng san sát thành trấn, tới màu xanh biết rạng rỡ, sóng lúa chập trùng đồng ruộng, lại đến núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ dãy núi, một đường đổi đứng, chứng kiến lấy đại đường rộng lớn thổ địa bên trên đa dạng phong mạo. Mỗi tới vừa đứng, đều có mới hành khách mang theo khác nhau bọc hành lý cùng thần sắc đội vàng lên xe, lại có giao tình lữ nhân không bỏ hóa quyết nhiên rời đi. Trải qua dài dằng dặc lữ trình, đám người đã tới Thái Nguyên đứng. Vương Văn kéo lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể đi xuống xe lửa, trong lòng không khỏi cảm khái, nếu không phải xe lửa xuất hiện, theo Trường An trở lại quê hương của mình, vậy sẽ là một đoạn tràn ngập gian nan hiểm trở từ từ đường dài, muốn trèo đèo lội suối, màn trời chiếu đất, không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian cùng tinh lực. Tới Thái Nguyên đứng sau, Lý Thừa Kiến hít sâu một cái không khí mới mẻ, rồi vui sướng lưng mỏi, trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm, vung tay lên, cất cao giọng nói: "Tất cả mọi người đi tự do hoạt động à, tại cái này Thái Nguyên trong thành thật tốt du ngoạn hai ngày, buông lỏng một chút thể xác tinh thần. Nhớ kỹ, hai ngày sau lúc này, chúng ta đúng giờ tại lửa này nhà ga tập hợp, lại tiếp tục đạp vào lữ trình. Lần này xuất hành, thời gian cực kỳ dư dả, Lý Thừa Kiến cả người đều đắm chìm trong một loại đã lâu hài lòng bên trong, mỗi ngày tại hồ bất quy cẩn thận nhập vi chăm sóc hạng, đều có thể không có chút nào lo lắng ngủ đến tự nhiên tỉnh." Ngay tại Lý Thừa Kiến một đoàn người vừa đi ra xe lửa toa xe một phút này, nhất cử nhất động của bọn họ liền bị mấy cái nút trong bóng tối người chăm chú để mắt tới. Tại nhà ga trong một cái góc, một cái vóc người nhỏ gầy nam hài trong mắt lóe ra tham lam quang, hưng phấn đối bên cạnh nữ hài nói rằng: "Linh tỷ, ngươi nhìn một cái nhóm người này, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải phổ thông bách tính. Trên người bọn họ cố này khí chất, đây chính là dấu đều không giấu được, tuyệt đối là mấy cái có tiền khách hàng lớn." Nam tử vừa nói vừa xoa xoa hai tay, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, tiếp tục nói: "Ngươi lại nó, nhiều người như vậy tiền hô hậu ủng, coi như bọn hắn mặc nhìn xem bình thường, có thể kia trong lúc giơ tay nhấc chân phái đoàn, thế nào đều che giấu không được. Theo ta thời à, chúng ta lần này cần là chơi lên một phiếu, nhất định có thể kiếm một món hời. Thấy thế nào, bọn hắn đều giống như phú thương, trên thân chỉ định mang theo không ít tiền mặt." Được gọi là Linh tỷ nữ nhân lông mày vận thành một cái kết, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thừa Kiến một đoàn người, không biết rõ vì cái gì, lần này trong lòng của nàng không khỏi vì đó dâng lên một cô bất an mãnh liệt. Loại bất an này nhường nàng toàn thân không được tự nhiên. Tim đập của nàng không tự chủ được tăng tốc, cả trái tim tựa như treo tại trong giữa không trung, thế nào cũng rơi không được. "Linh tỷ, bọn hắn lập tức liền muốn đi xa, lại không động thủ coi như không còn kịp rồi. Chúng ta đợi lâu như vậy, thật vất vả mới chờ đến như thế một đợt cá lớn, nếu là cứ như vậy đem bọn hắn thả đi, các huynh đệ những ngày này có thể lại muốn đói bụng." Kia nhỏ gầy nam hải đội vàng thúc giục, thanh âm có chút không cam lòng. Lý Thừa Kiến một đoàn người đi ra nhà ga, ánh mặt trời ấm áp không giữ lại chút nào đẩy vào trên người bọn họ, để cho người ta chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, phá lệ hài lòng. Bây giờ chính vào đầu mùa hè, gió nhẹ êm ái phất qua, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng mới gặt lúc còn xanh thảo mùi thơm ngát, đây là một năm bốn mùa bên trong nhiệt độ thư thích nhất nghi nhân thời điểm. Lý Thừa Kiến quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua sau lưng khí thế kia rộng rãi Thái Nguyên đứng. Tòa này nhà ga quy mô hùng vĩ, qua lại đám người giống như thủy triều phun trào, vô cùng náo nhiệt. "Không tệ, cái này Thái Nguyên đứng, xây đến quả thực không tệ." Lý Thừa Kiến nhìn trước mắt cái này rộn rộn ràng ràng cảnh tượng, từ đáy lòng cảm khái nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Tòa này nhà ga xây thành, mang ý nghĩa dân chúng xuất hành càng thêm nhanh gọn, có thể đi qua khứ địa phương càng nhiều, rốt cuộc không cần cả một đời bị trói buộc tại thổ địa bên trên, chỉ có thể dựa vào vất vả kiếm ăn miễn cưỡng duy trì sinh kế. Trương Hiển Hoài thời điểm duy trì độ cao cảnh giác, thận trọng bảo hộ ở Lý Thừa Kiến bên người, ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt đám người xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng nhắc nhở: "Lao ra, nhiều người ở đây nhãn tạm, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, ngài nhưng phải cẩn thận bị giáp tâm không tốt người để mắt tới." Lý Thừa Kiến khẽ gật đầu, không có phản bác Trương Hiển Hoài lời nói. Hắn mặc dù tự nhận là hôm nay thiên hạ thái bình, đã không có cái gì cựu địch tại thế, nhưng là lòng người khó dò, khó tránh khỏi sẽ có người đối với hắn lòng mang oán hận. Trong lòng của hắn còn có rất nhiều to lớn bản kế hoạch không có thực hiện, còn có vô số đại sự chờ lấy hắn đi hoàn thành. Hắn lúc tuổi còn trẻ không sợ trời không sợ đất, toàn thân tràn đầy không sợ dũng khí, cũng không biết vì sao, đến tận sau lúc đó, hắn lại đột nhiên biến so với ai khác đều trân quý chính mình sinh mệnh, so với ai khác đều sợ hãi tử vong. Đang lúc đám người bọn họ chậm ung dung hướng đi về trước lấy thời điểm, một cái tuổi trẻ nữ hài tử đối diện đội vàng đi tới. Cô bé kia bước chân gấp rút, vẻ mặt bối rối, giống như là có cái gì mười phần chuyện khẩn cấp. Đột nhiên, nàng giống như là bị thứ gì đẩy ta một chút, dưới chân đột nhiên đạp hụt, cả người không bị khống chế nào về phía trước, mắt thấy là phải quẳng xuống đất. Trương Hiển Hoài phản ứng cực nhanh, một cái bước xa đi lên, vững vàng ngăn ở Lý Thừa Kiến trước người. Mà Vương Văn còn đắm chìm trong sắp về đến cố hương trong vui sướng, mị tư tư đi tới, trong đầu càng không ngừng nghĩ đến trong nhà thân nhân kia mặt mũi quen thuộc cùng nụ cười ấm áp. Một giây sau, chỉ cảm thấy một cái thân thể mềm mại không hề có điểm báo trước rót vào trong lồng ngực của mình. Nữ hài ngẩng đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt mang theo bối rối, đối, thật xin lỗi. Vương Văn có chút xấu hổ, trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng, vội vàng đưa tay đỡ lấy nữ hài, nói lắp bắp, không có việc gì, không có việc gì, ngươi cẩn thận một chút. Chương 660, hắn tới chương 660, hắn tới Vương Văn đời này còn chưa hề cùng một cái nữ hài tử như vậy thân cận qua. Kia thân thể mềm mại không hề có điểm báo trước rót vào trong ngực hắn, trong chốc lát, một cỗ nhiệt ý theo cổ của hắn một đường nhảy lên thăng đến gương mặt, đỏ đến dường như có thể nhỏ ra huyết, nóng hổi nhiệt độ hồi lâu cũng không từng biến mất. Hai tay của hắn lơ lửng giữa trời, tiến cũng không được, thối cũng không xong, cả người không biết làm sao. Lòng đang trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, hắn thậm chí có thể nghe thấy chính mình tiếng thở hào hẹn, hết thảy chung quanh đều biến mơ hồ, trong mắt chỉ còn lại nữ hài kinh hoàng lại dẫn ai nấy khuôn mặt. Hắn há to miệng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua nữ hài, trong đầu trống rỗng. Lý Thừa Kiến mắt thấy một màn này, khoe miệng có chút dương lên, trong mắt là ôn hòa ý cười, khe khẽ lắc đầu, thần tình kia phảng phất tại nói người trẻ tuổi đến cùng vẫn là da mặt mỏng, không khỏi cảm thấy thú vị cực kỳ. Vương Văn đứa nhỏ này ngày bình thường cơ linh quả cảm, không nghĩ tới tại loại sự tình này bên trên như thế ngây ngô. Lý Thừa Kiến đưa tay nhẹ nhàng nuốt nuốt sợi râu, ánh mắt theo Vương Văn cùng nữ hài trên thân thu hồi, trong lòng âm thầm cảm khái tuế nguyệt kỳ diệu, dường như thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ những cái kia ngây thơ trong ngáy mắt. Cô bé kia vừa muốn quay người rời đi, Lý Thừa Kiến lơ đãng dương mắt, chỉ vội vàng lườm nàng một cái, liền hơi nhíu lên lông mày, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ. Hán duyệt vô số người, luôn cảm thấy cô bé này cử chỉ thần thái lộ ra một tia dị dạng, mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn là không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Chờ một chút, tiểu cô đương. Lý Thừa Kiến mở miệng nói ra, tại ồn ào hoàn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng. Nữ hài nghe được câu này, toàn thân đột nhiên cứng đờ, lòng của nàng trong nháy mắt nhảy dựng lên, cho là mình ngụy trang bị nhìn đấu, đi trộm sự tình bại lộ, trong lòng bàn tay cũng không tự giác thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, có thể run nhẹ nhẹ hai vai vẫn là bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Thế nào? Nàng cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình ổn, chậm rãi xoay người, trên mặt kéo ra một cái nụ cười ấm áp, ánh mắt của nàng tại Lý Thừa Kiến trên mặt nhanh chóng đảo qua, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong phán đoán chính mình là có hay không bại lộ. Tiểu cô nương, ngươi nhìn xem còn vị thành niên, hôm nay cũng không phải nghỉ một ngày, tại sao không đi đến trường đâu? Lý Thừa Kiến ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng, hắn có chút nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy nữ hài, không buông tha nàng bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Nữ hài âm thầm nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh có chút buông lỏng, không chút nghĩ ngợi thuận miệng nói rằng, lão tiên sinh, trong nhà của ta nghèo, huynh đệ tỷ muội lại nhiều, thực sự cung cấp không dậy nổi ta đến trường, cho nên liền sớm thôi học. Nàng vừa nói, một bên bụng trộn quan sát Lý Thừa Kiến biểu lộ, sợ lộ ra sơ hở. Lý Thừa Kiến nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt còn tại nữ hài trên thân dừng lại chốc lát, dường như đang suy tư điều gì, lại tựa hồ muốn từ ánh mắt của nàng bên trong tìm kiếm càng nhiều. Nữ hài thấy không có gây nên hoài nghi, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, xoay người, bước chân hơi có vẻ dồn dập đội vàng rời đi, tấm lưng kia mang theo một vẻ bối rối, sợ lại bị hỏi nhiều một câu. Nàng tăng tốc bước chân, lẫn vào trong đám người, trong lòng âm thầm may mắn chính mình tạm thời trốn qua một kiếp, lại không chú ý tới có mấy đạo ánh mắt đang gắt gao đi theo nàng. Những lời này, nếu là đối người bên ngoài nói, người bình thường có lẽ sẽ không để ý, nhưng trước mắt này vị trung nhân nhân, vừa vặn quan tâm nhất chú ý chính là những này dân sinh biệt vặt. Hầu như không cần Lý Thừa Kiến mở miệng, Trương Hiển Hoài đã ngầm hiểu, cấp tốc can bài mấy cái bản lĩnh nhanh nhẹn cầm y hề vệ, tỉnh bơ lặng lẽ đi theo nữ hải. Bọn hắn xuyên thẳng qua trong đám người, chăm chú nhìn nữ hải nhất cử nhất động, nhưng lại không làm cho chú ý của nàng. Nữ hải vừa ra nhà ga, mấy cái thân ảnh liền nhanh chóng theo chỗ tối xông tới. Linh tỷ, đắc thủ sao? Nam hải mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, hắn vừa nói, trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi thần sắc. Nữ hải nhẹ gật đầu, vẻ mặt khẩn trương thúc giục nói, đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, vạn nhất bị phát hiện liền phiền toái. Dứt lời, liền bước nhanh đi thẳng về phía trước, những người khác theo sát phía sau, một đoàn người cấp tốc lẫn vào đám người, biến mất tại rộn rộn ràng ràng đầu đường. Bọn hắn bước chân vội vàng, sợ bị người đuổi kịp. Mấy người đi vào một chỗ vắng vẻ cũ nát sân nhỏ, nơi này chính là bọn hắn cứ điểm. Trong viện cỏ dại rậm rạp, mấy gian cũ nát phòng ốc lảo đảo bốn ngã, trong phòng bày biện đơn sơ đến cực điểm, chỉ có một ít cũ nát cái bàn cùng mấy món có mảnh vá đệm chăn. Vừa vào nhà, nữ hải khó nén kích động, đem hôm nay đắc thủ đồ vật một mạch đều đặt ở trên bàn. Trên bàn chỉ có một cái không đáng chú ý bọc nhỏ, mấy người không kịp chờ đợi xuống lại tới, ánh mắt nhìn chằm chằm, đều cảm thấy bên trong khẳng định là có giá trị không nhỏ tài vật, hô hấp đều biến dồn dập lên. Nhưng khi bao bị mở ra thời điểm, đồ vật bên trong nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, chỉ có một quyển sách, cùng chỉ là hai lượng bạc, điểm này thu hoạch thậm chí còn so ra kém ngày bình thường. Vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt ngưng kết, nguyên bản hưng phấn nụ cười cứng ở trên mặt, thay vào đó là thất vọng. Nhìn thấy cái này hai lượng bạc, tất cả mọi người xì hơi, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Mặc dù hai lượng bạc không tính thiếu, nhưng bọn hắn khoảng chừng 7 người. 7 người 7 cái miệng, chút tiền đấy, cũng liền chỉ đủ bọn hắn ăn non nê, coi như tiết kiệm hoa, nhiều nhất ăn 2 bữa cũng liền không có. Bọn hắn bắt đầu nhỏ giọng phàn nàn lên, lẫn nhau chỉ trích lấy đối phương phán đoán sai lầm. Ngay cả nữ hải cũng không khỏi đến một hồi thất lạc, nam hải tự lẩm bẩm, không biết ta, chẳng lẽ ta thật sự là xem lầm người? Cái này đoàn người nhìn xem khẳng định là không phú thì quý, quần áo có thể mặc đến một mạng, thật là cố này khí chất là thế nào cũng không sửa đổi được, chẳng lẽ cũng cùng chúng ta những người này như thế, gia đạo xa suốt sao? Hắn vừa nói, một bên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc gãi đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nữ hài cầm lấy quyển sách kia lật xem, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là cái gì sách thánh hiển, có thể lật ra về sau lại phát hiện, cái này đúng là một bản nhật ký. Nữ hài cầm quyển nhật ký, tìm một cái góc chỗ ngồi, lười biếng nằm xuống, mang theo một tia hiếu kỳ lật ra vương văn nhật ký. Quyển nhật ký này vừa mới bắt đầu ghi lại đều là một chút vụn vặt thường ngày việc nhỏ, giống như là hôm nay ăn cái gì, trên đường gặp cái gì người thú vị. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, nữ hài tử liền phát hiện một chút không thích hợp từ ngữ. Cái gì hắn nhìn thấy bệ hạ, đi thiên trúc, còn có cái gì thái tử điện hạ. Tim đập của nàng đột nhiên tăng tốc, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu, tay của nàng không tự chủ run rẩy lên, tăng nhanh lật giấy tốc độ. Rốt cục, nàng nhìn thấy cuối cùng một chương, trên đó viết, ta thật chưa từng có nghĩ tới, vậy hạ vậy mà bằng lòng đi quê hương của ta nhìn xem. Nhìn thấy câu nói này, nữ hài cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt của nàng biến trắng bệnh. Nàng nhìn xem ngay tại trong phòng hi hi ha ha đùa giỡn các minh đệ, lại hơi liếc nhìn ngoài cửa nhìn như hoàn toàn yên tĩnh đường đi, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ nàng. Hô hấp của nàng biến gấp rút, ngực kịch liệt chập trùng, ngón tay thật chặt nắm chặt quyển nhật ký. Nàng rốt cuộc không để ý tới rất nhiều, vội vàng la lớn, chạy, chạy mau, hắn tới, là hắn tới. Thanh âm bé nhọn, tại căn phòng nho nhỏ này bên trong quanh quẩn, phá vỡ nguyên bản huyền áo. Nghe được nữ hài lời nói, trong phòng tất cả mọi người cả kinh thất sắc, vật trong tay nhao nhao rơi xuống. Ngoại trừ bọn hắn, không ai biết nữ hài trong miệng hắn là có ý gì. Người này, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn chửi mắng đề cập. Bởi vì hắn, bọn hắn theo áo cơm không lo biến như chó nhà có tang, vượt qua loại này ăn bữa trước không có bữa sau thời gian. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, hắn, vậy mà thật tới. Chương 661, ân oán đã sớm xóa bỏ. Chương 661, ân oán đã sớm xóa bỏ. Vương Văn Trị cảm thấy quanh thân khô nóng, lòng nóng như lửa đốt. Hắn đi qua đi lại, mỗi một bước đều đạp đến lại trọng vừa vội, phảng phất muốn đem dưới chân gạch xanh bước ra cái lỗ thủ đến. Trong đầu không ngừng lượn vòng lấy nữ hải kia bộ dáng, thế nào cũng không cách nào đưa nàng cùng ăn cắp một chuyện liên hệ tới. Nàng cười duyên dáng, luôn hành cử chỉ ở giữa hiển thị rõ tự nhiên hào phóng, dáng người nhẹ nhàng như liễu, khuôn mặt trắng non trắng hơn tuyết, giữa lông mày lộ ra tinh thần phấn chấn. Dạng này một cái như ngày xuân nắng ấm giống như mỹ hảo nữ hải tử, làm sao lại thành thật đâu? Kia mất trộm hai lượng bạc, đối với gia cảnh cũng không dư giả Vương Văn mà nói, phân lượng quả thực không nhẹ. Cái này hai lượng bạc là hắn vất vả hồi lâu mới để dành tới, vốn định cầm lấy đi mua thêm chút trong nhà cần thiết vật, cải thiện một chút quấn bách sinh hoạt, bây giờ lại không cánh mà bay. Nhưng so sánh lẫn nhau mà nói, quyển kia nhật ký với hắn mà nói, càng là vô cùng chân quý. Lý Nhận Kiền tĩnh tĩnh đứng ở một bên, đem Vương Văn lo lắng bộ dáng thu hết vào mắt, không khỏi khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên một vẻ ôn hòa ý cười. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Văn bả vai. Không cần hốt hoảng như vậy, đồ vật không mất được, đợi lát nữa liền có thể tìm trở về. Đi, theo ta cùng nhau đi xem một chút, nói không chừng giờ phút này đã có manh mối. Vương Văn nghe nói như thế, đột nhiên ý thức được sự thất thố của mình, hắn cúi đầu xuống, tràn ngập ấy này nói, lao ra, thật xin lỗi, vô duyên vô cớ cho ngài thêm phiền toái lớn như vậy. Đều tại ta quá mức lơ là sơ suất, mới khiến cho tập nhân có cơ hội để lợi dụng được, ta thật sự là hồ đồ. Lý Thừa Kiền khoát tay áo, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, không có chút nào trách cứ chi ý, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi, chuyện liền phát sinh ở cái này dưới mí mắt, ngay cả ta đều không thể phát giác, chớ nói chi là ngươi. Ngươi cũng đã biết, đại danh đỉnh đỉnh lộ ra nghi ngờ đều bị tiểu nhi tử kia mơ mơ màng màng, nàng thủ đoạn thật sự là cao minh, khó lòng phòng bị, mới khiến cho ngươi bị ám hại. Cho nên à, đi ra ngoài bên ngoài, lòng người phức tạp, mọi thứ đều phải giữ lại tâm nhãn, nhiều hơn để phòng mới là. Bên ngoài sân nhỏ lít nha lít nhít đứng đầy cẩm y liề vệ, bọn hắn thân mang phi ngư phục, không chỉ có như thế, ngay cả trên nóc nhà cũng chỉnh tề sắp hàng một loạt cẩm y liề vệ. Ngắn ngủi nửa cách giờ, nơi này liền bị vây đến chật như nêm cối, một chương kín không kẽ hở thiên la địa vong đã bố trí xuống. Nữ hài giờ phút này đang đứng trong sân, nhìn qua bốn phía như lâm đại địch cẩm y liề vệ, trong mắt thiêu đốt lên không cam lòng hỏa diễm. Nàng cắn chặt hàm răng, phấn nộn bờ môi đều bị cắn ra một đạo bạch ấn, trên trán mồ hôi mịn theo gương mặt trượt xuống, làm ướt bên tóc mai sợi tóc. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, hiển nhiên còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Đột nhiên, nàng đột nhiên dậm chân một cái, mũi chân điểm nhẹ mặt tường, cả người thi triển lên nhẹ nhàng kinh công, dẫm lên tường viện liền muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng lại tại nàng vừa nhảy lên trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một hồi ken két tiếng vang, một loạt sáng loáng kình nọ đã nhắm ngay nàng cùng trong viện những hài tử kia. Nữ hài thấy thế, động tác trì trệ, trong mắt quang mang trong nháy mắt tạm đạm đi, bất đắc dĩ thở dài, bả vai cũng theo đó sụ xuống, cuối cùng vẫn chậm rãi buông xuống hai tay, thúc thủ chịu trói. Trong phòng, Lý Thừa Kiền ngồi chiếc ghế bên trên, trong tay liếc nhìn cẩm y liễu vệ vừa mới đưa tới tường tận tư liệu, trang giấy tại đầu ngón tay hắn vuốt ve, phát ra nhỏ xíu tiếng vang.
Hắn thỉnh thoảng dương mắt nhìn hướng phía dưới quỳ một đám hài tử. Bọn hắn quần áo tả tơi, cũ nát quần áo bên trên đánh lấy to to nhỏ nhỏ miếng vá, thân hình gầy yếu, dường như một trận gió liền có thể đem bọn hắn thổi ngã. Thường Trương gương mặt non nớt bên trên tràn đầy sợ hãi. Lý Nhận Tướng tải tài liệu trong tay nhẹ nhàng buông xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi vào cái kia cầm đầu nữ hài trên thân, thanh âm không nhanh không chậm. "Thôi Văn Hình, danh tự này cũng là lịch sự tao nhã, lộ ra mấy phần dịu dàng. Thôi cảnh rõ là ngươi người nào?" Thôi Văn Hình nghe nói như thế, toàn thân chấn động mạnh một cái, giống như là bị người chạm đến đáy lòng mẫn cảm nhất thần kinh. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng cắn chặt hàm răng, hung tợn mắng, "Cầu hoàng đế, muốn giết cứ giết, làm gì hỏi nhiều. Thôi Cảnh Minh, chính là ta gia gia." Lý Thừa Kiền nghe nói lời ấy, không khỏi nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn quả thực không nghĩ tới, trước mắt cái này quật cường nữ hài đúng là Thôi Cảnh Minh tôn nữ. Một bên Trương Hiển Hoài nghe được cầu hoàng đế ba chữ này, lập tức trợn mắt tròn xoe, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn vung tay lên, liền phải để cho người ta tiến lên giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nữ hoa. Cánh tay của hắn vừa nâng lên, liền bị Lý Thừa Kiền đưa tay ngăn lại. Lý Thừa Kiền ánh mắt chậm rãi đảo qua những này run lẩy bẩy hải tử, bọn hắn đều là năm họ bảy nhìn hậu nhân, không có trải qua thế gia huy hoàng. Nhìn xem trong mắt bọn họ sợ hãi, Lý Thừa Kiền không khỏi nhíu mày. Hắn có chút hướng về phía trước nghiêng thân, thanh âm không tự chủ thải đu, mở miệng hỏi, vì sao không đi học đường đọc sách, lại muốn làm cái này ăn cắp sự tình? Học chữ, cầu lấy công danh, không tốt sao? Nghe được vấn đề này, tất cả hải tử trong nháy mắt cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lý Thừa Kiền ánh mắt. Đầu của bọn hắn rủ xuống đến cực thấp, lúc này, một cái thanh âm non nớt theo nơi hẻo lánh bên trong truyền đến, như là ngày xuân bên trong một tiếng oanh gáy, phá vỡ đè nén trầm mặc, chúng ta không thể đi đến trường, tất cả mọi người chán ghét chúng ta, nhìn thấy chúng ta liền sẽ đánh chửi. Nói chuyện chính là nhìn bất quá 4-5 tuổi tiểu nữ hài, nàng thân hình nhỏ gầy, ánh mắt của nàng ngây thơ thanh tịnh, vẫn không rõ trước mắt người này đến tuột cùng là ai, chỉ là đơn thuần trần thuật chính mình tao ngộ. Thôi Vãn Huỳnh nghe xong lời này, sắc mặt đột biến. Nàng đội vàng hô, "Tiểu Cửu, đừng nói chuyện." Đám người cũng giống là phản xạ có điều kiện đồng dạng, cấp tốc đem Tiểu Cửu kéo ra phía sau, ý đồ dùng thân thể của mình ngăn trở nàng, không cho nàng trực diện Lý Thừa Kiền kia ánh mắt dò xét. Lý Thừa Kiền nghe được tiểu nữ hài lời nói, trầm mặt một lát. Thôi Vãn Huỳnh thấy thế, cắn răng, giống như là nâng lên tất cả dũng khí, tiếp tục nói, "Vậy hạ, ngươi tự nhiên là không tầm thường, từ xưa được làm đua thua làm đặc, không có gì tốt tranh luận. Ngươi không có đem chúng ta những thế gia này về sau đổi tận giết tuyệt, đã là ngươi nhân tử. Có thể ngươi thật sẽ để cho chúng ta vượt qua cuộc sống an ổn sao? Ngài cho là chúng ta muốn làm thật sao? Chúng ta bất quá là cùng đường mạt lộ mà thôi. Ở trên đời này, không ai để mắt chúng ta tựa như một đám người người kêu đánh chuột chạy qua đường, không làm như vậy, lại thế nào sống sót đâu. Tiểu Cựu nàng con nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu a. Đã bây giờ rơi vào ngài trong tay, muốn chém giết muốn giúp thịt, chúng ta không một câu oán hận, cũng coi là vì gia tộc chuộc tội." Lý Thừa Kiền nghe được chuộc tội hai chữ, sửng sốt một chút. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thôi Vãn Huỳnh, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thương xót. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến Thôi Vãn Huỳnh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nàng. "Tội của các ngươi, có người đã trên sa trường dùng máu tươi thay các ngươi chuộc. Những cái kia là đại đường dục huyết phấn chiến thế gia các tướng sĩ, bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ gia quốc, cũng rửa sạch các ngươi tiền bối sai lầm. Hiện tại, các ngươi ngoại trừ cái này ăn cắp chi sai, đã mất cái khác chịu tội. Chấm chưa hề cố ý nhằm vào các ngươi những thế gia tử đệ này, đi qua ân ân đoán đoán, chấm sớm đã cùng các ngươi trưởng bối xóa bỏ. Về phần các ngươi, tại chấm trong mắt, đều là đại đường con dân." Chương 662, còn sót lại thế gia vấn đề. Chương 662, còn sót lại thế gia vấn đề. Trong tiểu viện, dương quang tung xuống từng đạo sáng tỏ nhưng lại mang theo vài phần trang nghiêm trùng sáng. Trong nội viện không khí dường như đều đông lại đồng dạng, tràn ngập làm cho người khí tức ngột ngạt. Lý Thừa Kiền thanh âm chữ câu rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Những cái kia đến từ năm họ bảy nhìn bọn nhỏ, nguyên bản cúi thấp đầu, vẻ mặt lo sợ không yên, nghe nói như thế, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Trong con ngươi của bọn họ, có kinh hoàng cùng khó có thể tin, kia là trường kỳ ở vào trong tuyệt vọng, đột nhiên bị một đạo ánh dạng đông chiếu sáng bản năng phản ứng. Những hài tử này, tự cất tiếng khóc chào đời lên, liền bị bao phủ tại một vùng tăm tối bóng ma phía dưới. Tại đường phố bên trong, bọn hắn nghe được đều là những cái kia khó nghe ác độc chửi mắng, đi ngang qua người đi đường, bất luận nam nữ già trẻ, nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, đều không ngoài dự tính tràn đầy căm ghét. Bọn hắn tin tưởng, chính mình là tội nhân đời sau, tại cái này phồn hoa thịnh vượng đại đường, lại ngay cả cơ bản nhất sinh tồn tôn nghiêm cùng nhân quyền đều bị tùy ý chà đạp. Theo Bi Bô Tập nói trẻ nhỏ thời kỳ, cho tới bây giờ dần dần hiểu chuyện tuổi tác, bọn hắn mỗi một ngày đều tại trải qua chuột chạy qua đường giống như thời gian, bị đám người xua đuổi, đánh chửi, nội tâm bất lực càng ngày càng tăng. Mà giờ khắc này, Lý Thừa Kiền một câu kia nói năng có khí phách các ngươi không có tội trong nháy mắt đốt sáng lên bọn hắn hắc ám thế giới. Trong lúc nhất thời, không ít hài tử hốc mắt cấp tốc phiếm hồng, nước mắt không bị khống chế tại trong hốc mắt đảo quanh, có thậm chí nhịn không được thấp giọng khóc thút thít, kia kiểm chế thật lâu bị quất, rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Bọn hắn nho nhỏ trong đầu rất là hoang mang, đã chính mình cũng không sai lầm, vì sao đại gia muốn tàn khốc như vậy đối đãi bọn hắn? Thôi Vãn Huỳnh đứng bình tĩnh ở một bên, nàng thân hình đơn bạc, một bộ đơn bạc quần áo khó nén nàng thực chất bên trong kia cố của tường. Nàng thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, so với bên cạnh những cái kia ngây thơ vô tri hài tử, nàng đối thế sự có càng thêm khắc sâu nhận biết. Trong lòng của nàng, hết sức rõ ràng thế gia đối với đại đường mà nói, tựa như là một quả bám vào tại cơ thể bên trên lũ ác tính, không ngừng ăn mòn quốc gia căn cơ, trở ngại lấy đại đường phát triển. Triều đường chi thượng cái kia thanh tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực long ỷ, bất luận ai ngồi ngay ngắn trên đó, vì đại đường trưởng trị cửu an, vì thiên hạ thường sinh phúc lợi, đều sẽ đem diệt trừ thế gia coi là quan trọng nhất. Bây giờ đại đường chính trị thanh minh, bách tính an cư lạc nghiệp, kinh tế phồn vinh phát triển, đây hết thảy chính là lúc trước thành công diệt trừ thế gia chứng minh tốt nhất. Không sai, có thể vận mệnh lại đối nàng mở một cái tàn khốc đến cực điểm cho đùa, nàng hết lần này tới lần khác họ thôi, đã từng thân làm năm họ bảy nhìn đến thủ thôi thị hậu nhân. Trước kia thôi thị gia tộc vinh quang vô cùng, phủ đệ nguy nga, đông như chảy hội, đệ tử trong tộc từng cái hăng hái, thưởng thụ lấy vô tận vinh hoa phú quý cùng thế nhân tôn sùng. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã tan thành bọt nước, chỉ còn lại đám người phỉ nhổ chán ghét. Theo Hán triều lên, trải qua vô số triều đại thay đổi, thế gia một mực sừng sững không ngã, nắm trong tay quốc gia chính trị, kinh tế và văn hóa mạnh mạnh. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không có ai nghi vấn qua đời nhà cao cao tại thượng hợp lý tính, tất cả mọi người cảm thấy con em thế gia trời sinh liền nên hơn người một bậc, theo gia đời một khắc kia trở đi, liền có tư cách đối bình dân bách tính bên mặt hất hàm sai khiến, thưởng thụ lấy vô thượng đặc quyền, cái này dường như thành thiên kinh địa nghĩa, tuyên cổ bất biến chân lý. Nghĩ tới đây, Thôi Vãn Huỳnh có chút ngửa đầu, động tác cực kỳ cẩn thận, dường như sợ kinh động đến cái gì. Nàng len lén liếc qua Lý Thừa Kiện, chỉ thấy vị này đại đường đế vương, mang trên mặt mấy phần tăng thương, nhìn qua so người đồng lứa càng lộ vẻ vẻ giàn mua. Nhưng mà, chính là như thế một cái nhìn như bình thường người bình thường, nhưng lại có thường nhân khó mà với tới dứt khoát, đứng ra hướng khắp thiên hạ tuyên cáo thế gia tội nghiệt, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem thế gia từ quyền lực đỉnh phong mạnh mẽ kéo xuống, phá vỡ kéo dài mấy trăm năm trật tự cũ. Lộ ra nghi ngờ à, triều đình không phải là cho tới nay đều không có nhằm vào qua những cái kia thế gia đời sau sao, thế nào bọn hắn vẫn là không thể đến trường. Lý Thừa Kiền khẽ to mày, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, quay đầu hướng bên cạnh Trương Hiển Hoài hỏi. Trương Hiển Hoài nghe nói, vẻ mặt siết chặt, vô ý thức mím môi một cái, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn có chút không lời, cân nhắc từ ngữ nói rằng, bệ hạ, tuy nói ngài chưa từng xuống tương quan ý chỉ, nhưng năm đó trận kia thế gia họa, thật sự là quá mức thảm thiết, đối bách tính tổn thương chi sâu, có thể nói khắc cốt minh tâm. Dân chúng đối thế gia cùng với đời sau hận ý, giống như cháy hừng hực liên hỏa, cho dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn như cũ khó mà dập tắt. Còn nữa, bệ hạ lúc ấy chưa từng đề cập những này năm họ bảy nhìn đời sau có thể hay không đổi tên một chuyện, phía dưới quan viên liền tự hành phỏng đoán thành ý, nhận định bệ hạ là muốn trừng trị bọn hắn. Cho nên, quan phủ cũng không đối với mấy cái này hài tử thân phận tiến hành giấu giếm, dân chúng tự nhiên là biết xuất thân của bọn họ. Lý Thừa Kiền nghe xong, trong lòng rộng mở trong sáng, hắn khe khẽ thở dài, ý thức được hóa ra là chính mình một cái nho nhỏ sơ sẩy, đã dẫn phát hiện tại hậu quả. Trương Hiển Hoài dừng một chút, nói tiếp, bất quá, bệ hạ, thế gia làm hại bách tính dài đến mấy trăm năm, bọn hắn việc các tội lôi chồng chết, dân chúng bị hại nặng nề. Thần coi là, bây giờ những thế gia này đợi sau gặp chút gặp chắc trở, cũng coi như hợp tình lý. Hậu nhân làm đầu đối sai lầm gánh chịu hậu quả, thiên kinh địa nghĩa. Trương Hiển Hoài lời nói này, nhường Lý Thừa Kiền không khỏi thở dài một tiếng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thương xót, thầm tiếng nói, oan oan tương báo khi nào mới là cuối cùng a? Năm đó, chấm đã xem có tội con em thế gia toàn bộ tru sát, bây giờ còn sống sót, phần lớn là chút chưa từng trải qua năm đó sự tình hài đồng, bọn hắn liền thế gia ý vị như thế nào đều ngây thơ không biết. Huống chi, có người đã trên xa trường là những hài tử này chỗ tội, chấm cảm thấy, đoạn ân oán này sớm nên xóa bỏ. Bọn hắn đồng dạng là đại đường con dân, chấm lẽ ra nên đối xử như nhau, cho bọn hắn muốn có quan tâm cùng công bằng đối đãi. Lý Thừa Kiền ánh mắt chậm rãi đảo qua quỳ trên mặt đất bọn nhỏ, chỉ thấy bọn hắn thân hình gầy yếu, gầy trơ cả xương, dường như một trận gió liền có thể đem bọn hắn thổi ngã. Trong đầu tóc con giận tùy ý nhảy lên, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tản ra một cỗ khó người khí vị. Chỉ có Thôi Vãn Huỳnh thân mang một cái đối lập hoàn hảo quần áo, đó cũng là bọn hắn tại vô số lần đói khổ lạnh lẽo bên trong, cộng đồng bảo hộ hy vọng chi áo. Theo cái này một chi tiết liền có thể nhìn ra, những hài tử này đem hy vọng sinh tồn hoàn toàn ký thác vào vị này bị bọn hắn coi là đại tỷ đầu nữ hài trên thân. Chỉ có Thôi Vãn Huỳnh nghĩ cách tìm được đồ ăn, bọn hắn mới không còn đói bụng, mới có thể tại cái này gian nan thế đạo bên trong sống sót. Nhìn qua bọn nhỏ kia từng đôi ngây thơ mê mang ánh mắt, Lý Thừa Kiền nội tâm vẫn là không đành lòng, cuối cùng vẫn quyết định không nói thêm gì nữa. Bọn hắn tuổi như vậy, rất nhiều phức tạp thế sự, xác thực khó có thể lý giải được. Có lẽ, cho bọn hắn an ổn sinh hoạt cùng dốc lòng dạy bảo, mới là giờ phút này phải làm nhất. Chương 663, chân chính địch nhân chương 663, chân chính địch nhân Lý Thừa Kiền chắp tay dạ bước, lông mày cao lại, trong ánh mắt lộ ra suy tư ý vị, Trương Hiển Hoài một mực cung kính đứng hầu một bên, toàn vẹn không biết vị này đế vương nội tâm đang sóng cả quần quận, có chút lời từ đáy lòng, Lý Thừa Kiền suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định chôn sâu đáy lòng, không đúng hắn rằng. Thế gia họa, truy căn tố nguyên, tất cả đều bởi vì địa vị hai chữ mà lên. Những cái kia thế gia tổ tông nhóm, ỷ vào gia tộc mấy đời nối tiếp nhau góp nhặt quyền thế, tại triều đường chi thượng phiên vân phúc vũ, bậy lên rắc rối quan hệ phức tạp mạng, đem khống lấy quan viên nhận đổi đại quyền, dùng người không khách quan, đem triều đình biến thành nhà mình độc đoán. Tại dân gian, bọn hắn cưỡng đoạt, điên cuồng sáp nhập, thôn tính thổ địa, khiến vô số phổ thông bách tính mất đi dựa vào sinh tồn căn cơ, chỉ có thể ở đói khổ lạnh lẽo bên trong đau khổ dãy rủa. Từng cọc, từng kiện bị gác, cái cọc là thật, tội không thể tha, mỗi một bút nợ máu đều khắc sâu tại trong lòng bách tính. Lý Thừa Kiền nội tâm tin tưởng, đây hết thảy bi kịch chủ thành, lại có thể nào đơn giản quy tội người tham lam đâu? Cái này phía sau là thời đại bất đắc dĩ bi ai. Tại quá khứ cái kia dài rằng giặc phong kiến thời đại, xã hội giai tầng nghiêm trọng cố hóa, quyền lực quyết thiếu hữu hiệu giám sát cùng ngăn được cơ chế, thế gia quật khởi cùng bành trướng, cơ hội là lịch sử phát triển tất nhiên đi hướng, là thời đại tính hạn chế cùng nhân tính bên trong khó mà ngăn chặn tham lam đan vào lẫn nhau, cộng đồng tác dụng kết quả. Bây giờ, vật đổi sao rời, phong thủy luân chuyển, đã từng cao cao tại thượng, không ai bị nổi thế gia ầm vang sụp đổ, vinh quang huy hoàng như thoảng qua như mây khói giống như tiêu tán. Mà bọn hắn đời sau, những hài tử này lại biến thành người người kêu đánh chán nạn chi đồ, chịu thế nhân lặng lẽ, kỳ thị cùng phỉ nhổ. Bọn hắn thừa nhận cực khổ, lại cùng năm đó bị thế gia ức hiếp lăng nhục bách tính trải qua thống khổ sao mà tương tự. Lịch sử dường như một cái luân hồi, đã từng thực hiện cho người khác trên người cực khổ, bây giờ báo ứng giống như rơi vào thế gia hậu nhân trên thân. Lý Thừa Kiền trong lòng minh bạch, thế gia tựa như là thật sâu cắm rễ ở xã hội thổ nhưỡng phía dưới ngoan cố bộ rễ, cho dù ngươi có thể bằng vào thủ đoạn cường ngạnh, phá hủy thế gia bên ngoài thể xác, tịch thu bọn hắn điển sản ruộng đất, tức bọn hắn chức quan, xua tan gia tộc của bọn hắn thế lực, nhường thế gia ở ngoài mặt mai danh nhận tích. Nhưng chỉ cần nhân tính bên trong đối quyền lực, tài phú cùng địa vị truy đuổi cùng tham lam quyền này chất không thay đổi, thế gia căn liền vĩnh viễn không cách nào bị triệt để trừ bỏ. Loại này bằng vào gia tộc thế lực lũng đoạn tài nguyên, điều khiển chính trị hiện tượng, lúc nào cũng có thể tại thích hợp thổ nhưỡng bên trong lần nữa sinh sôi lan tràn. Lão sư chính là vì cái này, cuối cùng đưa đến thịt nát xương tan. Có thể cho dù biết lão sư kết quả, Lý Thừa Kiền nội tâm đoàn kia hỏa diễm nhưng lại chưa bao giờ dập tắt, hắn vẫn là mong muốn lại liều một lần, thử lại thử một lần. Dù là con đường phía trước rậm rạp bẫy dập trong gai, dù là hy vọng thành công giống như nến tàn trong gió giống như xa vời, hắn cũng quyết tâm muốn vì đại đường tương lai mở ra một đầu mới tinh con đường, nhường hậu thế tử tôn không còn gặp thế gia nỗi khổ, nhường đại đường Giang Sơn xã tắc có thể trưởng trị cửu ăn. Lộ ra nghi ngờ a, cho đám hải tử này một ít thức ăn. Lý Thừa Kiền chậm rãi mở miệng. Nhớ kỹ, đừng cho bọn hắn ăn đến quá no bụng, áp dụng chút ít nhiều bữa ăn phương thức, ăn 7-8 phần no bụng liền có thể. Chờ bọn hắn ăn hoàn tất, sắp xếp người nấu nước, cho bọn họ tỉ mỉ tắm rửa, đổi lại bên trên sạch sẽ gọn gàng quần áo. Mặt khác, nhanh chóng truyền chấp ý chỉ tới Trường An. Chấm cho phép con em thế gia mai danh nhận tích, bọn hắn có thể tự do đổi dòng họ, mở ra cuộc sống hoàn toàn mới. Nghiêm lệnh nơi đó quan phủ, chưa chấm cho phép, bất luận kẻ nào không được truy tra bọn hắn quá khứ thân phận, không được đối bọn hắn có bất kỳ kỳ thị tính cử động cùng hành vi. Cần phải làm cho tất cả mọi người, bất luận xuất thân như thế nào, đều có thể bình đẳng hưởng thụ được đại đường bách tính vốn có quyền lực, không được có chút nào cắt xén cùng khác biệt đối đãi. Chờ những chuyện này đều an bài thỏa đáng về sau, lập tức liên hệ nơi đó quan phủ, là những hài tử này tỉ mỉ an bài nhập học công việc, để bọn hắn đều có thể bước vào học đường đại môn, tiếp nhận tốt đẹp giáo dục. Lý Thừa Kiền cái này liên tiếp đều đâu vào đấy mệnh lệnh, nhường Trương Hiển Hoài trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn trừng lớn hai mắt, tại hắn quá khứ trong nhận thức biết, bệ hạ từ trước đến nay lấy lôi lệ phong hành chứ danh, đối đãi địch nhân xưa nay đều là không lưu tình chút nào, tuyệt không nhân từ nương tay. Bây giờ như vậy dày rộng nhân từ, thiện đãi con em thế gia mệnh lệnh, thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến, nhường hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng thánh mệnh khó vi phạm, cho dù trong lòng không hiểu, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế nội tâm vận sóng, không người lĩnh mệnh, rất cung kính nói rằng, thần tuân chỉ. Lý Thừa Kiền nói xong, tại hồ bất quy dặn dò hạ, chậm rãi quay người rời đi. Mọi người đều biết, bệ hạ thân thể tại nhiều năm lo lắng hết lòng, sớm đã không lớn bằng lúc trước, lại đến mỗi ngày đúng hạn uống thuốc cùng lúc nghỉ ngơi. Nhìn xem bệ hạ kia từ từ đi xa, hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, Trương Hiển Hoài một mình đứng lặng tại nguyên chỗ, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại bệ hạ thế nào đống nhiên biến như thế từ bi thiện lương? Đây là cái kia trên triều đình lôi kéo khắp nơi, để cho người ta kính sợ không thôi đế vương sao? Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc không nói vương văn, bất đắc dĩ lắc đầu, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại giống là tại đối vương văn thổ lộ hết. Tiểu tử, ngươi biết không, nếu là đổi thành lấy trước kia bệ hạ, những người này một cái cũng không sống được. Trương Hiển Hoài trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, phản phất tại nhớ lại thủ đoạn kia cường ngạnh bệ hạ, trong ánh mắt đã có thật sâu kính sợ, lại xen lẫn một tia khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Vương Văn nghe được Trương Hiển Hoài lời nói, khe khẽ lắc đầu, trên mặt thần sắc chăm chú, không có chút nào do dự. Trương chỉ huy làm, ngươi sai, liền xem như đổi thành trước kia bệ hạ vẫn là biết làm như thế quyết định. Nghe được Vương Văn lời nói, Trương Hiển Hoài khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia mang theo trào phúng ý vị nụ cười, giống như là đang cười Vương Văn tuổi trẻ vô tri. Tiểu tử, đó là ngươi chưa thấy qua trước kia bệ hạ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên ngoan lệ. Ngươi kia đầu, chém vào nhưng là không còn đỉnh chỉ qua. Nói, hắn đột nhiên hung tợn quay đầu nhìn về phía đám kia đang co rúm lại trong góc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hải tử. Đừng xem, chặt chính là nhà các ngươi người. Hắn đột nhiên để cao âm lượng, mang trên mặt mấy phần dữ tợn. Các ngươi nơi này có vương gia tiểu thí hay sao? Lão tử nói cho các ngươi biết, năm đó các ngươi vương gia gia chủ đầu lâu, chính là bị ta tự tay chặt đi xuống. Hắn vừa nói, một bên hí mắt, ánh mắt như đao chăm chú nhìn đám hải tử này. Hắn chờ mong có thể theo những hải tử này trong ánh mắt bắt được dù là một tia cựu hận cái bóng. Hắn thấy, chỉ cần những hải tử này toát ra một chút xíu hạt giống cựu hận, ngày sau liền vô cùng có khả năng trở thành nguy hại xã tắc thai hoàng ẩm. Hắn liền sẽ không chút do dự chống lại mệnh lệnh của bệ hạ, đem đám hải tử này toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đám hải tử này chỉ là vẻ mặt mờ mịt, ngây thơ vô tri nhìn qua hắn, trong mắt ngoại trừ sợ hãi thật sâu ngây thơ, vẫn là sợ hãi ngây thơ. Bọn hắn căn bản không biết rõ vương gia gia chủ là ai, cũng hoàn toàn không rõ trước mắt cái này hung ác tàn bạo đại nhân lời nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Tại bọn hắn ấu tiểu trong nhận thức biết, những này quá khứ ân oán tình cựu quá mức xa xôi, quá mức lạ lẫm, tựa như là thiên phương dạ đàm đồng dạng, hoàn toàn không cách nào lý giải. Thấy cảnh này, Trương Hiển Hoài cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay áo, cưỡng chế trong lòng kia cổ mãnh liệt mênh mông sát ý, an bài bọn thủ hạ cho bọn nhỏ chuẩn bị đồ ăn, nấu nước tắm rửa, thay đổi quần áo. Chờ cẩm y liễu vệ mang theo bọn nhỏ nối đuôi nhau mà ra, rời đi nơi đây sau, Trương Hiển Hoài xoay người, nhìn về phía Vương Văn hỏi, ngươi vừa mới nói, liền xem như trước kia bệ hạ tới, cũng sẽ không làm như vậy, đến cùng vì cái gì? Tiểu tử ngươi cũng đừng đánh với ta bí hiểm, thông thông khoái khoái nói cho ta rõ. Vương Văn vừa mới một mực tại túi đầu trầm tư, đám chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, nghe thấy Trương Hiển Hoài lời nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Trương Hiển Hoài, vẻ mặt trịnh trọng. Trương chỉ huy làm, bởi vì bệ hạ trong lòng từ đầu đến cuối có rõ ràng mục tiêu, hắn muốn đối phó, là chân chính uy hiếp đại đường Giang Sơn xã tắc, bách tính phúc lợi địch nhân. Nhưng bây giờ, những này đã chán nản thất vọng, không có lực phản kháng chút nào con em thế gia, căn bản không phải địch nhân của chúng ta, thậm chí, theo lâu dài góc độ đến xem, bọn hắn vẫn là chúng ta tiềm ẩn đồng minh. Cho nên, liền xem như trước kia bệ hạ, cũng sẽ không đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt sáng ngời có thần. Trương chỉ huy làm, người đi theo bệ hạ lâu như vậy, chẳng lẽ không có nghe bệ hạ nói qua sao? Chúng ta muốn làm hàng đầu sự tình, cũng là mấu chốt nhất một chút, chính là muốn nhận rõ chúng ta chân chính địch nhân đến tuột cùng là ai. Chúng ta bây giờ địch nhân, cũng không phải những này tay không tấc sát hải tử a. Chương 664, thế gia bên trong, không chỉ có tội nhân, cũng có thiên đại công thần. Chương 664, thế gia bên trong, không chỉ có tội nhân, cũng có thiên đại công thần. Làm cẩm y liễu vệ nhóm bộ pháp đội vã đem nóng hôi hổi đồ ăn hiện lên đặt ở kia hơi có vẻ cũ nát trong phòng lúc, một cỗ mê người mùi cơm chín trong nháy mắt tràn ngập ra. Những hải tử kia nguyên bản hoặc co rúm lại trong góc, hoặc phờ phạc mà ngồi liệt lấy, giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, đồng loạt nhìn về phía bảy đầy đồ ăn cái bàn. Mỗi một cái hải tử trong mắt đều toát ra cực độ khát vọng thần sắc, ánh mắt kia nóng bỏng vô cùng, tràn đầy đều là đối đồ ăn vội vàng hướng tới. Mỗi một người bọn hắn đều mắt ba ba nhìn hướng Thôi Vãn Huỳnh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể đạt được đồng ý của nàng. Lúc này Thôi Vãn Huỳnh bất quá 17 tuổi, chính vào thanh xuân tuổi trẻ, cứ việc ngày bình thường xem như đám người đại tỷ đầu, làm việc quả cảm. Nói cho cùng, chính nàng cũng vẫn là đứa bé. Quá khứ tuế nguyệt bên trong, bọn hắn đám người này trải qua no bụng dừng lại cơ dừng lại thời gian, màn trời chiếu đất, bụng ăn không no là trạng thái bình thường, đói khát thời điểm dậy vò lấy bọn hắn. Giờ phút này, nhìn xem trên bàn kia bốc lên lấy nhiệt khí đồ ăn, Thôi Vãn Huỳnh nhất hầu không tự giác nhấp nô, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng trải qua thời gian dài dưỡng thành cảnh giác, vẫn là để nàng cường tự nhẫn nhịn lại nội tâm xúc động. "Ăn đi, cậu hoàng đế muốn giết chúng ta, không cần phiền toái như vậy, cho dù có độc, chúng ta cũng ăn." Thôi Vãn Huỳnh cắn răng, xuống dưới còn có thể làm một cái quỷ chết no. Nghe được Thôi Vãn Huỳnh lời nói, những hài tử này nguyên bản ảm đạm vô quang ánh mắt lập tức phát sáng lên, trong nháy mắt tràn đầy sinh cơ. Bọn hắn không kịp chờ đợi rũa ra bẩn thỉu tay nhỏ, nắm lên thức ăn trên bàn liền dồn vào trong miệng. Không ít hài tử bởi vì trường kỳ khuyết thiếu cuộc sống bình thường điều kiện, liền mỗi phương pháp sử dụng đều quên mất không còn một mảnh, trực tiếp dùng tay đi bắt. Vừa mới đụng phải nóng hổi đồ ăn, liền bị bỏng đến đột nhiên rút tay về, đau đến nghe răng trợn mắt, có thể hiện tại quả là không nỡ buông xuống vậy đến không dễ đồ ăn, chỉ có thể cắn răng, cố nén bỏng đem đồ ăn siết thật chặt trong tay, tiếp tục hướng miệng bên trong đưa. Ăn như hổ đói bộ dáng để cho người ta nhìn đã đau lòng lại lòng chua xót. Phụ trách chăm sóc bọn hắn cẩm y liễu vệ nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, không khỏi khe khẽ lắc đầu. "Ăn từ từ, đều là các ngươi, bệ hạ nói, chút ít nhiều được ăn." Đây không phải không cho các ngươi ăn no, mà là các ngươi hiện tại cũng đói chết, lập tức ăn no, dễ dàng đem chính mình cho ăn bể bụng. Hắn kiên nhẫn giải thích, vừa nói vừa đi tiến lên, ý đồ nhường bọn nhỏ thả chậm tốc độ ăn. Trên bàn điểm này ăn xong, ta mang theo các ngươi đi tắm rửa, thay mới quần áo, đều biết sao? Giờ phút này mỗi cái hải tử đều đắm chìm trong rốt cục có thể ăn cơm no trong vui sướng, kia xông vào mũi mùi cơm chín cùng hài lòng bị giác khoái cảm để bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bên hai thanh âm tựa như một hồi gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua, lại không có tại trong lòng của bọn hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Căn bản nghe không vào người chung quanh lời nói, vẫn như cũ tự mình điên cuồng nuốt đồ ăn. Chỉ có điều, trong chén đồ ăn vốn là dựa theo Lý Thừa Kiền phân phó không có thả quá nhiều. Những hài tử này trường kỳ ở vào trạng thái đói bụng, căn bản không biết rõ tiết chế, Phong Quyền Tàn Vân giống như đem đồ ăn quét sạch sành sanh, mà Cẩm Y Liễu Vệ cũng không dự định để bọn hắn duy nhất một lần ăn no, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, cũng là vì thân thể của bọn hắn suy nghĩ. Nhìn xem bọn hắn nguyên một đám vẫn chưa thỏa mãn, còn trông mong nhìn chằm chằm mặt bàn, thậm chí liếm tay chỉ bên trên lưu lại đồ ăn mảnh vụn dáng vẻ, cầm đầu Cẩm Y Liễu Vệ lúc này mới mở miệng lần nữa. "Chưa ăn no à, chưa ăn no là được rồi, đều đi tắm một cái à, nước đều đã cất kỹ, đều rửa sạch sẽ một chút, nhìn các ngươi trên thân thúi, nam nữ tách ra." Trong giọng nói của hắn mang theo uy nghiêm, nhưng cũng lộ ra quan tâm, vừa nói, một bên chỉ huy bọn nhỏ đứng dậy tiến về nhà tắm. Vừa dứt lời, hai cái lao đại gia cùng hai cái cụ bà liền từ bên ngoài đi vào. Bọn hắn đều là bị cẩm y liễu vệ cố ý mời đến, chuyên cho đám hải tử này trả lương. Các lao nhân mang trên mặt nụ cười hiền hòa, trong mắt tràn đầy tự ái, trong tay bọn họ cầm kỳ cọ tắm rửa khăn cùng xà phòng, nhiệt tình kêu gọi bọn nhỏ chuẩn bị giúp bọn hắn rửa sạch trên người dơ bẩn. Nữ trong phòng tắm, nhiệt khí tràn ngập, hơi nước mờ mịt. Thôi Vãn Huỳnh chậm rãi cua vào trong nước, cảm thụ được kia ấm áp dòng nước bao vây lấy chính mình, một loại chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác xông lên đầu, tất cả mọi mệt cùng thống khổ đều tại thời khắc này bị chậm rãi hòa tan. Nàng xưa nay không biết cái gì gọi là hạnh phúc, tại quá khứ dài dằng dặc lang thang tuế nguyệt bên trong, có thể ăn no mặc ấm chính là mong mỏi quá lớn, hạnh phúc đối với nàng mà nói, là một cái quá mức xa xôi mà xa lạ từ ngữ. Nhưng là giờ phút này, nàng lại thật sự rõ ràng cảm nhận được một loại khó nói lên lời hài lòng. Loại cảm giác này là nàng trước kia tại đói khổ lạnh lẽo, lưu lãng tứ xứ thời kỳ, nghĩ cũng không dám nghĩ hy vọng xa vời, tựa như một trận mỹ hảo mộng cảnh, nhường nàng có chút hoảng hốt, thậm chí không thể tin được đây hết thảy là thật. Nàng nhẹ nhàng đem tiểu cựu tóc tản ra, sau đó dùng tay cẩn thận cho nàng khuấy động lấy trên tóc con giận. Linh tỷ, ta cảm thấy ngươi nói cầu hoàng đế không giống như là người xấu ai. Tiểu cựu đông nhiên mở miệng, thanh âm non nớt tại trong phòng tắm quen quẩn. Nghe được tiểu cựu lời nói, Thôi Vãn Huỳnh sửng sốt một chút, động tác trong tay cũng ngừng lại. Ngươi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, hắn là người xấu. Thôi Vãn Huỳnh lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một chút kiên định, có thể trong ánh mắt lại hiện lên một tia mê mang, phảng phất tại thuyết phục tiểu cựu đồng thời cũng đang cố gắng thuyết phục chính mình. Nghe được Thôi Vãn Huỳnh lời nói, tiểu cựu ngẩng đầu lên, ngập nước mắt to ngây thơ nhìn về phía Thôi Vãn Huỳnh. Thật là, Linh tỷ tỷ, ngươi không phải nói chỉ cần có người cho chúng ta cơm ăn chính là người tốt sao? Tiểu cựu vấn đề thẳng tắp đâm về Thôi Vãn Huỳnh ở sâu trong nội tâm, nhưng nàng nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Nghe được tiểu cựu lời nói, Thôi Vãn Huỳnh dừng lại hồi lâu, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời. Con chó kia hoàng đế chính là người tốt ta, ngược lại tất cả mọi người nói cầu hoàng đế là người tốt, thật là tiểu cựu, chúng ta không thể nói cầu hoàng đế là người tốt. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp, phảng phất tại nói một mình, lại giống là tại đối tiểu cựu giải thích, trong ánh mắt để lộ ra phức tạp cảm xúc. Bởi vì hắn đối với chúng ta mà nói, chính là trên đời này người xấu nhất. Trong giọng nói của nàng mang theo bất đắc dĩ cùng mâu thuẫn, quá khứ gia tộc tao nộ cùng giờ phút này bị thiệt đãi, nhường nội tâm của nàng lâm vào thật sâu dãy rủa. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, nhu hòa vẩy vào đại địa bên trên. Những hải tử này được đưa tới Lý Thừa Kiến trước mặt. Trải qua một đêm dốc lòng chăm sóc, bọn hắn tựa như là kinh nghiệm một trận thủy biến, rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản ảm đạm vô quang trong mắt lập tức có sinh khí, gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, cả người đều tràn đầy sức sống. Tóc tắm đến sạch sẽ, mặc trên người mới tinh quần áo, không còn là hôm qua bộ kia bẩn thỉu bộ dáng. Lý Thừa Kiên nhìn trước mắt những hài tử này, bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt cũng lập tức biến thân thiết rất nhiều, không còn là trước đó sợ hãi đề phòng. Kế tiếp, chấm sẽ an bài các ngươi đi học, tại trong học đường phải thật tốt đọc sách. Chấm không phản đối các ngươi đổi tên, nhưng chấm càng hy vọng các ngươi có thể sử dụng năm họ bảy nhìn danh tự cho các ngươi đám tiền bối chỗ tội. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mỗi một cái hài tử gương mặt, đem danh môn vọng tộc biến thành chân chính danh môn vọng tộc. Trong gia tộc của các ngươi cũng không ít công thần a. Thế ra, không chỉ có tội thần, cũng tương tự có thiên đại công thần, không phải sao? Chấm càng hy vọng các ngươi có thể dựa vào chính mình rửa sạch rơi thế gia ô danh. Chương 665, đi theo chấm đi thôi. Chương 665, đi theo chấm đi thôi. Lý Thừa Kiển lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt ở chung quanh đám người ở giữa phun trào, đại gia hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt ý vị thâm trường, mơ hồ phát giác được bệ hạ đối với thế gia thái độ, cùng bọn hắn trải qua thời gian dài nhận biết một trời một vực. Dựa vào chính mình, đi rửa sạch thế gia ô danh hóa sao? Thôi Vãn Huỳnh đứng ở trong góc nhỏ, thân hình đơn bạc, môi của nàng có chút mấp máy, tự lẩm bẩm, câu nói này trong đó chỗ lộ ra phức tạp hàm nghĩa, nhường nàng lâm vào suy tư. Mọi người đều biết, tâm tư của bệ hạ sâu không lường được, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hắn cũng không mâu thuẫn năm họ bảy nhìn tại đại đường thổ địa bên trên lần nữa bộc lộ tài năng, nhưng mà, cái này tân sinh thế gia cách cục, tuyệt không thể dẫm vào đi qua vết xe đổ, kéo dài kia mục nát, ngoan cố chế độ cũ. Năm họ bảy nhìn, nương tựa theo mấy đời nối tiếp nhau môn phiệt căn cơ, đem cống lấy triều đình cùng dân sinh, rất nhiều hành vi tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, làm hại quá sâu. Bây giờ bệ hạ thái độ, đã có đối thế gia lực lượng nào đó loại tán thành, còn có đổi mới kiên định quyết tâm, ở trong đó thâm ý, đầy đủ người hưu tâm tinh tế phẩm bị, phỏng đoán thật lâu. Lý Thừa Kiên ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía Vương Văn, chỉ thấy Vương Văn ánh mắt né tránh, có thể ánh mắt của hắn nhưng lại giống như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đa số thời điểm đều rơi vào Thôi Vãn Huỳnh trên thân. Lý Thừa Kiên nhìn vào mắt, không khỏi nhịn không được cười lên, nụ cười kia trong mang theo mấy phần nghiền ngẫm, lại có một tia thấy rõ tình đời hiểu rõ. Hắn qua lại đánh giá Vương Văn cùng Thôi Vãn Huỳnh, tựa như tại đánh giá hai kiện đặc biệt chất bảo, phát hiện trên người hai người này có kỳ diệu chỗ tương đồng, đều mang một cô bướng bỉnh sức lực, đó là một loại theo thực chất bên trong lộ ra tới quật cường, bất luận đối mặt loại nào gian nan, cũng sẽ không tùy tiện túi đầu khuất phục. Thôi Vãn Huỳnh, gọi là cái tên này a? Lý Thừa Kiên bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Thôi Vãn Huỳnh đang chìm ngâm ở chính mình phân loạn trong suy nghĩ không cách nào tự kiềm chế, thình lình nghe được có người gọi mình, cả người nao nao. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Lý Thừa Kiên giao hội, lại nhất thời ở giữa quên đáp lại, chỉ là theo bản năng khẽ gật đầu một cái. Nếu như không phải lập trường trái ngược, gia gia của ngươi Thôi Cảnh Minh, có lẽ sẽ cùng chấm trở thành bằng hữu. Lý Thừa Kiên có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cho dù thân làm đối thủ, chấm cũng không thể không thừa nhận, hắn là thế gian ít có nhân vật. Nhớ năm đó chấm quyết tâm đại lực sửa trị thế gia, cắt giảm bọn hắn đặc quyền, nếu không phải hắn, chấm mong muốn đem thế gia thế lực nổ tận gốc, nói nghe thì dễ. Trận tiêu biến đổi tất nhiên sẽ dẫn phát kịch liệt xung đột, máu chảy thành sông, tử thương vô số. Cho nên, tại chấm trong lòng, đối với hắn vẫn là còn có mấy phần cảm kích. Thôi Vãn Huỳnh nghe những lời này, nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt trong nháy mắt được thắp sáng, những sự tình này, nàng chưa từng nghe, tất cả mọi người đều đối với cái này giữ kín như bưng, ngoại giới cũng chưa có người đề cập. Giờ phút này theo vị này đứng tại quyền lực đỉnh phong bệ hạ trong miệng nghe được, một loại phức tạp cảm xúc tại nàng đấy lòng tùy ý lan tràn ra, ủy khuất, nghi hoặc, kinh ngạc đan vào một chỗ, như là một đoàn bầy rối. Thì ra, Thôi gia trước kia đã từng có hết sức quan trọng tác dụng, cũng không phải là như nàng cho tới nay cho là như vậy tội ác tẩy trời mục nát thế gia. Ngươi đọc qua sách sao? Lý Thừa Kiền thanh âm lại lần nữa vang lên, nàng đầu tiên là vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó rụt rè dương mắt, cực nhanh lườm Lý Thừa Kiền một cái, lại cấp tốc túi đầu xuống. Nhỏ giọng nói rằng, Khi còn bé đọc qua một hồi, cũng không có đọc bao lâu, cũng bởi vì ta họ thôi, bị học đường chạy ra. Về sau chữ, phần lớn là chính ta một chút xíu tự học, ngày bình thường liền dựa vào lật xem một chút sách cũ, từ từ suy nghĩ. Lý Thừa Kiền nghe xong, thần sắc bình tĩnh, khẽ bước cằm, dường như đối nàng tao nộ sớm có đoán trước. Ra ra ngươi cùng ta có cũ, dù là trong lòng ngươi đối chấm ốm hận, chấm cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi mai một. Lý Thừa Kiền nói, vươn tay tùy ý chỉ Vương Văn, nhìn thấy tiểu tử kia không có. Chớ nhìn hắn bình thường buồn bực không lên tiếng, trong bụng nhưng có không ít học vấn, tại chấm xem ra, những cái kia tại trong học đường dạy học lao phu tử, cũng không sánh nổi hắn chấm lần này đang muốn đi nhà hắn nhìn xem, ngươi như bằng lòng, không ngại cùng nhau tiến đến. Trên đường đi có cái cô nương trẻ tuổi làm bạn, cũng thêm chút sinh khí. Còn nữa nói, ngươi nếu thật muốn báo thủ, đi theo chấm, cơ hội không phải càng nhiều. Lý Thừa Kiền khỏe môi nết lên một vệt nụ cười thản nhiên, nụ cười kia bên trong cất giấu cơ trí, lại dẫn mấy phần trêu chọc, giống như là chắc chắn Thôi Vãn Huỳnh nội tâm dãy rủa. Thôi Vãn Huỳnh nghe vậy, theo bản năng đưa ánh mắt về phía Vương Văn. Vương Văn hình như có nhận thấy, lập tức ngẩng đầu, thẳng tắp đón ánh mắt của nàng nhìn sang. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, trong lúc nhất thời hỏa hoa vang khắp nơi, ai cũng không chịu dẫn đầu rời ánh mắt, phảng phất muốn dùng ánh mắt phân ra thắng bại. Trong ánh mắt kia chấp nhất, phảng phất tại nói riêng phần mình sâu trong nội tâm kiên trì. Người trước mắt này là Đại Đường Hoàng Đế, là nàng hận thấu xương cửu nhân. Đã từng tại vô số lăn lộn khó ngủ trong đêm, nàng đều dưới đáy lòng vô số lần nguyện rủa hắn, nóng trông hắn sớm ngày chết đi. Biết được thân thể của hắn ôm việc gì vào cái ngày đó, nàng lòng tràn đầy thoải mái, cảm thấy đây là thượng tiên đối với hắn trừng phạt, là vận mệnh đối Thôi ra một tia chiêu cố. Thật là đang đối mặt mặt đứng ở trước mặt hắn lúc, Thôi Vãn Huỳnh mới giật mình, chân thực hoàng đế cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái này bị nàng dưới đáy lòng vô số lần xưng là cầu hoàng đế người, lời nói giữa cử chỉ lộ ra ôn hòa, giơ tay nhấc chân đều có đại khí, thấy thế nào đều không giống như là ngu ngốc tàn bạo quân chủ. Kỳ thật trong nội tâm nàng so với ai khác đều tin tưởng, bệ hạ là tốt hoàng đế, tại vì trong lúc đó phổ biến rất nhiều lợi quốc lợi dân chính sách, nhường bách tính an cư lạc nghiệp, Đại Đường quốc lực cũng phát triển không ngừng. Có thể nhiều năm qua gia tộc bị biến cố, oán hận sớm đã tại nàng đấy lòng thâm căn cố đế, nhường nàng không cách nào tùy tiện buông xuống thành kiến, càng không muốn thừa nhận sự thật này. Giờ phút này, Lý Thừa Kiền đề nghị nhường nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đi theo hắn đi, xác thực có cơ hội báo thù rửa hận. Thật là nàng thật muốn báo thù sao? Trương Hiển Hoài nghe được câu này, ánh mắt đã trực tiếp nhìn về phía Thôi Văn Huỳnh. Thả như thế một cái thích khách tại bệ hạ bên người, Trương Hiển Hoài cũng không có bệ hạ lớn như vậy lòng dạ, dung hạ được nàng. Trong lúc nhất thời, Trương Hiển Hoài trong mắt sát ý cơ hồ tràn ra. Thôi Vãn Huỳnh vốn đang do dự, cảm nhận được Trương Hiển Hoài ánh mắt, nàng ngẩng đầu lên, quật cường cùng Trương Hiển Hoài nhìn nhau. Dù là trong lòng sợ hãi, thật là nàng lại không nguyện ý cúi đầu. "Bệ hạ, ta đồng ý, ta đi theo ngươi đi." Nghe được Thôi Vãn Huỳnh muốn đi, phía sau bọn nhỏ cả đám đều không bỏ được hô lên. "Linh tỷ, Linh tỷ, không muốn đi." "Đúng vậy a, Linh tỷ, ngươi đi làm sao chúng ta xử lý a?" Thôi Vãn Huỳnh vốn chính là loại tính cách này, cũng chưa hề phục qua, cho dù là tiếng tăm lừng lẫy Trương Chỉ Huy làm, nàng cũng là đối xử như nhau. Thật là, nghe được sau lưng thanh âm, Thôi Vãn Huỳnh vẫn còn có chút không nỡ. Chương 666, thành viên tổ chức của mình. Chương 666, thành viên tổ chức của mình. Thôi Vãn Huỳnh ngồi một mình ở tiểu viện trên băng ghế đá, từ khi cùng Lý Thừa Kiền nói chuyện sau, hắn mỗi một câu nói đều tại Thôi Vãn Huỳnh trong đầu lặp đi lặp lại tiếng vọng. Nàng tin tưởng, chính mình muốn đi theo Lý Thừa Kiền, tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì đấu khí. Lý Thừa Kiền nói về bệ hạ đối con em thế gia thái độ lúc, luôn từ ở giữa là tha thứ, nhưng nàng ý thức được bệ hạ cũng không phải là theo đáy lòng chán ghét mà vứt bỏ bọn hắn. Chân chính vấn đề ở chỗ, triều đình chính lệnh theo triều đình tầng tầng truyền đạt đến dân gian, lại hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Cứ việc bệ hạ cam đoan sẽ tay cải biến, có thể Thôi Vãn Huỳnh trong lòng vẫn như cũ sợ hãi. Quá khứ những cái kia bị đánh ép cô lập thời gian vẫn trước mắt rõ ràng, nàng sợ hãi con em thế gia sẽ còn giống như trước như thế, bị đám người coi là chuột chạy qua đường, tránh không kịp. Đã từng, khôi phục gia tộc hoành nguyện là nàng phấn đấu động lực, có thể trải qua vô số ngăn trở sau, phần này hùng tâm tráng trí đã sớm bị hiện thực làm hao mòn hầu như không còn. Bây giờ, nàng lo lắng chỉ có những hải tử kia. Bọn hắn muốn nên nắm giữ không buồn không lo tuổi thơ, tại trong học đường đọc thi thư, dưới ánh mặt trời tùy ý chạy, có thể đã qua, đói khát, kỳ thị cùng sợ hãi lại như bóng với hình. Thôi Vãn Huỳnh vừa nghĩ tới đã từng chịu khổ bộ dáng, hốc mắt liền có chút phím hồng, tại cái này đại đường thổ địa bên trên, vậy hạ mỗi một cái quyết định đều có thể cải biến vô số người vận mệnh. Đối Thôi Vãn Huỳnh mà nói, đi theo Lý Thừa Kiền là vì bọn nhỏ tranh thủ an ổn sinh hoạt duy nhất hy vọng. Đương nhiên, ngoại trừ phần này là bọn nhỏ mưu phúc chỉ kiên định quyết tâm, còn có một số nguyên nhân chỉ có chính nàng biết. Cùng thời khắc đó, lưỡng nghi trong điện bầu không khí ngưng trọng kiềm chế, Lý Hưu gắt gao nắm chặt kia phần bị quân cơ sử trả lại số gấp, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, phẫn nộ nhường bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng. Tề Thái Sư, cái này ngày bình thường trên triều đình nhìn như ôn hòa người, hôm nay việc đã làm lại làm cho hắn mặt mũi mất hết. Hoàng Hà đột phát hồng thủy, dân chúng tiếng khóc chấn thiên, trôi dạt khắp nơi. Như thế liên quan đến xã Tắc An nguy sự kiện trọng đại, Tề Thái Sư vậy mà tự tiện cùng hộ bộ thượng thư Lý Vĩ thương nghị, tự mình điều động quốc khố bạc tiến hành trần hai, toàn bộ hành trình đem hắn cái này giám quốc thái tử phơi ở một bên, liền tối thiểu thông báo đều không có. Vận dụng quốc khố kết xù ngân lượng, như thế mấu chốt quyết sách, thế mà không nhìn hắn tồn tại, đây quả thực là đối với hắn thái tử uy nghiêm công nhiên trà đạp, hoang đường đến cực điểm. Chính mình đường đường thái tử điện hạ, tại cái này triều đường chi thượng, thật chẳng lẽ chỉ là không có chút nào quyền nói chuyện bài trí sao? Phần này được đưa về tới số gấp, gánh chịu lấy Lý Hưu khát vọng. Phu hoàng ủy thác giám quốc trách nhiệm, là đối tín nhiệm của hắn, cũng là hắn chứng minh chính mình tuyệt hảo cơ hội. Hắn khát vọng tại giám quốc trong lúc đó làm ra một phen làm cho người chú mục chiến tích, nhiều người trong thiên hạ đều nhìn thấy hắn trị quốc khả năng. Thế là hắn đưa ra đại xá thiên hạ chủ trương, nghĩ đến nhờ vào đó hiển lộ rõ ràng chính mình dày rộng, nhường dân chúng biết được bây giờ là hắn thái tử điện hạ đang chủ trì triều chính, từ đó thắng được dân tâm, củng cố chính mình trên triều đình địa vị. Triều đường chi thượng, bách quan mới đầu nhao nhao gật đầu tán thưởng. Dù sao đại xá thiên hạ nghe chính là một hạng ân trạch vạn dân biệt thiện, có thể tề thái sư nhưng trong nháy mắt đâm rách mộng đẹp của hắn. Tề thái sư nói chỉ là một câu, tùy ý đại xá thiên hạ, quốc pháp uy nghiêm ở đâu? Những cái kia bị tội phạm giết hại dân chúng vô tội, bọn hắn oan khuất lại nên như thế nào mở rộng? Triều đình lại như thế nào hướng người bị hại ra thuộc bàn giao? Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức nghị luận ầm ĩ, nguyên bản duy trì Lý Hưu thanh âm trong nháy mắt tối lui. Lý Hưu trong lòng bất đắc dĩ, hắn hiểu được, mình cùng Tề thái sư ở giữa có cách biệt một trời. Tề thái sư thâm thụ phụ hoàng coi trọng, trên triều đình nhất hô bách ứng, làm việc quả cảm quyết tuyệt, quyền thế ngập trời. Mà chính mình mặc dù là cao quý thái tử, lại khắp nơi nhận cả tay, mỗi một hạng quyết sách cũng phải thu được quân cơ sử tán thành, khả năng tại đại đường phổ biến. Bất luận hắn đưa ra loại nào cử động, Tề thái sư luôn luôn không chút do dự phản đối, nhường hắn nhiều lần vấp phải trắc trở. Cái này đại xá thiên hạ kế sách vốn là mưu sĩ Từ Nguyện vì hắn bày kế. Từ Nguyện tâm tư kín đáo, nghĩ đến thông qua cử động lần này trợ giúp Lý Hữu lung lạc lòng người, mở rộng phạm vi thế lực của mình. Bây giờ kế hoạch thất bại, bọn hắn không thể không tìm phương pháp khác. Hai người trải qua một phen mật đàm sau, quyết định đưa ánh mắt về phía tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Trong tay bọn họ mặc dù đã nắm trong tay không ít cơ sở quan viên, nhưng những người này tại triều đình hạch tâm quyền lực trong vòng, liền như là không có ý nghĩa sâu kiến, khó mà nhấc lên sóng gió. Thời khắc mấu chốt, vẫn là cần dựa vào những cái kia quyền cao chức trọng, lực ảnh hưởng to lớn nhân vật. Từ Nguyện là Lý Hữu khóa chặt hai cái mấu chốt mục tiêu, Lễ Bộ Thượng thư Hứa Kính Tông cùng lại Bộ Thượng thư Lý Kính Huyền. Hứa Kính Tông chấp trưởng lễ bộ tại lục bộ bên trong quyền thế không tính đột xuất, có thể Hứa Kính Tông nhưng lại có rõ ràng nhược điểm, rất dễ bị lôi kéo. Hơn nữa, lễ bộ gánh vác một hạng liên quan đến thiên thu vạn đại trách nhiệm, biên soạn quốc sử. Một khi cùng Hứa Kính Tông thành lập tốt đẹp quan hệ, ngày sau sách sử phía trên, Lý Hữu liền có thể lưu lại mỹ danh, thậm chí khả năng bị hậu thế truyền tụng làm một đời tài đức sáng suốt quân chủ. Lý Hữu trong lòng tin tưởng, Hứa Kính Tông ngày bình thường tham tài hào sắc, chỉ là kiêng kỵ phụ hoàng uy nghiêm, mới không thể không có chỗ thu liễm. Chỉ cần hợp ý, hài lòng hắn tư dụng, không sợ hắn không ngoan ngoãn nghe lời, trở thành trong tay mình đắc lực quân cờ. So sánh lẫn nhau mà nói, lại bộ thượng thư Lý Kính Huyền giá trị càng là không thể đo lường. Lại bộ thượng thư trước, tay cầm thiên hạ quan viên lên chức nhận đuổi đại quyền, là toàn bộ quan trường hoạch tâm đầu mối then chốt. Đời trước lại bộ thượng thư chính là đức cao vọng trọng ẩn sĩ Liêm, nếu không phải rất được Lý Thừa Kiền tín nhiệm, tuyệt đối không thể ngồi lên cái này vị trí then chốt. Nếu như có thể thành công lôi kéo Lý Kính Huyền, tựa như cùng cầm đại đường quan trường mạnh mạnh. Ngay sau, lớn nhỏ quan viên hoạn lộ tiền đồ đều đem nắm giữ tại hắn Lý Hữu trong tay. Đến lúc đó, lo gì tổ kiến không nổi chính mình thế lực cường đại thành viên tổ chức. Có thể Lý Kính Huyền cương trực ghét duẩn định, làm việc chặt chẽ cẩn thận ổn trọng, muốn kéo lung hắn, nói nghe thì dễ. Lý Hữu cao mày, rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng suy tư cách đối phó. Lý Kính Tông nước cờ này, với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Chỉ cần Lý Kính Tông có thể giúp hắn, như vậy tại triều đường chi thượng, hắn thậm chí có thể cùng Tề Thái sư địa vị ngang nhau. Tiền tài khẳng định là không thể thực hiện được, đối với loại người này, không thể theo hắn vào tay, muốn theo người nhà của hắn vào tay. Người nhà? Nghĩ đến người nhà, Lý Hữu giống như lập tức đầu óc đều biến rõ ràng. Lý Kính Tông có một đứa con gái, cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều. Nếu là mình có thể cùng hắn nữ nhi đính hôn, như vậy còn sợ Lý Kính Tông về sau không đến giúp chính mình sao? Nghĩ đến cái này, Lý Hữu lập tức mạch suy nghĩ liền mở rộng. Thật là, thái tử đính hôn cũng không phải cái gì việc nhỏ, cũng không phải một mình hắn có thể quyết định, huống chi đối phương vẫn là lại bộ thượng thư nữ nhi. Hắn một cái thái tử, muốn cùng lễ bộ thượng thư nữ nhi đính hôn, như vậy phụ hoàng sẽ đồng ý sao? Hắn thật sẽ thả tâm sao? Không nói phụ hoàng, hắn xem chừng liền xem như Tề thái sư những người này cũng không thể bằng lòng. Chương 667 hối lộ. Chương 667 hối lộ. Lý Nghĩa Phủ gần đây danh tiếng đang thịnh, từ khi bị Lý Thừa Kiền một cái nhìn trúng, hắn tựa như bước lên một đầu bị hảo vận chiếu cố mây xanh đường. Lão sư của hắn cũng tận hết sức lực vì hắn buôn đầu, trên triều đình hạ bốn phía chuẩn bị, bằng vào lão sư trong triều giao thiệp cùng hy vọng, là Lý Nghĩa Phủ lắt thành không ít nhanh gọn tấn thăng thông đạo. Cứ việc trước mắt còn chưa chính thức đạt được đề bạt, nhưng hắn trong lòng tin tưởng, tấn thăng cơ hội đã gần ngay trước mắt, chỉ cần lại kiên nhẫn chờ đợi, liền có thể nước chảy thành sông. Lần này bình điều, mặt ngoài nhìn chức cấp chưa biến, nhưng trên thực tế nhưng lại có cách biệt một trời. Theo Sùng Hiền quán trường học sĩ chuyển nhiệm là bên trong thư xá người, còn đồng thời kiêm nhiệm Hoàng Văn quán học sĩ cùng tu quốc sự chức vụ. Bên trong thư xá người có thể trực tiếp tham dự triều đình hạch tâm cơ yếu sự vụ, Hoàng Văn quán học sĩ lại để cho hắn tại văn hóa học thuật lĩnh vực nắm giữ địa vị nhất định, mà tu quốc sự càng là có thể trưởng khống lịch sử viết. Cái này một hệ liệt thân phận chuyển biến, nhường hắn ở quan trường bên trong lực ảnh hưởng cấp tốc kéo lên. Lý Nghĩa Phủ trong lòng minh bạch, chỉ cần mình có thể bảo trì bình thản, không bị lợi nhỏ trước mắt làm cho mê hoặc, tương lai lên như diều gặp gió bất quá là vấn đề thời gian. Ngày này, Lý Nghĩa Phủ đang ngồi ở trong thư phòng, thích ý lật xem cổ tịch, tính toán tại mới trên chức vị như thế nào như cá gặp nước. Đông nhiên, quản gia vội vàng đi tới, thấp giọng bẩm báo, lão gia, có vị Hàm Dương trưởng sử từ An Dân công tử cầu kiến. Lý Nghĩa Phủ nghe vậy, quyển sách trên tay có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cùng Từ An Dân mặc dù cùng ở tại quan trường, cũng đã gặp mấy lần mặt, đánh qua vài tiếng chào hỏi, nhưng lẫn nhau ở giữa giao tình nông cạn, chưa bao giờ có tự mình qua lại. Hôm nay từ An Dân Nhi tử bỗng nhiên đến nhà bái phỏng, quả thực nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này từ công tử bỗng nhiên tới chơi, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Là phúc là họa? Nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, hơi suy tư sau, hắn để quyển sách trên tay xuống, sửa sang lại y quan, chờ một nói, đã tới, liền mời hắn vào đi. Tư Nguyện vừa thấy được Lý Nghĩa Phụ, liền rất cung kính làm một đại lễ, thanh âm kiêm tốn, Hàm Dương trưởng sử Từ An Dân Chi tử Từ Nguyện, gặp qua bá phụ. Lý Nghĩa Phụ nghe được xưng hô này, theo bản năng lặp lại một lần, bá phụ. Ánh mắt của hắn tại Từ Nguyện trên thân trên dưới dò xét, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn tỉnh mơ mở miệng hỏi, tiểu tử, ta cùng Nhĩ Đa chỉ là quen biết hời hợt, ngày bình thường không có gì qua lại, ngươi hôm nay cố ý tới ta phụ thượng, đến cùng cần làm chuyện gì à? Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt của hắn để lộ ra cảnh giác, tại cái này cẩm y liễu vệ trải rộng triều đình hoàn cảnh hạ, hắn không thể không đối mỗi một cái bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ bảo trì độ cao đề phòng. Tư Nguyện đối Lý Nghĩa Phụ cảnh giác không ngạc nhiên chút nào, dù sao bây giờ quan trường tình thế phức tạp nhiều biến, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trên mặt hắn treo nụ cười ấm áp, ôn tồn nói rằng, bá phụ, chất nhi kính đã lâu ngài tài học cùng là người, vẫn muốn tới bái phòng, hướng ngài lĩnh giáo một hai. Nói, hắn ánh mắt nhanh chóng quét mắt một vòng bốn phía, thấy có hạ nhân ở bên hầu hạ, liền xích lại gần Lý Nghĩa Phụ, nhẹ giọng nói, bá phụ, nơi đây bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, sợ là không tiện lắm nói thoải mái à. Hắn hơi ngưng lại, lại nói tiếp đi, dù là ngài cùng phụ thân ta giao tình không sâu, nhưng ta xem như văn bối, tới bá phụ phụ thượng lấy chén trà uống, tổng không tính quá mức à. Tư Nguyện trong giọng nói mang theo một tia vừa đúng khiêm tốn cùng khất thiết, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Lý Nghĩa Phủ nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, hắn lập tức thay đổi một bộ nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, nói rằng, không quá phận, không quá phận, có lời gì vào nói à, dù sao một ly trà mà thôi. Hai người tới trong sảnh, hạ nhân lui ra sau, trong sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh có chút kiềm chế, chỉ có ngẫu nhiên theo ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng chim hót, đánh vỡ này nháy mắt yên tĩnh. Kỳ quái là, đã nói xong trả lại chậm chạp không có bưng lên. Tư Nguyện trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nhìn về phía Lý Nghĩa Phủ hỏi, bá phụ, ngài vừa mới nói mời chất nhi uống trà, có thể trà này thế nào một mực không gặp bóng dáng a? Lý Nghĩa Phủ không chút hoang mang xoa xoa đôi bàn tay, ha ha cười một tiếng, giải thích nói, trà à, trà không nổi, còn tại ngâm đâu? Hiền chất ngươi phải biết, pha trà thật là giảng cứu công phu sự tình, nhiệt độ nước, lá trà, pha thời gian, mọi thứ đều phải nắm đến vừa đúng, lúc này mới qua đạt được trà ngon. Có đôi khi à, trà này hỏa hầu không đủ, người trẻ tuổi uống vào khả năng không có cảm giác gì, thành phẩm không ra trong đó tư vị. Hắn có chút meo mắt lại, bày ra một bộ am hiểu sâu trà đạo bộ dáng, tiếp tục nói, nhưng như ta loại này uống nửa đời người trà người, liền sẽ cảm thấy thiếu một chút vật vị, cũng không phải nói khó uống, chính là luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Lý Nghĩa Phủ lời nói này, nhìn như đang nói trà, kỳ thực trong lời nói có hàm ý, âm thầm thử thăm dò Từ Nguyện ý đồ đến cùng thành ý. Nghe được Lý Nghĩa Phủ lời nói này, Từ Nguyện trong lòng hơi động, giống như là bắt lấy cái gì mấu chốt, ngẩng đầu lên lặp lại, thiếu một chút tư vị. Ngay sau đó, hắn giống như là bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, cười lên ha ha, ha 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 ha. Xem ra là bá phụ cảm thấy ta trẻ tuổi, nói chuyện không có phân lượng, phải là cha ta loại kia ở quan trường sờ soạng lần mò nhiều năm người, mới có tư cách cùng ngài xâm nhập trò chuyện, vậy sao? Từ Nguyện trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lời nói xoay chuyển, bất quá, bá phụ lại thế nào biết, chất nhi hôm nay không mang đủ nhường ngài coi trọng phân lượng đâu. Nói, Từ Nguyện không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một trương ngân phiếu. Hắn một bên móc, một bên nhìn như tùy ý nói, chất nhi bây giờ tại thái tử điện hạ bên người mưu việc phải làm, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn, chỉ là không biết do bá phụ giờ phút này phải chăng cũng có bụng đói kêu vang cảm giác đâu. Từ Nguyện giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc, nhưng lại giấu giếm huyền cơ. Lý Nghĩa Phủ ánh mắt theo Từ Nguyện tay, rơi vào trên bản tấm kiêm ngân phiếu bên trên, chỉ thấy phía trên thình lình viết 1.000 lượng. Nhìn xem này 1.000 lượng ngân phiếu, trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh như trước như nước, không có biến hóa chút nào. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Từ Nguyện, nói rằng, chất nhi ngươi làm cái gì vậy? Là ngứa tay mong muốn biết hai chữ chữ. Làm gì chính mình mang giấy à, bá phụ nơi này có là giấy, muốn hay không sai người đưa hiển chất một chút à? Lý Nghĩa Phủ lời này nhìn như nhẹ nhõm trêu chọc, kỳ thực là đang thử thăm dò Từ Nguyện danh giới cuối cùng. Nghe được Lý Nghĩa Phủ lời nói này, Từ Nguyện không khỏi ở trong lòng cảm thán, cái này Lý Nghĩa Phủ quả nhiên là đa mưu túc trí quan trường tay chuyên nghiệp, mong muốn thuyết phục hắn, xem ra còn phải nhiều hạ điểm công phu. Nhưng cái này ngược lại càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn, hắn cảm thấy người này mười phần có ý tứ, cũng càng kiên định muốn đạt thành mục đích quyết tâm. Thế là, Từ Nguyện khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, hai tay càng không ngừng từ trong ngực lấy ra ngân phiếu. Một trương, hai tấm. Lại lấy ra 9 cái về sau, hắn mới ngừng tay, đem trên bàn ngân phiếu chỉnh lý chỉnh tề, đẩy lên Lý Nghĩa Phủ trước mặt, nói rằng, bá phụ, không biết rõ chỗ này đủ không đủ phân lượng, có thể hay không nhường ngài cùng chất nhi thật tốt nói một chút đâu. Từ Nguyện trong ánh mắt để lộ ra nhất định phải được quyết tâm. Lý Nghĩa Phủ nhìn xem trên bàn đống kia xếp được chỉnh chỉnh tề tề ngân phiếu, 1.000 lượng, như thế tài phú kết xù bày ở trước mắt, dù hắn định lực mạnh hơn, cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo đủ cười, tán thán nói, thủ bút thật lớn a, hiển chất. 1.000 lượng, như thế khoản tiền lớn, ta Lý Nghĩa Phủ đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Hắn dừng một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Nguyện, lời nói bên trong có chuyện nói, chắc hẳn chất nhi không chỉ là tại thái tử điện hạ thủ hạ kiếm miếng cơm ăn đơn giản như vậy à? Ngươi hôm nay mang theo như thế hậu lễ đến đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Không ngại nói thẳng à? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Từ Nguyện mang theo nhiều tiền như vậy tìm tới cửa, khẳng định có lấy không thể cho ai biết mục đích. Chương 668, xếp hàng chương 668, xếp hàng cuối xuân buổi chiều, ấm áp dễ chịu ánh nắng không giữ lại chút nào vùng vãi tiến Lý Nghĩa phủ đệ, cho trong phòng mọi thứ đều rắc lên một tầng ánh sáng dịu choáng. Bác cổ trên kệ chân loạn, trên bách tường tư họa, đều tại ngày hôm đó dưới ánh sáng lộ ra càng thêm cổ phác lịch sự tao nhã. Lý Nghĩa phủ thân mang một bộ ám văn trường bào, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong tay vướt một cái ôn nhuận ngọc bội, nhìn như thanh thản, kỳ thực trong ánh mắt để lộ ra mấy phần khó mà phát giác sầu lo. Hắn ngước mắt nhìn về phía đứng tại trước người Từ Nguyện, cân nhắc câu chữ chậm rãi nói rằng: "Hiền chất ta, bây giờ triều đình này thế cục, giống như gió to sóng lớn mặt biển, hơi không cẩn thận, liền sẽ thuyền hủy người vong, bá phụ làm việc, không thể không cẩn thận a." Từ Nguyện nghe vậy, thần sắc trên mặt chưa biến, khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy một vệt vừa đúng cười yếu ớt, không chút hoang mang đứng dậy. Hắn dáng người thẳng tắp, một bộ màu đen cẩm bào nổi bật lên hắn càng thêm khí vũ hiên ngang, chỉ là giữa lông mày kia cố khôn khéo sức lực, tại cái này nhìn như khiêm tốn nụ cười hạ ẩn giấu đến vô cùng tốt. Hắn đưa tay, động tác trôi chạy tự nhiên, đem trên bàn bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề ngân phiếu nhẹ nhàng cầm lấy. Những ngân phiếu kia mới tinh đến tỏa sáng, hiển nhiên là mới từ ngân hàng lấy ra không lâu, còn mang theo từng kia từng sợi mực in hương khí. Từ Nguyện đem ngân phiếu chậm rãi đặt vào Lý Nghĩa phủ bên cạnh trên bàn trà, "Bá phụ, ngài thật đúng là nói đùa, ta có thể có chuyện gì làm phiền ngài đâu?" Từ Nguyện mở miệng cười, thanh âm ôn hòa thuần hậu. "Số tiền này, bất quá là chất nhi một chút tấm lòng, nghĩ đến bá phụ này bình thường vất vả chính vụ, khi nhàn hạ có thể có trà ngon làm bạn, cũng coi như giải phạt." Hắn hơi dừng một chút, ánh mắt vượt qua Lý Nghĩa phủ, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh cây bên trên liễu diễu tức điệu, ngựa khí mang theo cảm khái, dù sao, hiện tại cái này Trường An thành bên trong, giá hàng lên nhanh, uống liền miệng trà ngon đều thành tiện xa xỉ sự tình, coi như là chất nhi một chút hiếu tâm. Lời nói xoay chuyển, hắn thu hồi ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Lý Nghĩa phủ, gàn từng chữ, "Chất nhi chỉ có điều hy vọng bá phụ, về sau tại triều đình mọi việc bên trên, có thể dựa theo quy củ làm việc." Thái tử điện hạ, đây chính là bệ hạ huyết mạch duy nhất, là đại đường danh chính ngôn thuận thái tử, tương lai thiên hạ chi chủ a. Tư Nguyện nói lời này lúc, thâm ý trong đó, không cần nói cũng biết. Lý Nghĩa phủ ánh mắt rơi vào bên cạnh ngân phiếu bên trên, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào thần sắc, nhưng lòng dạ lại như rời sông lấp biển đồng dạng. Ngón tay của hắn không tự giác nhẹ nhàng đập lan can, một chút lại một chút. Tại cái này bệ hạ đại lực sửa trị tham nhũng trong lúc mấu chốt, toàn bộ Trường An thành đều bị bao phủ tại một mảnh túc sắt trong không khí. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cẩm y liễu vệ kia thân mang phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao thân ảnh, thời điểm giám sát lấy trong triều đình bên ngoài nhất cử nhất động. Càng đừng đề cập còn có kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ảnh vệ, chẳng biết lúc nào liền sẽ ra khỏi vỏ, lấy tính mạng người ta. Mà trước mắt cái này Từ Nguyện, làm việc càng như thế lớn mật ngay thẳng, công nhiên xuất ra ngân phiếu đút lót, căn bản không đem bệ hạ để vào mắt. Hắn đến cùng là ngẽ con mới để không sợ cọp, vẫn là phía sau có thái tử điện hạ, mới dám không kiêng nể gì như thế. Lý Nghĩa phủ tự nhận là vừa rồi kia một phen, đã nói đến đầy đủ luyện chuyển hàm xúc, vốn nghĩ điểm đến là dừng, cho lẫn nhau đều giữ lại chút chu toàn chỗ trống, có thể tiểu tử này ngược lại tốt, không chỉ có không theo mình gốc dạ nói đi xuống, ngược lại trực tiếp đem cái này tấm màn che giật sạch sẽ, đem cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch trần trụi bày tại trước mắt. Nghĩ được như vậy, Lý Nghĩa phủ trên mặt gạt ra một vệt nụ cười kia trong mang theo mấy phần bất đắc dĩ, lại lộ ra một tia thỏa hiệp. Hắn chậm rãi vươn tay, cầm lấy kia một sấp ngân phiếu, ôm vào trong lòng, bố bố, giống như là tại trấn an chính mình. Hẳn là. Hắn cười đáp lại, trong tiếng cười mang theo vài phần tận lực nhẹ nhõm, ta còn tưởng là hiền chất muốn bá phụ làm cái gì khó xử sự tình đâu, thì ra chỉ là chút chuyện nhỏ này. Mắt hắn híp lại, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo. Người trong thiên hạ đều biết ta Lý Nghĩa phủ đối thái tử điện hạ trung thành tuyệt đối, tự nhiên tuân theo thái tử điện hạ hiệu lệnh, cái này còn cần hiền chất nhắc nhở đi. Nói xong, hắn đề cao âm lượng, hướng phía bên ngoài thư phòng hô, có ai không, tốt nhất trả. Thanh âm tại cái này hơi có vẻ trống trải phòng khách chính bên trong quanh quẩn, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Tiếng la vừa dứt, liền có hạ nhân vội vàng đáp lời, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Từ Nguyện lại khoát tay áo, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia khiêm tốn nụ cười, bá phụ nói như thế, chất nhi cái này trong lòng cũng liền hoàn toàn an tâm. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần như chút được gánh nặng, trà liền không uống, chất nhi trên thân còn có rất nhiều sự việc cần giải quyết cuốn thân, thực sự chỉ hoãn không được. Bá phụ dừng bước, chất nhi xin cáo từ trước. Dứt lời, hắn khẽ không người hành lễ, quay người liền đi, bước chân vội vàng, dáng người mang theo vài phần phong trần mệt mỏi vội vàng. Lý Nghĩa phủ nhìn xem Từ Nguyện bóng lưng rời đi, cũng không nhiều làm giữ lại, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, phân phó quản gia đem nó đưa ra phủ. Hắn một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, chậm rãi từ trong ngực móc ra ngân phiếu, một chương triển khai, cẩn thận chu đáo. Những này ngân phiếu mới tinh và sáng, trang giấy tính chất tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, màu mực sáng rõ. Quản gia đưa xong Từ Nguyện sau, vội vã trở lại đại sảnh, tiến thư phòng, liền nhìn thấy Lý Nghĩa phủ chính đối ngân phiếu xuất thần. Quản gia khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, hắn đi mau mấy bước, đi vào Lý Nghĩa phủ trước mặt, trong mày, nhịn không được mở miệng khuyên can, lão gia, cái này ngân phiếu, cầm không được a. Bây giờ cái này tình thế, một khi bị người biết hiểu, nhà chúng ta coi như lớn họa trước mắt. Lý Nghĩa phủ ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn xem quản gia, vị này từ nhỏ nhìn xem chính mình lớn lên lão nhân, đối với mình trung thành tuyệt đối, giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo lắng cũng là vì chính mình. Phúc bá, ngài từ nhỏ nhìn ta lớn lên, cách làm người của ta ngài còn không rõ ràng làm sao? Có chút tiền có thể thu, có chút tiền tuyệt đối không thể thu, đạo lý kia ta như thế nào không hiểu? Hắn khe khẽ thở dài, sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lần này tiền này không thể không thu a. Hắn ánh mắt biến kiên định, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, dường như có thể xuyên thấu qua kia phiến xanh thẳm, nhìn thấy triều đường chi thượng phong vân biến ảo, cái này phía sau thật là thái tử điện hạ, bệ hạ liền một đứa con trai này à. Bây giờ thái tử giáng quốc, ngày sau đăng cơ bất quá là chuyện sớm hay muộn, chúng ta nếu là không theo hắn ý tứ, về sau nhưng liền không có nơi sống yên ổn. Lý Nghĩa Phủ thở dài một tiếng, thế này sao lại là một vạn lượng bạc sự tình, rõ ràng là có người buộc hắn tại triều đình này trong tranh đấu chọn một bên xếp hàng. Phúc bá, đi pha ly trà đến, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Hắn nhẹ nói, trong thanh âm lộ ra xoắn xuýt tựa lưng vào ghế ngồi. Lý Nghĩa Phủ tiếp tục nắm nĩa trong tay ngân phiếu, suy nghĩ trôi hướng triều đình. Bây giờ thái tử giáng quốc, bệ hạ long thể ôm được gì, triều đình thế cục đã sáng tỏ. Thái tử trắng trợn lôi kéo quan biên, mục đích đúng là mua chuộc quyền lực, cùng Tề Thái sư chống lại. Tề Thái sư phía sau là bệ hạ chỗ dựa, mà bày ở đại đường quan viên trước mặt chỉ có hai con đường. Một đầu là đi theo thái tử, ngày sau lên như diều gặp gió, tận hưởng vinh hoa phú quý. Một cái khác đầu, mặc dù lập tức an ổn, dựa vào bệ hạ che chở có thể bảo đảm nhất thời chu toàn, chỉ khi nào thái tử đăng cơ, sợ là lại không dung thân chỗ, thậm chí khả năng rơi vào thân bại danh liệt kết quả. Chỉ là bệ hạ còn có thể vị bao lâu đâu? Vấn đề này chịu nặng đặt ở Lý Nghĩa Phụ trong lòng, nhường hắn lâm vào trầm tư, thật lâu không cách nào tiêu tan. Chương 669, cho không vì cái gì không cần. Chương 669, cho không vì cái gì không cần. Trương An thành bên trong, đối phủ mái cong đấu cùng tại ánh nắng chiếu rọi, phát họa ra một đạo trang trọng hình dáng. Đại môn màu đỏ loét đóng chặt, trước cửa một đôi sư tử đá uy phong lấm lấm, nhưng cũng lây dính tuế nguyệt pha tạp. Lý Nghĩa Phủ thân mang một bộ quan bào, trong tay sách theo đóng gói xinh đẹp tinh xảo quà tặng, tại đối phủ trước cửa lo lắng ngồi hồi. Cước bộ của hắn lộn xộn, thỉnh thoảng dương mắt nhìn hướng kia phiến cửa lớn đóng chặt, cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an. Đối phủ nội thất, đái trụ đang nằm ở gỗ trinh nam trên giường. Trong phòng kia sáng mờ tối, chỉ có mấy sợi dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng đạo kim sắc quang ảnh. Dương bên cạnh, trưng bày một chương thấp bé hoa cúc gỗ lê bàn, phía trên lộn xộn chất đống lấy mấy quyển cổ xưa thư quyển cùng mấy tấm chưa từng viết xong tranh chữ, nói chủ nhân trước kia hăng hái. Bây giờ đái trụ bị thuế nguyệt ép cong sống lưng, thân thể ngày càng sa sút, liền đứng dậy đơn giản như vậy động tác, đều cần hao phí cực lớn khí lực. Hắn sát mặt trắng bệnh, làn da lỏng, hám sâu trong hốc mắt, một đôi mắt đục ngầu mà ảm đạm, lộ ra vô tận mỏi mệt. Lao ra, Lý Nghĩa Phủ đại nhân bên ngoài cầu kiến. Lão bộc thanh âm tại yên tĩnh trong phòng vang lên, phá vỡ một lát yên tĩnh. Đái trụ nguyên bản đôi mắt vô thần bên trong nháy mắt hiện lên sáng ngời, hắn có chút giật giật bờ môi, thanh âm khàn khàn nói rằng: "Nhanh, dìu ta lên, giúp ta sửa sang một chút y quan." Lão bộc vội vàng tiến lên, thận trọng đem đái trụ đỡ dậy, lại từ một bên trên kệ áo gỡ xuống một cái xanh đen sắc trường bào, nhẹ nhàng vì hắn phủ thêm. Sau đó, lão bộc cầm lấy lược, cẩn thận cắt tỉa đái trụ thưa thất tóc trắng, động tác đu hòa. Sau khi mặc chỉnh tề, đái trụ tại lão bộc nâng đỡ, nện bước tập tên bộ pháp, chậm rãi hướng phía phòng tiếp khách đi đến. Đới phủ phòng tiếp khách rộng rãi mà sáng tỏ, bốn phía trên vách tường treo đầy danh gia tranh chữ, một vài bức thủy mặc màu vẽ, hoặc miêu tả sơn thủy chi tú lệ, hoặc hiện ra nhân vật chi thần vận, hiện lộ rõ ràng chủ nhân thâm hậu văn hóa nội tình. Trong sảnh trưng bày một bộ nặng nghề bàn gỗ tử đàn ghế dựa, trên bàn vừa mới pha tốt trà nóng bốc lên lấy lượn lờ nhiệt khí. Lý Nghĩa Phủ nhìn thấy đái trụ bị đỡ lấy tiền đến, lập tức bước nhanh về phía trước, hai tay ôm quyền, cung kính nói: "Lão sư, học sinh Lý Nghĩa Phủ đến đây bái kiến, quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, thực sự sai lầm." Đái trụ khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hòa ái, nói rằng: "Tới, tới liền tốt ta." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Nghĩa Phủ, là vì xếp hàng một chuyện mà đến đây đi. Lý Nghĩa Phủ nghe vậy, nao nao, trong mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức đội vàng chắp tay hành lễ, nói rằng: "Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được lão sư." Lão sư tuy lâu không lên hướng, lại đối trong triều sự tình rõ như lòng bàn tay, học sinh thực sự bội phục đầu giảm xuống đất. Đái trụ nghe nói như thế, khe khẽ lắc đầu, cười khổ mà nói: "Văn tài à, ngươi sai, ta giả, lỗ tai cũng cóng, ánh mắt cũng bỏ ra, sở dĩ biết được, là bởi vì thái tử điện hạ người đến cho ta đưa lễ." Dứt lời, hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra kia một sấp ngân phiếu, động tác chậm chạp. Mới đầu, Lý Nghĩa Phủ chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, nhưng khi hắn thấy rõ ngân phiếu bên trên số lượng lúc, cả người giống như là bị định trụ đồng dạng, mạnh mẽ đứng dậy đến, hai mắt trợn tròn xoe, la thất thanh: "Một vạn lượng!" Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kia thật dày một sấp ngân phiếu, mỗi một chương vậy mà đều là một vạn lượng mệnh giá. Tại hắn làm quan những trong năm này, thấy qua ngân phiếu cũng không tính thiếu, nhưng như thế kết sủ, nhưng vẫn là lần đầu. Mà giờ khắc này, trước mắt lại có thật dày một sấp. "Văn tài à, ngươi xem một chút, dòng giá 30 vạn lượng bạc à, lão phu cả đời này cũng coi là mở con mắt, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy bạc, xem ra chúng ta thái tử điện hạ biết cách làm giàu à." Đái trụ trong giọng nói mang theo một tia khó mà nắm lấy ý vị, không biết là tán dương hay là trầm trọng. Cái kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, mơ hồ lộ ra một vẻ thất lạc, phản phất tại cảm khái thế gian này lòng người không cổ. Lý Nghĩa Phủ trên mặt lập tức hiện ra khiêm tốn thần sắc, có chút túi đầu, nhìn về phía đái trụ nói rằng: "Lão sư, bây giờ triều đình này thế cục rắc rối phức tạp, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, học sinh thực sự có chút không nghĩ ra, mong rằng lão sư vui lòng chỉ giáo, là học sinh chỉ rõ phương hướng." Đái trụ nhìn xem Lý Nghĩa Phủ kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, không khỏi cười cười, trong mắt tràn đầy tự ái, nói rằng: "Văn tài à, không nội, trước không nội, lão sư muốn hỏi ngươi, ngươi là thật một lòng muốn làm quan, cho đến địa vị cực cao sao?" Lý Nghĩa Phủ trong lòng nghi hoặc, không rõ lão sư vì sao bỗng nhiên có câu hỏi này, nhưng vẫn là vẻ mặt trang trọng gật gật đầu, ánh mắt kiên định, ngựa khi âm văn nói: "Lão sư, học sinh chỉ mong lấy có thể đứng ở chỗ cao, lãnh hội kia chỗ cao đặc biệt phong cảnh, quan sát thiên hạ này thương sinh, chỉ thế thôi. Đái trụ thật sâu thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, Văn Tài à, đời ta cũng chỉ có ngươi như thế một cái học sinh, là nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành. Ngươi phải biết, quan trường này con đường, càng lên cao đi, một khi trượt chân rơi xuống, đó chính là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Có đôi khi à, làm quan chưa chắc là một chuyện tốt, cho nên ta sớm liền cùng đới ra bọn tử tôn nói xong, chờ ta sau khi chết, bọn hắn đều về nhà đi, chỉ cần tiền tài đủ, liền thành thành thật thật làm cái ông nhà giàu, an ổn sống qua ngày. Cho nên, ngươi còn khăng khăng muốn đi lên sao? Bây giờ thế cục này khác biệt dĩ vãng, kế tiếp nhất định sẽ là tranh đấu kịch liệt, không cẩn thận, thật là sẽ mất mạng à. Đái trụ lời nói từng cái đập vào Lý Nghĩa Phụ trong lòng. Có thể trong ánh mắt của hắn không có chút nào do dự, chỉ là lần nữa chắp tay hành lễ, ngôn từ kiên định nói, lao sư, ta tuyệt không hối hận, đại trượng phu sinh tại thế gian, làm dũng cảm tiến tới, muôn lần chết không chối tử. Đái trụ nhìn xem sở hữu cái này tâm ý đã quyết học sinh, biết lại nhiều ngôn ngữ cũng không cách nào cải biến ý nghĩ của hắn, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Đã ngươi chủ ý đã định, vi sư liền không khuyên giải ngươi, ngươi muốn đi, vậy liền đi xuống à, ta sẽ giúp ngươi một tay. Về phần bây giờ thế cục này sao nói đến đây, đái trụ cười cười. Đây không phải bày ở ngoài sáng chuyện sao, cái kia từ nguyện, cho ngươi đưa bao nhiêu tiền a? Lý Nghĩa Phụ không có dám giấu giếm, từ trong ngực lấy ra những ngân phiếu kia. Lão sư, đều ở nơi này, một vạn lượng. Đái trụ nhìn một chút Lý Nghĩa Phụ bày trên bàn một vạn lượng ngân phiếu. Xem ra, chúng ta vị này thái tử điện hạ vẫn là nhìn dưới người món ăn, ngươi à, trong mắt hắn, liền đáng giá một vạn lượng bạc, lão phu đâu, chỉ 30 vạn lượng bạc, cũng không biết, cái này cả triều văn võ bá quan bên trong, ai cầm nhiều nhất đâu. Đái trụ có chút nghiền ngẫm nói rằng, Lý Nghĩa Phụ cũng là thở dài. Lão sư, ngài cảm thấy, số tiền này, học sinh nên thu sao? Nghe được Lý Nghĩa Phụ lời nói, đái trụ nhìn về phía hắn. Thu a, vì cái gì không thu a? Cho không nhiều tiền như vậy không cần sao? Ngươi không thấy được lão sư ta cũng thu sao? Chương 670, sư đồ nghị cục chương 670, sư đồ nghị cục trong thư phòng, hương trà ung dung phiêu tán, quanh quẩn tại hai người chung quanh. Lý Nghĩa Phụ ngồi đái trụ đối diện, vẻ mặt kính cẩn. Nghe được đái trụ kia ý vị thâm trường lời nói, hắn giống như là mơ hồ bắt lấy đầu mối gì, trái tim phanh phanh chực nhảy, do dự một chút, vẫn là không nhịn được thận trọng thử dò xét nói, lão sư, ngài là muốn học sinh xếp hàng thái tử điện hạ sao? Thanh âm hắn ép tới rất thấp, mang theo một vẻ khẩn trương. Đái trụ nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra một vẻ mang theo tang thương nụ cười, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía nơi xa cung điện xen vào nhau mái cong, chậm rãi nói rằng, cái gì xếp hàng không xếp hàng, nào có cái gì đội ngũ a, từ đầu đến cuối, cước này dưới đáy đường liền một đầu a. Hắn có chút dừng lại, sau đó lại khe khẽ thở dài, nào có thứ hai con đường có thể đi a. Thanh âm kia trầm thấp thuần hậu, quanh quẩn tại tĩnh mịch thư phòng, dường như nói một cái bị đám người sơ sót trận tướng. Lời này vừa ra, Lý Nghĩa Phụ trong nháy mắt như rơi mê vụ. Hắn lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, vô ý thức dùng ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can. Nhưng từ đối với lão sư kính trọng, hắn cương ép kềm chế lòng tràn đầy nghi vấn, hơi nghiêng về phía trước thân thể, vểnh hai, hết sức chăm chú chờ đợi đái trụ tiếp xuống phân tích, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào mấu chốt tin tức. Bệ hạ cùng thái tử, đây chính là phụ tử, huống hồ bệ hạ chỉ như vậy một cái nhi tử. Đái trụ không nhanh không chậm tiếp tục nói, thanh âm trầm ổn. Lý Nghĩa Phụ nghe được chỗ này, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt có chút chất vấn, nhịn không được tốt ra, lão sư, thật là thái tử điện hạ như thế làm việc, bệ hạ trong lòng sẽ dễ chịu sao? Cho dù là phụ tử, ta muốn bệ hạ cũng không nhịn được a. Hắn ngữ tốc rất nhanh, trong lời nói mang theo người tuổi trẻ bốc đồng cùng đối phức tạp thế cục đơn thuần trực tiếp phán đoán. Đái trụ nhìn trước mắt cái này nóng nảy học sinh, vẻ mặt ôn hòa, kiên nhẫn giải thích, bệ hạ biết tất cả mọi chuyện. Ngươi xem một chút thái tử dưới tay những người kia, ngươi cho rằng là tạm thời kiếm ra tới gánh hát dòng sao? Hắn có chút meo mắt lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ hối ức. Nhìn bộ dạng này, đã có tuổi rồi, ngươi cho rằng bệ hạ thật cái gì cũng không biết, cho tới bây giờ mới phát giác sao? Ngữ khí của hắn dần dần tăng thêm. Ngươi đối với thế cục nhìn rõ quá mức dễ hiểu. Không chỉ có là bệ hạ đều biết, thái tử điện hạ cũng biết bệ hạ đều tin tưởng, chỉ có điều thái tử điện hạ là đang đánh cược, cực bệ hạ sẽ đem quyền lực thả cho hắn. Đái trụ tiếp lấy chậm rãi nói rằng, cho nên cái này gọi từ nguyện, mới như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì, trong lòng của hắn so với ai khác đều hiểu, hắn cũng biết, bệ hạ sẽ không đem bọn hắn thế nào, cẩm ý liề vệ dù là báo cáo cũng vô dụng. Nói đến chỗ này, đái trụ khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra bất đắc dĩ. Lý Nghĩa Phủ nghe xong lần này phân tích, như có điều suy nghĩ, chậm rãi cúi đầu xuống, trong đầu giống như đèn kéo quân không ngừng hồi tưởng đến thái tử ngày thường đủ loại cử động cùng bệ hạ tại các loại trường hợp thái độ cùng phản ứng. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh hiểu ra ánh sáng, trong giọng nói mang theo vài phần tự cho là hiểu thấu đáo huyền cơ tự đắc, "Lão sư, ngài nói rất đúng, xem ra, xác thực không có thứ hai con đường có thể đi, học sinh minh bạch." Đái trụ nhìn xem Lý Nghĩa Phủ dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi minh bạch cái gì?" "Ngươi liền hiểu." Giọng nói kia mang theo trưởng bối đối vạn bối trách cứ, lại lộ ra đối Lý Nghĩa Phủ cân nhắc không chu toàn cảm khái. Lý Nghĩa Phủ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn đái trụ, trên mặt tự đắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là không hiểu, "Lão sư, ý của ngài không phải liền là nhường học sinh đầu nhập vào tới thái tử bên này sao?" Hắn lần nữa xác nhận nói, trong giọng nói mang theo bướng bỉnh, ngược lại cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Đái trụ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lý Nghĩa Phủ, dường như muốn đem nội tâm của hắn ý nghĩ xem thấu, "Đúng vậy à, vi sư nói là chỉ có một con đường có thể đi, nhưng là, vi sư không có nói là thái tử à?" Lời này trong nháy mắt đập bể Lý Nghĩa Phụ trước đó tất cả tưởng tượng, đầu óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. "Lão sư, ngài nói chẳng lẽ là?" Lý Nghĩa Phụ nhìn xem đái trụ, miệng có chút mở ra, mong muốn nói cái gì, lại bị bất thình lình đảo ngược cả kinh nói không ra lời, chỉ có thể ở trong đầu điên cuồng suy tư đái trụ lời nói bên trong thâm ý. "Đúng vậy à, dưới gầm trời này, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là đi theo bệ hạ đi." Đái trụ thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Thật là bệ hạ Lý Nghĩa Phụ lời nói còn chưa nói xong, liền bị đái trụ cắt ngang. "Ngươi là muốn nói, bệ hạ thân thể không xong, ngươi sợ về sau vậy sao?" Đái trụ giống như là liếc mắt xem thấu Lý Nghĩa Phụ tâm tư, nhẹ nhàng cười cười, nụ cười kia trong mang theo rộng rãi, ha ha ha. Hắn ngưng cười, vẻ mặt biến phá lệ chăm chú, bệ hạ bây giờ mới cái gì số tuổi? Dù là bệ hạ thật không được, vậy cũng muốn đi theo bệ hạ đi. Hắn nói một cái dùng một đời kinh nghiệm lĩnh ngộ ra tín niệm. "Văn tài a, ngươi còn trẻ, có một số việc, ngươi không lên tuổi tác, xem không hiểu." Đái trụ ngữ khí biến từ ái, giống một vị trưởng bối tại đối văn bối ân cần dạy bảo, "Lão sư ta à, đời này cái gì chưa thấy qua, tùy mặt lúc, ta mặc cho môn hạ ghi chép sự tình, nhận tôn uy, đùi cụ thưởng thức, gặp qua kia Dương Quảng, về sau, Dương Quảng sau khi chết, Vương Thế Sung lập Dương Đồng là đế, vì sư khi đó, liền bị Vương Thế Sung phong làm cho sự tình lang." Suy nghĩ của hắn phiêu về tới thiên hạ kia đại loạn thời đại, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Về sau kia Vương Thế Sung mong muốn thêm chính tích, là vi sư chỉnh lên quên ngăn, sau bị giáng chức Trịnh Châu trưởng sự, cùng Vương Hành Bản cùng nhau chấn thủ Hổ La Quan. Đái trụ tiếp tục nhớ lại, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, khi đó ta liền suy nghĩ, anh hùng thiên hạ ta cũng đã gặp qua hơn phân nửa, thật không nghĩ đến, ta gặp được chân chính anh hùng. Hắn có chút dừng lại, trên mặt hiện ra một vẻ sùng kính vẻ mặt, anh hùng thủ hạ, càng làm anh tướng như mây. Thái Tông Hoàng đế Đông Trinh Vương Thế Sung, đem ta tù binh, bổ nhiệm ta là Tần Vương phụ sĩ Tào Tham Quân. Đái trụ trong thanh âm tràn đầy tự hào, dường như kia đoạn kinh nghiệm là hắn cả đời vinh diệu nhất thời điểm. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, thiên hạ này tại sao có thể có Thái Tông Hoàng đế người kiểu này, như thế anh hùng, như thế dung người chi lượng, hiếm thấy trên đời. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang, kia là đối đường Thái Tông phát ra từ nội tâm khâm phục, cho nên lúc ấy ta liền quyết định, đời này đi theo Thái Tông Hoàng đế. Về sau Thái Tông Hoàng đế kế vị sau, bái ta làm vũ khí bộ lang trung, phong võ xương huyện nam, người kế nhiệm đại lý thiếu khanh, thượng thư tả thừa chờ trước, xử lý thượng thư tỉnh chính vụ, tất cả mọi người xưng ta là khai quốc đến nay nhất xứng chức thượng thư tả thừa. Thật là, ta ở đâu là cái gì xứng chức thượng thư tả thừa à? Chẳng qua là Thái Tông Hoàng đế có dung người chi lượng mà thôi. Chính quán 3 năm, ta thăng nhiệm dân bộ thượng thư, kiêm nhiệm thẩm tra đối chiếu sự thật thái tử trái con thứ, đại diện lại bộ thượng thư. Chính quán 4 năm, ta bị miễn đi lại bộ thượng thư, lấy dân bộ thượng thư chức vụ tham dự triều chính, trở thành tể tướng, đồng tiến tức võ xương quận công. Đoạn đường này đi tới, ta đái trụ cái gì chưa thấy qua. Lúc ấy, ta coi là Thái Tông Hoàng đế chính là thiên hạ này đỉnh đỉnh anh hùng, ít ra 1000 năm đến, không người có thể vượt qua Thái Tông Hoàng đế. Thật là, ta gặp được bệ hạ. Chương 671, Thần Tiên Hoàng đế chương 671, Thần Tiên Hoàng đế hoa rơi rực rỡ, ấm mức ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng cánh lá, tại đình viện phiến đá trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Lão hủ cả đời này, trải qua vô số trầm đồng chập trùng, vốn cho rằng Tuế Nguyệt Ma luyện đã để tan nếm tận thế gian muôn màu, chứng kiến hết thảy đủ để lấp đầy cái này dài dằng dặc đời người, về sau bất quá là bình tĩnh sống qua ngày, chờ đợi sinh mệnh kết thúc. Đái trụ có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Có thể vận mệnh lại cho ta một cái không tưởng tượng được quà tặng. Thương thiên có mắt, lại để cho ta tại tuổi già tận mắt nhìn thấy bây giờ cái này thịnh thế đại đường phồn hoa thịnh cảnh, thật sự là lao phu may mắn. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn lóe ra nước mắt. Ta từng vô số lần dưới đáy lòng miêu tả bách tính an cư lạc nghiệp hình tượng, có thể cho dù lớn mật đến đâu tưởng tượng, cũng chưa từng ngờ tới bây giờ bách tính thời gian có thể như vậy giàu có yên vui. Đái trụ khe khẽ lắc đầu, dư vị những năm gần đây đại đường phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tưởng tượng năm đó Thái Tông Hoàng đế giả chết, bệ hạ ngoại ý muốn thượng vị, ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như tình cờ biến cố, lại mở ra đại đường một đoạn càng thêm huy hoàng thời đại, sáng tạo ra bây giờ vạn dân ca tụng làm võ chi trị. Đây hết thảy tựa như là thượng thiên tỉ mỉ an bài một trận vở kịch, mà chúng ta may mắn trở thành trận này thịnh thế người chứng kiến cùng người tham dự. Nói đến chỗ này, đái trụ đông nhiên lời nói xoay chuyển, vẻ mặt biến phá lệ nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Nghĩa Phủ, gàn từng chữ hỏi, vậy vi sư hiện tại hỏi ngươi, Văn Tài, nếu như thân ngươi chỗ huyền võ môn chi biến phong vân bên trong, thân làm Thái Tông Hoàng đế minh đệ nhi tử, cùng Thái Tông Hoàng đế giằng co, ngươi cảm thấy mình có mấy phần thắng đâu? Đột nhiên xuất hiện này vấn đề, trong nháy mắt đem Lý Nghĩa Phủ kinh hãi. Trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lâm vào thật sâu trầm tư. Trong đầu của hắn như đèn kéo quân giống như hiện ra đại đường lúc khai quốc kỳ những cái kia quát tháo phong vân văn thần võ tướng thân ảnh, bọn hắn hoặc mưu trí siêu quần, hoặc võ nghệ cao cường, tại Thái Tông Hoàng đế dưới trướng, là đại đường thành lập cùng vững chắc lập xuống chiến công hiển hách. Thái Tông Hoàng đế có thể ở trong loạn thế trổ hết tài năng, khai sáng đại đường cơ nghiệp, tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn hùng tài đại lượng, quả cảm kiên nghị, cùng kia phi phàm lãnh tụ mị lực, nhường vô số anh hùng hào kiệt ca nguyện vì đó hiệu mệnh. Thật lâu, Lý Nghĩa Phụ chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo kính nể, không có phần thắng chút nào, bất luận là ai đến, tại Thái Tông Hoàng đế trước mặt, đều không có phần thắng chút nào. Đái trụ nghe xong, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng vậy a, không có phần thắng chút nào. Hắn cảm khái nói rằng, Thái Tông Hoàng đế hùng tài đại lượng, chiếu sáng đại đường bầu trời. Nếu là hắn không nguyện ý, lại có ai có thể theo trong tay hắn đoạt lấy quyền lực đâu? Hắn là đại đường hoàn toàn xứng đáng chúa tể người. Đái trụ có chút nheo mắt lại, dường như xuyên thấu qua thời gian đường hầm, thấy được Thái Tông hoàng đế năm đó ở Huyền Võ môn chi biến bên trong kia kinh tâm động phách một màn, trong ánh mắt tràn đầy lòng kính trọng. Bây giờ bệ hạ, sao lại không phải như thế đâu? Đại trụ tiếp tục nói, tha đích thanh âm biến trầm thấp, bệ hạ trước kia mỗi ngày ngồi ngay ngắn ở triều đường chi thượng, nhìn như chỉ là lặng lặng quan sát, kỳ thực trong lòng sớm đã mưu đồ tốt tất cả. Hắn đang chờ một cái thời cơ thích hợp, chờ một cái có thể khiến cho đại đường bước về phía càng thêm huy hoàng thời cơ. Về phần hắn đến tột cùng đang chờ cái gì, vi sư tuy vô pháp phỏng đoán, nhưng trong lòng tin tưởng vững chắc, bệ hạ tuyệt không phải người tầm thường, ý nghĩ của hắn thiên mã hành không, vượt qua thường nhân tưởng tượng, giống như thần tiên hạ phàm, có nhìn rõ tất cả ánh mắt. Bệ hạ cùng Thái Tông hoàng đế, thật sự là quá giống, loại này tương tự, không chỉ thể hiện tại bọn hắn chắc tuyệt trị quốc lý chính khả năng bên trên, càng là xâm nhập đến tận xương thủy. Bọn hắn đều lòng mang thiên hạ thương sinh, lấy nhân đức làm gốc, đem bách tính phúc lợi đặt ở thủ vị. Có thể may mắn phụng dưỡng dạng này hai vị tài đức sáng suốt quân chủ, là chúng ta làm thần tử tam sinh hữu hạnh. Nhìn chung dòng sông lịch sử, nhiều ít triều đại tại Giang Sơn vững chắc về sau, liền đối với công thần tướng giỏi thống hạ sát thủ, diễn ra từng màn thọ không chết, chó săn nấu bi kịch. Chỉ có ta đại đường, bệ hạ dày rộng nhân từ, không chỉ có không giết hại công thần, ngược lại cho chúng ta phong phú đãi ngộ cùng địa vị, để bọn hắn có thể an tâm là triều đình hiệu lực, vì bách tính lưu phúc chỉ. Phần này mang trong lòng độ lượng, thật sự là khiến người khâm phục không thôi. Đại chủ nói, hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, nhẹ nhàng vô Lý Nghĩa phủ bà bay, ngự trọng tâm trường nói rằng, cho nên à, Văn Tài, ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều, có thể gặp phải Thái Tông hoàng đế cùng Đường Kim bệ hạ, là ngươi đời này may mắn lớn nhất. Ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ cần chăm chú cùng tại phía sau bọn họ, kiên định không thay đổi đi xuống. Lớn mật theo đuổi lý tưởng của mình, là đại đường phồn vinh hương thịnh cống hiến lực lượng của mình. Thái tử con đường này, nhìn như bằng phẳng rộng lớn, tiền đồ sáng lạ, có thể hắn cuối cùng không phải bệ hạ. Đái trụ hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt để lộ ra sầu lo, thái tử một mặt lấy tiền tài thu mua lòng người, cách làm này, tựa như là tại trên bờ cát xây lâu, căn cơ bất ổn, cuối cùng khó mà lâu dài. Dựa vào tiền tài gắn bó lòng người, sớm muộn lại bởi vì kim tiền được mất mà tiêu tán. Mà Thái Tông hoàng đế cùng bệ hạ khác biệt, chân chính có thể thắng được lòng người, là chân thành, là đối bách tính yêu mến cùng đối quốc gia đảm đương. Bọn hắn lấy tâm thân mật, dùng chính mình hành động thực tế, thắng được thiên hạ bách tính chân thành ủng hộ. Ngươi nhớ kỹ rồi, dù là bệ hạ về sau không có ở đây, cái này nhân tâm lại là không tàn được. Ngươi nhìn Thái Tông hoàng đế, mặc dù hắn đã xa cách ta nhóm, nhưng hắn tại trong lòng bách tính, tại thần tử trong lòng hy vọng, đến nay như cũ như trước, kia phần kính yêu chưa bao giờ có chút nào hạ thấp. Cái này chính là lòng người lực lượng, cũng là Thái Tông hoàng đế cùng bệ hạ vĩ đại chỗ. Nói đến đây, đái trụ không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc à, lão hủ ta mặc dù cả đời cần cù, là đại đường quốc cung tận tụy, nhưng cuối cùng công mỏng lực hơi, chưa thể đưa thân kia lăng liên các 24 công thần liệt kê, thật sự là đời này một kinh ngạc tột độ sự tình. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra cô đơn, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên định, tuy có tiếc nuối, nhưng đời này không hối hận. Văn Tài, ngươi có biết kia Bắc Tề Văn Tuyên đế Cao Dương? Đái trụ đống nhiên hỏi, trong ánh mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu quan mang. Lý Nghĩa phủ Văn Tài xuất chúng, lại một mực phụ trách tu sử công tác, đối lịch sử điển cố tự nhiên là nhớ kỹ trong lòng. Hán vội vàng cung kính nhẹ gật đầu, hồi đáp, lão sư, học sinh biết. Vậy ngươi khẳng định cũng biết, vị kia Bắc Tề Văn Tuyên đế, lúc tuổi còn trẻ anh minh thần võ, nam chinh bắc chiến, khai cương thác thổ, từng bị người ca tụng là anh hùng thiên tử. Đái trụ có chút nheo mắt lại, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái, hắn tại lúc tuổi còn trẻ, sát thực lợi hại, nhường Bắc Tề tại cái kia trong loạn thế bộc lộ tài năng, trở thành một cô không thể coi thường lực lượng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đã có tuổi về sau, hắn lại tính tình đại biến bạo ngược hằng dâm, việc ác bất tận, quả thực như là cầm thú đồng dạng. Thời đại kia, chiến hỏa bay tán loạn, dân chúng lầm than, thật sự là quá loạn a. Đái trụ khe khẽ thở dài, trong lời nói tràn đầy tiếc hận chi tình, nhưng đáng tiếc anh hùng tiền tử cái này đã từng vô cùng bình quang tiến tuổi, cứ như vậy bị hắn làm hỏng. Nhưng là, vi sư phải nói cho ngươi. Đái trụ đống nhiên lên giọng, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng tự hào, bây giờ ở đằng kia miếu đường phía trên ngồi cao bệ hạ, há lại một cái anh hùng tiền tử có khả năng so sánh. Đem anh hùng tiền tử tên tuổi đặt ở bệ hạ trên đầu, vậy đơn giản là đối bệ hạ vũ nhục. Bệ hạ công tích, bệ hạ trí tuệ, bệ hạ mang trong lòng, sớm đã siêu việt thường nhân tưởng tượng. Cho dù là Thái Tông hoàng đế, tại một số phương diện cùng bệ hạ so sánh, cũng hơi có vẻ kém. Đây cũng không phải là Thái Tông hoàng đế không bằng bệ hạ, mà là bệ hạ các loại kỳ tư diệu tượng, tại chúng ta những này phàm phu tục tử xem ra, quả thực như là thần tiên hạ phàm, để cho người ta kinh thán không thôi. Cho nên a, Văn Tài, còn có cái gì rất muốn đây này? Đái trụ lần nữa vô Lý Nghĩa phủ bà bay, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hiện tại, chúng ta đại đường có thể ngồi một vị chân chính thần tiên hoàng đế. Chỉ cần bệ hạ tại, ta đại đường liền sẽ như kêu mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng, phồn vinh hưng thịnh. Chúng ta thân là thần tử, chỉ có tận tâm tận lực, phụ tá bệ hạ, chung sáng tạo cái này vạn thế bất hủ cơ nghiệp.